Chương 43, cầu vồng tình cảm người đăng, ý nộ hạ ngay tại bên trong Ngọc Thanh Điện vì quyển trôi truyền thừa kịch liệt giao phong thời điểm, Thông Thiên Phong một chỗ khác, lại là hoàn toàn khác biệt quan cảnh. Cầu vồng như luyện, vượt ngang hai đỉnh núi, tại dưới ánh trăng trong sáng chạy xuôi như mộng ảo ánh sáng bảy màu choáng. Dưới cầu biển mây bốc lên, như sương như khói. Gió đêm mát lạnh, mang theo trong núi cỏ cây mùi thơm ngát. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ sóng vai đứng ở cầu vồng trung ương, cách xa huyên náo cùng tranh đấu. Thủy Kỳ Lân thân thể khổng lồ ghé vào đầu cầu cách đó không xa, nhắm mắt cho mắt, như là trung thành thủ hộ giả, toàn thân tản ra nhu hòa băng lam bừng sáng, đem chung quanh bóng đêm đều làm nổi bật đến tĩnh mịch tường hòa. Từ khi nó cùng Lý Thanh Vân về sau, liền không có trở lại Thông Thiên Phong, lần này thật vất vả có cơ hội trở về, tự nhiên là tại Bích Thủy Đàm bên trong thư thư phục phục ngâm tắm rửa. Đương nhiên Lý Thanh Vân cũng tại nghĩ nên hay không đem cái này Bích Thủy Đàm chuyển rời đến Đại Trúc Phong đi, rốt cuộc cái này linh tôn là Thanh Vân môn hình tượng, không thể luôn để nó chờ tại Trấn Linh Nguyên bên trong. Hôm nay, trong điện chắc hẳn rất náo nhiệt. Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, nàng cũng không nhìn Lý Thanh Vân, tầm mắt nhìn về phía nơi xa quần quần biển mây, bên mặt ở dưới ánh trăng như là thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, thanh lệ tuyệt luân. Lý Thanh Vân mỉm cười, nghiêng đầu nhìn xem nàng. Ánh trăng vẩy vào nàng lông mi thật dài bên trên, ném xuống mảnh nhỏ hình quạt bóng tối, cái kia ngày bình thường luôn luôn lộ ra xa cách đôi mắt, giờ phút này tựa hồ cũng nhu hòa rất nhiều. Lại náo nhiệt, cũng không kịp giờ phút này yên tĩnh. Thanh âm hắn ôn hòa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mệnh nhọc sau buông lỏng. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, cuối cùng hơi nghiêng mặt qua, trong trẻo ánh mắt rơi vào Lý Thanh Vân trên mặt. Nàng nhìn thấy hắn cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong chiếu đến ánh trăng, cũng nhìn thấy cái kia đáy mắt chỗ sâu một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Tim đập của nàng không khỏi vì đó nhanh vô một cái. "Ngươi hôm nay rất mệt mỏi." Nàng nói khẽ, ngữ khí không còn là đã từng băng lãnh, mà là mang theo một tia liền chính nàng cũng không phát giác quan tâm. "Nhìn thấy ngươi, liền không mệt." Lý Thanh Vân âm thanh trầm thấp một chút, mang theo một loại đánh thẳng lòng người chân thành. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay mang theo một tia thăm dò, nhẹ nhàng vất qua Lục Tuyết Kỳ bị gió đêm quét đến gò má bên cạnh một sợi tóc đen, động tác nhu hòa, mang theo vô tận quý trọng. Lục Tuyết Kỳ thân thể hầu như không thể xét khẽ run lên. Cái kia lạnh buốt đầu ngón tay chạm đến nàng hơi ấm gương mặt, mang đến một hồi nhỏ xíu run rẩy. Nàng cũng không trốn tránh, chỉ là cái kia trắng non vành thai như ngọc, lặng yên nhiễm lên một vệt động lòng người đỏ, như là trong đất tuyết mới nở hàn mai. Ánh mắt của nàng hơi thấp rủ xuống, lông mi thật dài như là cánh bướm rung động nhẹ nhẹ, tiết lộ trong lòng gợn sóng. Lý Thanh Vân ngón tay cũng không thu hồi, mà là thuận thế nhẹ nhàng trượt xuống, cực kỳ tự nhiên cầm nàng xuôi ở bên người đầu ngón tay. Tay kia hơi lạnh, mềm mại không xương, bị hắn bàn tay ấm áp bao trùm lúc, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đầu ngón tay nháy mắt lan tràn đến toàn thân, liên đối nghiêm mặt gò má cũng hơi phát nhiệt. Nàng vô ý thức nghĩ rút về, lại bị Lý Thanh Vân càng chặt nắm chặt. "Tuyết Kỳ." Lý Thanh Vân âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, tại yên tĩnh bên trên cầu vồng phá lệ rõ ràng, Tử Linh Nguyên bên trên, nhìn thấy ngươi bị trói yêu lấy của lấy. Một khắc đó, nhịp tim của ta đều ngừng, ta thực sự quá sợ hãi mất đi ngươi. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, đụng vào Lý Thanh Vân cặp kia đựng đầy ánh trăng cùng nồng đậm tình cảm đôi mắt chỗ sâu. Nàng nhìn thấy hắn đấy mắt lòng còn sợ hãi, nhìn thấy cái kia không che giấu chút nào nghĩ mà sợ cùng. "Thâm tình, ta..." Lục Tuyết Kỳ môi anh đào hé mở, muốn nói điều gì, lại phát hiện âm thanh hơi khô chát chát. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình một khắc đó theo bản năng cử động, biết trong lòng hắn nhấc lên như vậy sóng lớn. "Đáp ứng ta." Lý Thanh Vân nắm chặt tay của nàng, tầm mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc, "Về sau, không cần nói gặp được gì đó nguy hiểm, để ta đứng tại ngươi phía trước. An nguy của ngươi, so bất luận cái gì thần binh dị thú, đều trọng yếu ngàn lần vạn lần." Cái này gần như tỏ tình lời nói, như là nóng cháy nhất dòng nước ấm, nháy mắt hòa tan Lục Tuyết Kỳ trong lòng cuối cùng một tia băng phong hàn rào. Nàng nhìn trước mắt cái này tia sáng bạc trượng, bị tông môn ký thác kỳ vọng nam tử, giờ phút này lại chỉ để ý an nguy của nàng. Một luồng khó nói lên lời ngọt ngào cùng chua xót xen lẫn tình cảm xông lên đầu. Nàng không nói gì, chỉ là trở tay, đồng dạng dùng sức, kiên định về cầm Lý Thanh Vân tay. Cái kia lạnh lạnh bên trong đôi mắt, băng tuyết tăng dã, tràn ra một tầng mông lung ánh sáng nước, phản chiếu lấy cầu vồng bảy màu cùng trên trời trăng sáng, sáng chói làm cho người khác ngạt thở. Nàng hơi ngẩng đầu lên, ánh trăng phát họa lấy nàng duyên dáng tuyến cầm đầu, khoe môi, chấm dãi, cực nhẹ hơi hướng cong lên lên một cái kinh tâm động phách độ cong. Kia là một cái, cơ hồ chưa hề tại băng tuyết tiên tử Lục Tuyết Kỳ trên mặt xuất hiện qua, thuần túy mà ôn nhu mỉm cười. Lý Thanh Vân thấy được ngây người, chỉ cảm thấy thế gian ngàn vạn ánh sáng đều không kịp nàng giờ phút này nhọn miệng cười. Hắn kìm lòng không được vươn tay, muốn phải đụng vào cái kia dưới ánh trăng lún đồng tiền. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn dập từ cầu vồng một đầu khác truyền đến, nương theo lấy hưng phấn la lên, "Lý Sư Minh, Lý Sư Minh, trưởng môn chân nhân cho mời." Trong điện, ách, người đến là Thông Thiên Phong một vị đệ tử trẻ tuổi. Hắn chạy đến trước mắt, nhìn thấy cây cầu trung ương đem nắm hai tay, tựa sát mà đứng hai thân ảnh, nhất là nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ trên mặt cái kia chưa bao giờ thấy qua ôn nhu ý cười lúc, lập tức như là bị bóp lấy cổ, phía sau mạnh mẽ nuốt trở vào, mặt căng một chút đỏ bừng lên, chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Lục Tuyết Kỳ nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, khôi phục trước sau như một lạnh lạnh, cấp tốc rút tay về, nhưng gương mặt cùng bên thai đỏ ửng lại nhất thời khó mà biến mất. Lý Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia bị quấy rầy bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đối với đệ tử kia ôn hòa gật gật đầu, biết rõ, ta lập tức liền đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, trong mắt mang theo chưa hết tình ý cùng một tia ấy nấy. Lục Tuyết Kỳ hơi gật đầu, tránh khỏi hắn nóng rực tầm mắt, âm thanh khôi phục lạnh lạnh, lại thiếu một chút lạnh lẽo, "Đi thôi." Ngắn ngủi hai chữ, lại giống như bao hàm thiên môn bản ngữ. Lý Thanh Vân thật sâu nhìn nàng một cái, phản phất muốn đưa nàng thời khắc này bộ dáng khắc vào đáy lòng, lúc này mới xoay người, theo cái tiêu báo tin đệ tử, hướng phía đèn đuốc sáng trưng Ngọc Thanh Điện phương hướng đi tới. Phía trên cầu đồng, lại khôi phục yên tĩnh. Lục Tuyết Kỳ một mình dựa vào lan can, nhìn qua Lý Thanh Vân đi xa bóng lưng, trong lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại lòng bàn tay của hắn nhiệt độ. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa lên chính mình vẫn như cũ có chút phát nhiệt gương mặt, dưới ánh trăng, cái kia lạnh lạnh tiên tử, trong mắt lần thứ nhất rõ ràng chiếu ra thuộc về thiếu nữ, ngọt ngào mê mang cùng rung động. Thủy Kỳ Lân tại đầu cầu thấp ô ô một tiếng, cực lớn đầu lâu cọ sát biển mây, phản phất tại thủ hộ lấy cái này một phần lặng yên sinh sôi, dưới ánh trăng cầu đồng bí ẩn tình cảm. Mà tại Ngọc Thanh Điện phương hướng, đèn đuốc sáng trưng phía dưới, một trận quyền lực giao tiếp cùng một thời đại mở màn, đã kéo ra. Chương 44, quyền hành gia thân người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân bước vào trang nghiêm túc mục Ngọc Thanh Điện lúc, trong điện nháy mắt an tĩnh lại. Mọi ánh mắt, không cần nói là vui mừng, khen ngợi, phức tạp vẫn là giấu giếm không cam lòng, đều tập trung ở trên người hắn. Lý Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh, bước đi trầm ổn, đối với ngồi cao chủ vị đạo huyền chân nhân không mình hành lễ, đệ tử Lý Thanh Vân, bái kiến trưởng môn chân nhân, các vị sư thúc sư bá. Thanh Vân, miễn lễ. Đạo huyền chân nhân mang trên mặt ôn hòa mà uy nghiêm dáng tươi cười, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi, hôm nay kêu gọi ngươi đến đây, là vì ngợi khen ngươi là tông môn lập xuống bất thế công vân. Lấy ngươi công lao, có thể ghi Thanh Vân sử sách, chói lọi thiên thu. Đạo huyền chân nhân âm thanh sáng sủa, vang vọng đại điện, lần nữa rõ ràng tuyên cáo tam đại ban thưởng, thứ nhất thưởng, ban thưởng Cửu Tiêu Ngọc Bội. Viên tiêu tản ra ôn nhuận ánh sáng xanh ngọc bội, tại đạo huyền chân nhân linh lực nâng phía dưới, chậm rãi bay về phía Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân hai tay tiếp nhận, ngọc bội vào tay ôn nhuận, một luồng thanh linh khí nháy mắt tràn vào toàn thân, làm lòng người yên tĩnh. Hắn lần nữa không người, tại trưởng môn chân nhân trọng thưởng. Thứ hai thưởng, Tứ Phong, Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo. Đạo huyền chân nhân âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Tiếp lấy một khối không phải vàng không phải ngọc, toàn thân đen tuyền, chính diện có khắc mây lành bảo vệ Thanh Vân hai chữ, mặt sau thì là một trôi cổ phát tiểu kiếm đồ án lệnh bài, chống rông xuất hiện, lơ lửng tại Lý Thanh Vân trước mặt. Lệnh bài tản ra nhàn nhạt uy áp, tượng trưng cho Thanh Vân môn hạ một đời trưởng giáo quyền hành. Đây là thiếu trưởng giáo lệnh bài. Thấy lệnh như thấy bản tọa. Từ hôm nay trở đi, Lý Thanh Vân vì ta Thanh Vân môn thiếu trưởng giáo, địa vị tôn sùng, bảy mạch đệ tử, thấy cần cầm lễ. Ông trong điện bầu không khí lần nữa ngưng kết. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt tái xanh, bờ môi mấp máy, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy đạo huyền chân nhân cái kia không thể nghi ngờ tầm mắt, cùng với chung quanh thủ tọa, các trưởng lão cơ hồ nhất trí tán đồng thân sắc, hắn cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, đem đầu nghiêng qua một bên, ống tay áo bên trong nắm đấm bóp chặt chẽ. Điên Bất Dịch cố gắng khống chế khỏe miệng không muốn ngoắc đến mang hai, mặt béo bên trên làm ra kinh sợ lại cố mà làm biểu tình, đối với Lý Thanh Vân nói, "Thanh Vân, còn không mau cảm ơn trưởng môn chân nhân tín nhiệm." Lúc này trách nhiệm to lớn, không được có mảy may chậm trễ. Trong giọng nói đắc ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Hắn duỗi ra hai tay, trịnh trọng tiếp nhận viền kia chiếu nặng đen tuyển lệnh bài vào tay hơi lạnh, lại phảng phất có thiên quân nặng, gánh chịu lấy toàn bộ tông môn tương lai. Hắn mặt hướng đạo huyền chân nhân, thật sâu bái chào, âm thanh trầm ổn có lực, "Đệ tử Lý Thanh Vân, tại trưởng môn chân nhân tín nhiệm." Đệ tử ổn thỏa tận hết chức vụ, không phụ tông môn nhờ bà, không phụ trưởng môn kỳ vọng cao. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tốt, tốt, tốt. Đạo huyền chân nhân ngay cả nói ba tiếng tốt, trong mắt tràn đầy vui mừng, thứ ba thưởng, đồng ý ngươi một cái tâm nguyện. Bất cứ lúc nào, chỉ cần không tuân chính đạo đại nghĩa, không tổn hại tông môn căn cơ, bản tọa cùng Thanh Vân môn, ổn thỏa vì ngươi đạt thành. Tại trưởng môn chân nhân. Lý Thanh Vân lần nữa hành lễ, trong lòng ý niệm xoay nhanh, tâm nguyện này, hắn cần thật tốt suy nghĩ. Đạo huyền chân nhân tầm mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người Lý Thanh Vân, âm thanh mang theo vô thượng uy nghiêm, thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân nghe lệnh. Đệ tử tại, ngay trong ngày lên, ngươi cần lấy càng cao tiêu chuẩn yêu cầu tự thân, chuyên cần không ngừng, làm rõ sai trái, lấy bảo hộ tông môn, giúp đỡ chính đạo làm nhiệm vụ của mình. Bảy mạch đệ tử đều là cần tôn ngươi hiệu lệnh, đồng tâm hiệp lực, cùng bảo vệ Thanh Vân. Đệ tử tuân mệnh. Lý Thanh Vân thẳng tắp sống lưng, âm thanh chém đinh chặt sắt, thông truyền tất cả đỉnh núi. Đạo huyền chân nhân đối đứng hầu một bên Thông Thiên Phong trưởng lão hạ lệnh, thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân tên, cùng với công văn, chiêu cáo toàn môn. Làm cho tất cả đỉnh núi đệ tử đều là cần biết được. Thanh Vân tất cả đỉnh núi, sóng âm sôi trào làm thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân danh hiệu cùng hắn hiển hách công tích, theo truyền lệnh đệ tử vàng tận mây xanh tuyên cáo, như là đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt tại Thanh Vân môn bảy mạch ở giữa nhấc lên trước nay chưa từng có sóng gió động trời. Thiếu trưởng giáo, Lý Sư Minh là thiếu trưởng giáo. Trời ơi, thật là thiếu trưởng giáo. Trưởng môn chân nhân tự mình sắp phong, tam đại thượng cổ dị thú hộ thân, mang về thiên thư bia đá, thất bại ma giáo âm mưu, lập xuống bực này kỳ công, thiếu trưởng giáo vị trí, xứng đáng. Ta đã nói rồi, Lý Sư Minh chính là đời tiếp theo trưởng môn, chứ hắn còn có ai có thể gánh này trách nhiệm? Ha ha ha, chúng ta Đại Trúc Phong ra cái thiếu trưởng giáo, nhìn về sau ai còn dám xem nhẹ chúng ta Đại Trúc Phong? Đại Trúc Phong các đệ tử kích động nhất, từng cái như là điên cuồng, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đi đường đều mang gió, sống lưng ngượng đến mức trước nay chưa từng có thẳng. Đỗ Tất Thư càng là khoa tay múa chân, nước miếng băng tung tóe cùng Lưu Thủ các sư đệ miêu tả lấy bên trên Lưu Ba Sơn Lý Sư Minh triệu hoán hai thú, phong ấn Quỳnh Lưu Anh Tư. Yên lặng, yên lặng. Tống đại nhân cố gắng duy trì trật tự, nhưng nụ cười trên mặt như thế nào cũng giấu không được. Thiếu trưởng giáo là tông môn may mắn, chúng ta càng muốn cần cù tu hành, không cho thiếu trưởng giáo mất mặt. Tiểu Trúc Phong các nữ đệ tử tập hợp một chỗ, nghị luận ở mỹ Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ giống như cùng Lý Sư Minh, Một vị nữ đệ tử nhỏ giọng nói xong, ánh mắt liếc về phía nơi xa lặng lặng đứng lặng, nhìn xa thông thiên phong phương hướng Lục Tuyết Kỳ.
Xuyệt. Chớ nói lung tung.
Bất quá, thiếu trưởng giáo cùng Lục sư tỷ thật rất xứng đây. Một cái khác nữ đệ tử đỏ mặt nói nhỏ, trong mắt tràn đầy ước mơ. Lục Tuyết Kỳ độc lập với thông thiên phong bên vách núi, gió núi thổi lất phất nàng tay áo. Nghe dưới núi truyền đến từng trận reo hò, ánh mắt của nàng vẫn như cũ lạnh lạnh, nhưng không người nhìn thấy trong tay áo, đầu ngón tay lại không tự giác hơi cuộn tròn một chút. Cái kia tại bên trên cầu vồng cầm tay nàng, nói nàng an nguy nặng như hết thảy người, ngày nay đã là thanh vân môn thiếu trưởng giáo. Trong lòng nàng cái kia tia bí ẩn tình cảm, tựa hồ cũng bị cái này cực lớn sóng âm xung kích đến càng thêm rõ ràng. Long thủ phong bầu không khí thì có chút vi diệu, các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận, tầm mắt thỉnh thoảng liếc về phía thủ tọa đại điện phương hướng. Lâm Kinh Vũ đứng ở trong đám người, sắc mặt phức tạp, hắn kính nể Lý Thanh Vân thực lực cùng công tích, thiếu trưởng giáo vị trí cũng hoàn toàn chính xác khiến người tin phục, nhưng nghĩ tới sư phụ Thương Tùng đạo nhân thái độ, cùng với chính mình xem như Long thủ phong đệ tử thân phận, trong lòng không tránh được có chút ngũ vị tạp trần. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa biến kiên định, vô luận như thế nào, Thanh Vân công tích là thật, xem như đồng môn, làm kính. Xem như từ nhỏ đến lớn huynh đệ, càng làm rút. Triêu Dương Phong, Phong Hồi Phong, Lạc Hà Phong các đệ tử thì là một mảnh vui mừng. Lý Thanh Vân cũng không phải là bọn hắn vốn mạch đệ tử, nhưng hắn công tích ban ơn cho toàn bộ Thanh Vân môn, thiếu trưởng giáo vị trí càng là đánh vỡ thông thiên phong độc quyền, để bọn hắn những thứ này chi mạch đệ tử cũng cảm thấy cùng có vinh yên, đối tương lai tràn ngập chờ mong. Thiếu trưởng giáo Vi Vũ, Thanh Vân môn làm hưng, chính đạo vĩnh hưng. Đi theo thiếu trưởng giáo, hộ ta Thanh Vân Sơn. Như núi kêu biển gầm sóng âm từ tất cả đỉnh núi hội tụ, cuối cùng tại Thanh Vân Sơn mạch trên không quanh quẩn không ngừng, kéo dài không tiêu tan. Cái này sóng âm là đối Lý Thanh Vân công hơn tán thành, là đối thiếu trưởng giáo quyền uy thần phục, càng là đối với Thanh Vân môn tương lai rực rỡ vô hạn ước mơ. Làm huyên náo sóng âm ẩn ẩn truyền đến, Lý Thanh Vân tại một vị thông thiên phong trưởng lão dẫn dắt phía dưới, leo lên Ngọc Thanh Điện hậu phương nhìn đài mây. Nơi này là thông thiên phong chỗ cao nhất, quan sát đi xuống, Thanh Vân bảy đỉnh núi thu hết vào mắt, biển mây bốc lên, muôn hình vạn trạng. Trưởng lão cung kính lui ra, Lý Thanh Vân một mình đứng ở đài cao biên giới, gió núi lay động hắn áo bào bay phất phới. Trong tay hắn, nắm thật chặt viên kia tượng trưng cho vô thượng quyền hành cùng trách nhiệm đen tuyền lệnh bài, bên hông treo ôn nhuận ánh sáng xanh cựu tiêu ngọc bội. Dưới chân là gieo họ sôi trào Thanh Vân môn, là gần tùy hắn bảo vệ núi sông. Bên hông là trấn linh nguyên, trong đó là có thể làm hắn chinh phạt bốn phương tam đại thượng cổ dị thú. Trong lòng là phía trên cầu vồng, cái kia băng tuyết ban đầu tăng ra, nhìn thoáng qua nét mặt tươi cười. Thiếu trưởng giáo, Lý Thanh Vân chậm rãi giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay lệnh bài. Quyền lực sức nặng chịu nặng đặt ở đầu vai, nhưng một luồng trước nay chưa từng có hào hùng cũng tại trong lồng ngực khuấy động. Hắn không còn là cái kia cần sư phụ che chở đệ tử, hắn đứng tại thủy triều đỉnh, nắm giữ cải biến cách cục lực lượng. Đường còn rất dài. Lý Thanh Vân thấp giọng tự nói, tầm mắt biến vô cùng sâu xa sắc nhọn, giống như xuyên thấu trước mắt biển mây, nhìn thấy tương lai càng thêm như sóng tràn bờ hành trình. Ma giáo uy hiếp cũng không tiêu trừ, Thương Tùng địch ý ẩn vào chỗ tối, tông môn hương tịnh cần thủ hộ, mà cái kia lạnh lạnh như trăng thân ảnh. Suy nghĩ của hắn muốn bảo vệ, còn có rất nhiều rất nhiều. Hắn nắm chặt lệnh bài, như là cầm vận mệnh dây cương. Ánh trăng rơi xuống, đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài, bắn ra tại cuồn cuộn trên biển mây, như là một tôn ngay tại nổi lên, quan sát thương sinh thần linh. Thanh Vân môn thời đại mới, lấy hắn tên, chính thức mở ra. Chương 45 Gia Yến Ôn Nu, bóng ma đoàn tụ người đăng, ý nộ hạ một ngày này, trời chiều dung kim, đem lại trúc phong nhiễm lên một tầng ấm áp vỏ quýt. Gió đêm mang theo lá trúc mùi thơm ngát, phất qua trước thủ tĩnh đường chập chờn đôi phượng trúc. Thủ tĩnh đường bên trong, đen đuốc sáng trưng, bầu không khí lại cùng ngày xưa nghiêm túc hoàn toàn khác biệt. Mấy chương bàn dài hợp lại cùng một chỗ, phụ lên sạch sẽ làm bố. Trên bàn bày đầy nóng hôi hổi, hương khí phân tán thức ăn, hấp linh khê cá bạc, bóng loáng mê người thịt kho tàu chân giò lợn, xanh biêng biết linh rau rau xào, còn có đại trúc phong đặc hữu, dùng linh gạo cùng sơn chân nấu chín xúc đặc. Trong không khí tràn ngập khiến người thèm ăn nhỏ dãi đồ ăn hương khí cùng ấm áp việc nhà khí tức. Điền Bất Dịch khó được không có sụ mặt, mập mạp mang trên mặt một chút không dễ dàng phát giác dễ dàng cùng. Một tia khẩn trương. Hắn ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Tô Như ngồi tại bên cạnh hắn, mặt mày mỉm cười, dịu dàng như trước, chính cẩn thận lau sạch lấy bát đũa. Tống đại nhân, Nô đại nghĩa, Trình đại lễ, Hà đại trí, Lữ đại tín, Đỗ Tất Thư sáu vị sư minh, tính cả Trương tiểu phàm, đều sớm đến, vây quanh cái bàn ngồi một vòng, từng cái trên mặt đều mang hưng phấn cùng tò mò dáng tươi cười. Tầm mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa ra vào, Liên Tiểu Hôi đều hiếm thấy không có trên nhảy dưới tránh, ngoan ngoãn ngồi xổm ở Trương Tiểu Phàm bên chân, lông xù đầu tò mò nhìn quanh. Khu cụ Điền Bất Dịch háng giọng một cái, tính toán đánh vỡ cái này vì rượu yên lặng, lão lục lại đi nhìn xem canh tốt chưa. Đường Gián, ai? Sư phụ, lập tức liền tốt. Đỗ Tất Thư vội vàng lớn tiếng, nhanh như chớp chạy hướng phòng bếp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Lý Thanh Vân thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, hắn thay đổi thiếu trưởng giáo thường xuyên huyền thanh bạo phục, chỉ lấy một thân một mạc trúc trường sam màu xanh, thiếu một chút uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần trong sáng tuấn dật. Mà tại bên cạnh hắn, chính là thân mang xanh nhạt váy áo, khí chất lạnh lạnh như nguyệt cung tiên tử Lục Tuyết Kỳ. Trong phòng khách nháy mắt an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung tại trên thân hai người. Lý Thanh Vân cảm nhận được phần này đi lặng, mỉm cười, tự nhiên dắt Lục Tuyết Kỳ hơi lạnh tay, mang theo nàng đi vào trong phòng khách. Lục Tuyết Kỳ dù thần sắc vẫn như cũ lạnh lạnh, nhưng đối mặt cả phòng sáng rực tầm mắt, bên hai lặng yên nhiễm lên một vẻ cực kỳ nhạt từng đỏ, nhưng không có tránh thoát Lý Thanh Vân tay. Sư phụ, sư nương, các vị sư minh, chúng ta trở về. Lý Thanh Vân cất cao giọng nói, âm thanh mang theo về nhà ấm áp. Hắn nghiêng người, trịnh trọng hướng đám người giới thiệu, vị này là Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ sư muội. Tuyết Kỳ, đây là sư phụ của ta Điền Bất Dịch, sư nương Tô Như, còn có ta các vị sư minh, Tống đại nhân sư minh, Lô đại nghĩa sư minh, Chính đại lễ sư minh, Hà đại trí sư minh, Lữ đại tín sư minh, Đỗ Tất Thư sư minh, cùng với Trương Tiểu Phạm sư đệ. Lục Tuyết Kỳ khẽ không người, lạnh lạnh âm thanh như là sơn tuyển chảy xuôi, Tuyết Kỳ gặp qua Điền sư thúc, Tô sư thúc, gặp qua các vị sư minh. Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không tiêu ngạo không tự ti. Tốt tốt tốt, nhanh vào chỗ, nhanh vào chỗ. Tô Như phản ứng đầu tiên, trên mặt tràn ra nụ cười ôn nhu, liền vội vàng đứng lên chào hỏi, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích. Tuyết Kỳ sư điện, đã sớm nghe Thanh Vân nhắc qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, thanh lệ tuyệt tụ, nhanh, nhanh ngồi xuống. Điền Bất Dịch cũng cố gắng gạt ra một cái tự nhận là nụ cười hòa ái, mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút nghiêm túc. Ừm, Lục sư điện, ngồi đi, đến lại trúc phòng, liền theo tới nhà mình, không cần hạn chế. Hắn chỉ chính mình bên tay phải đặc biệt trở lại hai cái vị trí. Tống đại nhân xem như đại sư mình, chất phát cười nói, Lục sư muội, hoan nên hoan nên. Chúng ta đại trúc phong đều là người thô kệch, nhưng tâm là nóng, đồ ăn bao no. Mấy vị khác sư minh cũng ào ào mở miệng, đúng vậy a, Lục sư muội đừng khách khí. Nếm thử lão Lục cùng lao bát tay nghề, bọn hắn làm đồ ăn sở trường nhất, chính là cùng Thanh Vân sư đệ so với, vẫn là kém một chút, ha ha ha. Đúng đúng đúng, thế nhưng cái kia đạo thịt kho tàu chân giò lợn, nhất tuyệt. Trương Tiểu Phàm cũng ngại ngùng cười cười, thấp giọng nói, Lục sư tỷ tốt. Bầu không khí nháy mắt thân thiện lên, Lục Tuyết Kỳ tại Lý Thanh Vân dẫn dắt hạ nhập tòa, cảm nhận được chúng quanh chân thành mà nhiệt tình tâm mắt, cái kia phần mới tới lúc một chút chật hẹp dần dần tiêu tán, lạnh lạnh hai đầu lông mày cũng nhu hòa một chút. Rất nhanh, Đỗ Tất Thư bưng cuối cùng một chậu mùi thơm nước mũi linh nấm canh lên bàn, đầy đủ. Ăn cơm ăn cơm. Đại trúc phong gia yến chính thức bắt đầu. Tô Như càng không ngừng cho Lục Tuyết Kỳ gấp thức ăn, Tuyết Kỳ sư điện, nếm thử cái này các bạn, nhất là tươi ngon bổ dưỡng. Cái này măng nhọn là sáng nay mới hái, tươi non đây. Uống chút canh, đủ ấm thân thể. Quan tâm tỉnh, lộ rõ trên mặt. Điền Bất Dịch mặc dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại một mực lưu ý lấy Lục Tuyết Kỳ. Nhìn nàng miệng nhỏ ăn đồ ăn, cử chỉ ưu nhã, trong lòng lại càng hài lòng. Hắn bưng chén rượu lên, đối Lý Thanh Vân nói, "Thanh Vân a, lần này ra ngoài, làm tốt lắm. Không cho vi sư, không cho Thanh Vân môn mất mặt." Hắn vốn định khen hai câu, lời đến khỏe miệng lại theo thói quen ngoặt một cái, nhưng trong mắt vui mừng là giấu không được. Đều là sư phụ sư nương có phương pháp giáo dục, các sư minh giúp đỡ đắc lực. Lý Thanh Vân cười nâng chén đáp lại, cùng Điền Bất Dịch đụng một cái. Trong bữa tiệc, mấy vị sư minh càng là sử dụng ra tất cả vốn liếng sinh động bầu không khí. Hà đại trí nói về năm đó Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm mới nhập môn chém cây trúc lúc tai nạn xấu hổ, dẫn tới đám người cười vang. Đỗ Tất Thư thì sinh động như thật miêu tả Lý Thanh Vân học tập thần kiếm ngự lôi chân quyết lúc tình cảnh, đương nhiên là đi qua khoa trương gia công, nghe được đám người tâm trí hướng về. Liên trầm mặc ít nói Trương Tiểu Phàm, cũng thỉnh thoảng chen vào hai câu chuyện lý thú. Lục Tuyết Kỳ an tĩnh nghe, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Nghe tới Lý Thanh Vân tai nạn xấu hổ lúc, nàng hội vi hơi nghiêng mắt liếc hắn một cái, lạnh lạnh trong con ngươi mang theo một tia danh mãnh, nghe tới hắn lực chiến cường địch lúc, đáy mắt chỗ sâu thì lướt qua không dễ dàng phát giác quan tâm cùng kiêu ngạo. Lý Thanh Vân cũng biết thỉnh thoảng thấp giọng giải thích với nàng vài câu đại trúc phong điện cố hoặc là cái nào đó sư minh đặc sắc. Tiểu Hôi cuối cùng kìm nén không được, nhảy đến trên bàn, mắt lom lom nhìn Lục Tuyết Kỳ trước mặt trong đĩa một khối óng ánh thịt cá. Lục Tuyết Kỳ nao nao, lập tức mỉm cười, dùng sạch sẽ đũa kẹp lên khối kia thịt cá, nhẹ nhàng đặt ở Tiểu Hôi trước mặt. Tiểu Hôi lập tức chít chít kêu lên vui mừng một tiếng, ăn như gió cuốn lên. Cái này linh tính mười phần tiểu gia hỏa, tựa hồ cũng cảm nhận được vị này lạnh lạnh tiên tử trong lòng ôn nhu. Lục sư muội, đừng chỉ cố lấy nghe bọn hắn nói, ngươi cũng nói một chút thôi. Tiểu Trúc Phong có cái gì vui sự tình? Thủy Nguyệt sư thúc có phải hay không đặc biệt nghiêm khắc? Trình Đại Lễ tò mò hỏi. Lục Tuyết Kỳ để đũa xuống, trầm ngâm khoảng khắc, âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, lại mang theo một tia nhiệt độ. Sư tôn, là trong nóng ngoài lạnh. Tiểu Trúc Phong bọn tỷ muội đều thật tốt. Phía sau núi Hàn Đàm, ánh trăng rất đẹp. Nàng không nhiều, nhưng từng chữ chân thành, nhường đám người giống như nhìn thấy Tiểu Trúc Phong cái kia ánh trăng lạnh lùng xuống một phen khác cảnh trí. Điền Bất Dịch nhìn trước mắt vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, các đệ tử chuyện trò vui vẻ, ái đồ Lý Thanh Vân trong mắt mang cười, mà bên cạnh hắn vị kia thanh lệ vô song Lục sư điện, mặc dù vẫn như cũ lạnh lạnh, nhưng cái kia phần dung nhập trong đó yên tĩnh cùng nhu hòa, lại làm cho hắn cái này làm sư phụ cảm thấy vô cùng vui mừng cùng thỏa mãn. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy cái này đại trúc phong rượu trúc diệp thanh, chưa từng như này thuần hương thơm ngọt. Thanh Vân A Điền Bất Dịch đặt chén rượu xuống, khó được lời nói thấm thía, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, tu đạo con đường dài dằng dặc, có cái chi tâm tướng người bạn, là phúc khí. Tuyết Kỳ sư điệt thật tốt, ngươi muốn thật tốt đối xử mọi người nhà. Lời này mới ra, Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ cũng hơi khẽ giật mình, lập tức, Lý Thanh Vân trong mắt ý cười càng sâu, chính trọng gật đầu, sư phụ yên tâm, đệ tử rõ ràng. Lục Tuyết Kỳ thì hơi cụp mắt, lông mi thật dài tại dưới đèn ném xuống một mảnh nhỏ bóng tối, cái kia quét nhàn nhạt tường đỏ lần nữa leo lên tính hai, lại khẽ gật đầu một cái. Tô Như càng là cười đến mặt mày cong cong, lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một cái ôn nhuận vòng ngọc, kéo qua Lục Tuyết Kỳ tay, Tuyết Kỳ sư điệt, lần đầu tiên tới, sư thúc không có gì tốt đồ vật, cái này viên thanh tâm vòng ngọc có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Sư thúc, cái này quá quý giá. Lục Tuyết Kỳ muốn phải từ chối. Cầm cầm, không phải là cái gì đáng tiền đồ chơi, chính là sư thúc một điểm tâm ý. Tô Như không nói lời gì, đem vòng ngọc bọc tại Lục Tuyết Kỳ tinh tế trắng nõn cổ tay bên trên, màu ngọc ôn nhuận càng nổi bật lên cổ tay trắng như tuyết. Một bữa cơm, ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Thủ tĩnh đường bên trong, cười nói yến yến, mùi cơm chín, mùi rượu, chúc hương đan vào một chỗ, càng có một loại tên là nhà rượu dàng thám thiết chảy xuôi. Ngoài cửa sổ ánh trăng, tựa hồ cũng phá lệ sáng trong sáng tỏ, ôn nhu giải đầy đại trúc phong. Đối với Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ mà nói, cái này không chỉ có là một bữa cơm, càng là tại người thân cận nhất trước mặt, vì quan hệ lẫn nhau rơi xuống một cái ấm áp mà trịnh trọng lời chú giải. Đường tương lai có lẽ vẫn như cũ rậm rạp bấy dập trong gai, nhưng thời khắc này ôn nhu cùng tán thành, đủ để trở thành chiếu sáng con đường phía trước đèn đuốc. Nhưng mà, cùng đại trúc phong cái này khó được ôn nhu thời khắc tương phản chính là Quỷ Vương Tông quần quần sóng ngầm. Lưu Ba Sơn thất bại tan tác mà quay trở về, Quỷ Vương Tông nguyên khí chưa hồi phục, Thanh Vân môn lại bởi vì Lý Thanh Vân mang theo tam đại thượng cổ dị thú trở về mà uy danh cao ngất, như mặt trời ban trưa. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng ngồi ngay ngắn Quỷ Vương Tông đại điện bên trong bóng tối, đốt ngón tay vô ý thức đập băng lánh tay vịn, trong mắt thiêu đốt lên không cam lòng ngọn lửa cùng nặng nề tính toán. Trấn Linh Nguyên, Thủy Kỳ Lân, Hắc Thủy Huyền Xà, Quý Nhu, hắn thấp giọng nhớ tới, mỗi một cái tên cũng giống như một cái gai độc đâm vào trong lòng. Thanh Vân trẻ em, lại có như thế tạo hóa. Ba cái thượng cổ dị thú tề tụ Thanh Vân môn. Cái này chẳng lẽ không phải thiên ý? Thiên ý muốn giúp ta Quỷ Vương Tông một lần hành động công thành. Phục Long đỉnh lặng lặng lơ lửng tại trước người hắn pháp trận phía trên, ánh sáng xanh lưu chuyển, lại ẩn ẩn lộ ra một tia khát vọng rung động. Luyện chế tứ linh huyết trận, cần chính là bốn cái cường đại linh thú tinh huyết bản nguyên. Ngày nay mục tiêu đang ở trước mắt, mà lại một lần chính là ba cái. Chỉ cần cầm xuống Thanh Vân môn, phá hủy Trấn Linh Nguyên, phóng thích cũng khống chế cái kia ba cái thượng cổ dị thú. Quỷ Vương Tông ngàn năm bá nghiệp ở trong tầm tay. Nhưng mà, Thanh Vân môn thực lực đã xưa đâu bằng nay. Tam đại dị thú tọa trấn, đạo huyền chân nhân sâu không lường được, càng có tay kia cầm thần binh, lộ hết ra sự sắc bén thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân. Chỉ dựa vào Quỷ Vương Tông, tuyệt không phần thắng. Muốn thành việc lớn, làm tụ nhiều lực, đi hiểm chiêu. Quỷ Vương trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn đông nhiên đứng dậy, âm thanh băng lãnh mà quyết tuyệt, truyền lệnh. Cầm ta Quỷ Vương lệnh, xin vạn độc môn độc thần, hợp hoan phái tam diệu phu nhân, luyện huyết đường, trường sinh đường. Tất cả ma giáo đồng đạo, sau 10 ngày, tại Man Hoang Thánh Điện địa điểm cũ nghị sự. Nói cho bọn hắn, Thanh Vân môn có được 3 cái thượng cổ linh thú, linh mạch tài nguyên lấy không hết. Hủy diệt Thanh Vân, chia cắt nó nội tình, rửa sạch ta thánh giáo 1000 năm bị ép xỉ nhục. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, như lại do dự, chờ Thanh Vân môn triệt để tiêu hóa lực lượng cỡ này, chúng ta lại không thời gian xoay sở. Man Hoang Thánh Điện, lúc này quần ma hội tụ, các phái ma giáo tinh anh tề tụ tại đây. Man Hoang chi địa, thánh điện phế tích. Đổ nát thê lương ở giữa, ma khí âm u tĩnh mịch. Các loại ma giáo cờ xí tại bên trong gió lạnh bay phất phới. Vạn độc môn môn chủ độc thần, một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu tụy lão giả, chống một cái xanh biết xà trượng, trong đôi mắt đục ngầu lập lòe tham lam cùng âm độc tia sáng. Mà phía sau hắn đệ tử từng cái khí tức hung ác nham hiểm, độc trùng vần quanh. Nhiều người nhìn một chút đều biết nổi ra gà ác tâm cảm giác. Hợp Hoan phái tông chủ Tam Diệu phu nhân, thân mang lụa mỏng, thân thể xinh đẹp, nhìn quanh ở giữa phong tình bản trùng, bị nhãn như tơ, lại giấu giếm sát cơ chí mạng. Nàng lười biếng tựa tại mềm trên tiệu, ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt vuốt một đóa yêu dị màu đen mạn đà la. Luyện huyết đường đường chủ niên lão đại, dáng người bá bỡ, khuôn mặt hung hãn, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, gánh vác một chuôi cực lớn huyết phủ, trong ánh mắt tràn ngập khát máu cùng nhiệt. Quỷ Vương Tông Thanh Long thánh sứ, ưu cơ đám người đứng trang nghiêm sau lưng Quỷ Vương, khí tức trầm ngưng. Còn lại phụ thuộc lớn nhỏ ma môn thủ lĩnh, cũng riêng phần mình mang theo tinh nhuệ, hội tụ ở đây, trong không khí tràn ngập nghi kỵ, tham lam cùng sao động khí tức. Quỷ Vương, ngươi Quỷ Vương Tông tại Lưu Ba Sơn thất bại thảm hại, ngày nay lại muốn kéo lên chúng ta đi đối cứng nắm giữ tam đại thượng cổ dị thú Thanh Vân môn. Hẳn là muốn để chúng ta thay ngươi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Độc thần âm thanh như là độc xà thổ tín, mang theo không che giấu chút nào chất vấn cùng niềm ai. Độc thần lão ca lời ấy sai rồi. Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng đứng chắp tay, khí độ thông dòng, âm thanh lại mang theo cực mạnh mê hoặc lực, Lưu Ba Sơn mất, không phải là chiến tội, quả thật cái kia Lý Thanh Vân trẻ em thân mang dị bảo, đánh bất ngờ. Ngày nay hắn tuy được thế, nhưng tam đại dị thú mới về, Thanh Vân môn trên dưới bận bịu chỉnh hợp, chính là bề ngoài mạnh mẽ bên trong làm, căn cơ chưa ổn thời điểm. Đây là cơ hội trời cho. Không thể không nói, Quỷ Vương đúng là nhân vật phản diện bên trong tồn tại khủng bố nhất, trừ một thân ma công sâu không lường được bên ngoài, bản thân càng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Lại tăng thêm hắn cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, hắn không thành công sát xuất sát thực rất thấp. Đó lấy, Quỷ Vương lại tầm mắt quét qua đám người, âm thanh đột nhiên đề cao, tràn ngập kích động tính, chư vị. Thanh Vân môn chiếm cứ Thần Châu giàu có nhất linh mạch 1000 năm, tích lũy cỡ nào phong phú. Càng có cái kia ba cái thượng cổ dị thú, nó tinh huyết, nó nội đan, nó hài cốt, không có chỗ nào mà không phải là vô thượng chí bảo. Nếu có thể công phá Thanh Vân, nó kho tàng tài nguyên, nó sơn môn linh mạch, nó trấn sơn thần thú, đều là từ chúng ta cùng chia. Đến lúc đó, thánh giáo hưng thịnh ở trong tầm tay, lại không nhất định ẩn nút tại đất man hoang này, nhận cái kia chính đạo ngụy quân tử điều khí. Trận chiến này như thắng, ta thánh giáo liền có thể rửa sạch nhục nhã, lại nắm cả khôn. Rửa sạch nhục nhã, lại nắm cả khôn. Chia cắt Thanh Vân, thánh giáo hưng thịnh. Luyện huyết đường niên lão đại cái thứ nhất bị kích động lên, cơ huyết phủ gầm thét. Một chút trung tiểu ma môn thủ lĩnh cũng mắt lộ tham lam, ào ào phụ họa. Tam Diệu phu nhân che miệng cười khẽ, bị nhãn như sóng, Quỷ Vương ca ca nói đến người ta đều tâm động nữa nha. Chỉ là, Thanh Vân môn có Chu Tiên kiếm trận, có đạo huyền lão, còn có cái kia ba đầu hung vật. Chỉ dựa vào chúng ta những người này, sợ là không đáng chú ý a. Không biết Quỷ Vương ca ca có gì diệu kế có thể phá cái kia Chu Tiên kiếm trận. Độc thần cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Quỷ Vương, rõ ràng đây cũng là hắn lớn nhất lo lắng. Quỷ Vương trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý, hắn chậm rãi nói, Chu Tiên kiếm trận chính là Thanh Vân lập phái căn bản, uy lực vô tận, lại tăng thêm Thanh Vân bảy mạch thủ tọa từng cái tu vi bất phàm, bất quá, nếu là trong đó. Trước luận đây, hắn dừng một chút, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo một loại làm người sợ hãi dụ hoặc, bản tọa đã cùng Thanh Vân môn bên trong từng vị quyền cao đi một lần nữa người. Đặt thành chung nhận thức, thời khắc mấu chốt, hắn có thể khiến Chu Tiên kiếm trận xuất hiện sơ hở chí mạng, thậm chí vì bọn ta kéo ra một đầu nối thẳng Thanh Vân nội địa. Thông lộ. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Liên độc thần trong đôi mắt đục ngầu đều nổ bắn ra dọa người tinh quang. Có thể hay không mở ra một đầu nối thẳng Thanh Vân môn nội địa thông đạo, kỳ thực mọi người cũng không quan tâm, bọn hắn chỉ cần nguyện ý, kỳ thực tùy thời đều có thể công lên Thanh Vân nhóm cửa, thế nhưng Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm, cùng với Chu Tiên kiếm mở ra Chu Tiên kiếm trận mới là ma giáo đám người vấn đề quan tâm nhất. Người nào có thể ảnh hưởng đến Chu Tiên kiếm trận? Độc thần âm thanh khàn giọng, tràn ngập khó có thể tin. Việc này chính là tuyệt mật. Quỷ Vương giữ kín như bưng, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, chư vị chỉ cần biết rõ, thế này như thành, Chu Tiên kiếm trận không đủ gây sợ. Thanh Vân môn loạn trong giặc ngoài, phá đi dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, lôi đình một kích, nhất định có thể một lần hành động công thành. Cùng hưởng cái kia đầy trời giàu sang cùng lực lượng. Cùng hưởng giàu sang, cùng hưởng lực lượng. Diệt Thanh Vân môn. Hấp dẫn cực lớn cùng Quỷ Vương miêu tả nội ứng bản thiết kế, triệt để nhóm lửa tại chỗ ma đầu trong lòng tham lam cùng dạ tâm. Cùng nhiệt tiếng hô hoán tại Man Hoang Thánh Điện bên trên phế tích quanh quẩn, ma khí ngút trời, một trận nhằm vào Thanh Vân môn thai hỏa ngập đầu, ngay tại Lặng Yên ấp ủ Long Thủ Phong phía sau núi. Thanh Vân Sơn, Long Thủ Phong. Bóng đêm như mực, phía sau núi một chỗ cực kỳ bí ẩn sườn đồi một bên, tiếng thông reo từng trận. Một đạo mặc xanh vân trưởng lão phục sức, thân hình thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đưa lưng về phía vách núi, đứng chắp tay, chính là Thương Tùng đạo nhân. Hắn sắc mặt âm trầm, tầm mắt phức tạp nhìn qua dưới núi đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy vui sướng Thanh Vân đệ tử. Một hồi cực kỳ yếu ớt, cơ hồ cùng gió đêm hòa làm một thể không gian ba động truyền đến. Một đạo mơ hồ bao phủ tại mũ che màu xám xuống thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Thương Tùng sau lưng mấy trượng bên ngoài, im hơi lặng tiếng. Làm sao ngươi tới? Thương Tùng không quay đầu lại, âm thanh băng lãnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mệnh nhọc cùng dãy rủa. Thương Tùng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dưới áo choàng truyền đến Quỷ Vương vạn nhân vang cái kia kinh quang ngụy trang, nhưng như cũ có thể nghe ra nguyên bản thanh âm đặc biệt thanh tuyến, mang theo một tia nắm chắc thắng lợi trong tay bí cười. Xem ra cái tia đạo huyền lão phong, cái tia nhóc con miệng còn hôi sữa vì thiếu trưởng giáo, quả thực nhường đạo hữu trong lòng không phục a. Hừ. Thương Tùng đống nhiên xoay người, trong mắt bắn ra dọa người sáng lạnh, toàn thân đạo bảo không gió mà bay, một luồng kiếm khí bén nhọn ẩn mà không phát, vạn nhân vãng. Bất ở chỗ này khiêu khích ly gián. Ngươi tìm ta, đến cùng muốn làm cái gì? Khiêu khích ly gián. Quỷ Vương khép cười một tiếng, chậm rãi lấy xuống áo choàng mũ trùm, lộ ra nho nhã lại mang theo ma tính uy nghiêm khuôn mặt, bản tọa chỉ là trần thuật sự thật. Đạo hưu vì Thanh Vân môn quốc cung tận tụy 100 năm, lao khổ công cao, luận tư lịch, luận tu vi, luận đối tông môn cống hiến, điểm nào so ra kém cái kia mới ra đời, bất quá là ỷ vào một chút kỳ ngộ lý Thanh Vân. Đạo huyền như vậy làm việc, đưa đạo hưu ở chỗ nào? Đưa Long Thủ Phong ở chỗ nào? Đưa cái này Thanh Vân môn truyền thừa 1000 năm quy củ ở chỗ nào? Quỷ Vương lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, giống như rắn độc tiến vào Thương Tùng đáy lòng, đem hắn kiềm chế 100 năm không cam lòng, oán giận cùng với đối vạn kiếm nhất cái kia cọc chuyện xưa canh cánh trong lòng, triệt để nhóm lửa. Sắc mặt hắn biến ảo, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Ngươi muốn nói cái gì? Thương Tùng âm thanh khàn giọng một chút, mang theo một loại kiềm chế điên cuồng. Bản tọa muốn cho đạo hữu một cái cơ hội. Quỷ Vương tiến lên một bước, tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thương Tùng, một cái đoạt lại vốn nên thuộc về ngươi hết thảy cơ hội. Một cái nhường Long Thủ Phong áp đảo Thông Thiên Phong phía trên cơ hội. Một cái vì năm đó Hàm Đoan nhận con người đòi lại công đạo cơ hội. Vạn Sư Minh. Thương Tùng thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt nháy mắt tràn ngập tơ máu, cái tên này là trong lòng của hắn sâu nhất, đau nhất âm. Không sai. Quỷ Vương âm thanh tràn ngập dụ hoặc, chỉ cần đạo hữu giúp ta thành giáo một chút sức lực, đem cái kia giết bảy đuôi lặng lẽ đặt ở đạo huyền trên thân là được, đến lúc đó đạo huyền một thân tu vi tự sẽ trôi theo dòng nước. Sau đó, tại Thanh Vân môn phòng ngự lỏng lẻo nhất chế thời điểm, vì ta thành giáo đại quân, kéo ra một cái cửa sau. Người vọng tưởng. Thương Tùng vô ý thức quát chói tai, toàn thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, dưới chân nham thạch từng khúc rạn nước, ta Thương Tùng há lại là phản bội tông môn người? Phản bội? Quỷ Vương nét miệng lên một bệnh giọng niệm mai độ cong, là Thanh Vân môn trước dồn bỏ đạo hữu, là đạo huyền trước trà đạp quý củ, là cái kia Lý Thanh Vân đánh cắp vốn nên loại vu đạo hữu vinh quang. Đạo hữu làm ra, bất quá là cầm lại thứ thuộc về chính mình, thuận tiện dọn dẹp một chút cái này mục nát cánh cửa thôi. Bàn tay hắn lật một cái tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, bên trong phong ấn một giọt toát ra cuồng bạo thanh sắc lôi quang bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là Lưu Ba Sơn Quỷ Ngưu bị bắt phía trước, bản tọa âm thầm thu thập một giọt bản nguyên tinh huyết. Vật này ẩn chứa thượng cổ lôi thú cuồng bạo lực lượng cùng một tia bất diệt sinh cơ, đối đột phá bình cảnh, rèn luyện thân thể có hiệu quả. Đây là bản tọa cho đạo hữu. Tiên đã cọc. Quỷ Ngưu tinh huyết khí tức nhường Thương Tùng trong mắt hơi co lại. Hắn kẹt tại trước mắt cảnh giới đã gần 100 năm, vật này đối với hắn quả thật có khó mà kháng cự dụ hoặc. Sau khi chuyện thành công, Quỷ Vương âm thanh như là ác ma nói nhỏ, Thanh Vân môn kho tàng chất bảo, Long Thủ Phong thích hợp bá thành. Cái kia Lý Thanh Vân trấn linh nguyên, bản tọa chỉ cần trong đó phong ấn dị thú tinh huyết, thần binh bản thân, có thể về đạo hưu tất cả. Đến lúc đó, đạo hưu tay cầm trấn linh nguyên, bên trong có thượng cổ dị thú tinh huyết tương trợ, ngoài có Long Thủ Phong cơ nghiệp, cái này Thanh Vân môn, cuộc đời thăng trầm, còn chưa biết được. hấp dẫn cực lớn cùng đọc lại 100 năm đoán độc tại Thương Tùng trong lòng điên cuồng xé rách. Hắn nhìn qua Quỷ Vương trong tay giọt kia khiêu động quý nhu tinh huyết, lại nhìn về phía dưới núi tượng trưng cho Lý Thanh Vân vinh quang thông thiên phong đèn đuốc, lại nghĩ tới đạo huyền cái kia không thể nghi ngờ sắc phong cùng vạn kiếm nhất cái kia mơ hồ lại vĩnh viễn không tiêu tán thân ảnh. Thật lâu, Thương Tùng trong mắt cuối cùng một tia giấy rủa triệt để bị điên cuồng cùng băng lãnh thay thế. Hắn chậm rãi vươn tay, tiếp nhận cái kia tản ra không rõ khí tức bình ngọc. Vào tay băng lãnh thấu xương, nhưng lại giống như ẩn chứa thiêu cháy tất cả lực lượng. Thời gian, địa điểm. Thương Tùng âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, không mang một tia tình cảm, như cùng đi từ cựu lũ Quỷ Vương trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, nụ cười kia ở trong màn đêm lộ ra phá lệ âm trầm, lặng chờ tin tốt lành. Đến lúc đó, tự sẽ có người cùng đạo hữu liên hệ. Ghi nhớ, lá khô cuối cùng rồi sẽ về bụi, mà trật tự mới nhất định phải tại bên trên phế tích thành lập. Nói xong, Quỷ Vương thân ảnh như là dung nhập bóng đêm, lặng yên biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Sườn đồi một bên, chỉ còn lại có Thương Tùng đạo nhân thân ảnh cô đơn. Hắn chặt chẽ nắm chặt cái kia băng lãnh bình ngọc, nhìn qua dưới núi cái kia mảnh rực rỡ đèn đuốc, trong mắt lại không nửa phần tình đồng môn, chỉ còn lại có băng lãnh quyết tuyệt cùng hủy diệt dục nhìn. Gió đêm thổi qua, tiếng thông reo ồ, phản phất tại vì tòa này 1000 năm tiên sơn tương lai, tâu tiếng vang rên rỉ nhạc dạo. Đạo huyền, Lý Thanh Vân, còn có cái này mục nát Thanh Vân môn. Thương Tùng thấp giọng thì thầm, thanh âm bên trong tràn ngập khắc cốt hận ý, liền nhường tất cả những thứ này, cùng lao phu chấp niệm, cùng nhau chôn vùi đi. Hắn mở ra tay cầm, nhìn xem lòng bàn tay giọt kia tại trong bình ngọc vẫn nhảy vọt thanh sắc lôi quang, khoe miệng chậm rãi tuét ra một cái khiến người dùng mình không tiếng động nhe răng cười. Chương 46, mưa gió sắp đến phong mãn lâu, thượng Thanh Vân thanh tĩnh người đằng, ý nộ hạ lưu ba sơn khói lửa đã tan hết, Thanh Vân sơn mạch quay về ngày xưa tiên gia khí tượng. Linh vụ mờ mịt, thiên hạc nhẹ nhàng, bảy đỉnh núi ở giữa lúc đó có ánh kiếm xuyên qua, reo rắc kiếm reo cùng du dương trung sớm chống chiều xen lẫn, cấu thành cảnh sắc an lành yên tĩnh bức tranh. Bên trên thông thiên phòng, Ngọc Thanh điện nghiêm túc vẫn như cũ, bất quá bởi vì thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân tồn tại, vì tòa này cổ xưa cung điện rót vào một luồng đồng bộ tinh thần phấn chấn. Từ khi hắn tiếp nhận thiếu trưởng giáo chức vụ này về sau, liền bắt đầu xử lý tông môn sự vụ, tại tiêu giật tài đám người hiệp trợ phía dưới, Lý Thanh Vân càng thêm trầm ổn giả dạn, lời nói giữa cử chỉ đã ẩn ẩn có lãnh tụ phong phạm. Bên hông treo lơ lửng cựu tiêu ngọc bội ôn nhuận chiếu ánh sáng, thời khắc tư dưỡng tinh thần của hắn. Một ngày này, trời sáng khí trong, Lý Thanh Vân xử lý xong trong tay sự vụ, trong lòng cái kia phần đối Lục Tuyết Kỳ tưởng niệm liền lặng lẽ phát sinh. Hắn ngự kiếm đến Tiểu Trúc Phong, vừa mới bước vào Tiểu Trúc Phong địa giới, lạnh lạnh trúc hương liền đập vào mặt. Sau đó Lý Thanh Vân dọc theo trong núi đường mòn, chậm rãi đi hướng Tiểu Trúc Phong đệ tử chỗ tu luyện. Ven đường gặp phải Tiểu Trúc Phong đệ tử, đều cung kính hành lễ, miệng nói thiếu trưởng giáo. Lý Thanh Vân đều là ôn hòa gật đầu đáp lại, cái kia phần nguồn gốc từ thực lực cùng địa vị thông dong, giống như trong lúc vô tình đã thâm nhập cốt thủy. Trúc xanh thấp thoáng ở giữa, mấy đạo bóng hình xinh đẹp ngay tại trong rừng trúc tập luyện kiếm pháp, ánh kiếm lạnh lạnh như trăng. Nhìn thấy Lý Thanh Vân thân ảnh, ánh kiếm chợt ngừng. A, là thiếu trưởng giáo. Một cái mặt tròn hoạt bát tiểu trúc phong nữ đệ tử phát hiện trước nhất, ngạc nhiên kêu thành tiếng. Thiếu trưởng giáo, là đến tìm lục sư tỷ a. Một cái khác khuôn mặt thanh tú nữ đệ tử hé miệng cười khẽ, ánh mắt mang theo danh mánh. Khẳng định đúng á. Lục sư tỷ vừa đi Hàn Thủy đầm bên kia. Cái thứ ba nữ đệ tử lá gan càng lớn, hướng thẳng đến sâu trong rừng trúc một ngón tay, cười hì hì nói, thiếu trưởng giáo nhanh đi, lục sư tỷ nói không chừng ngay tại tắm rửa nước trong đâu. Nói bậy bạ gì đó. Cái thứ nhất mặt tròn nữ đệ tử giả bộ giận dữ quay đồng bạn một chút, gương mặt nhưng cũng có chút thường hồng, đối với Lý Thanh Vân danh mãnh nháy mắt mấy cái, thiếu trưởng giáo đừng nghe nàng nói bậy, lục sư tỷ tại bờ đầm tĩnh tu đâu, ngài mau đi đi. Lý Thanh Vân dù là thân phận hôm nay tôn quý, tu vi cao thâm, bị đám này tiểu sư muội như vậy ngay thẳng trêu ghẹo, bên thai cũng không khỏi hơi phát nhiệt. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng duy trì lấy thiếu trưởng giáo uy nghiêm, nhưng nháy mắt ý cười làm thế nào cũng giấu không được, đối với mấy vị nữ đệ tử hơi gật đầu, cảm ơn mấy vị sư tỷ báo cho. Dứt lời, liền hướng phía Bích Thủy Đàm phương hướng đi tới. Bước chân tựa hồ so bình thường nhanh thêm mấy phần. Sau lưng truyền đến các nữ đệ tử đệ thấp nhưng như cũng rõ ràng vui cười âm thanh, kỳ hỉ, thiếu trưởng giáo xấu hổ nữa nha. Lục sư tỷ thật có phúc khí. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng bị lục sư tỷ nghe thấy. Bích Thủy Đàm, bóng trăng thành đôi. Bích Thủy Đàm ở vào tiểu trúc phong chỗ sâu, đầm nước trong veo thấy đáy, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng cùng bốn phía chập chấn trúc xanh. Bờ đầm, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh lặng lặng đứng lặng, chính là Lục Tuyết Kỳ. Nàng cũng không như các sư muội nói đùa tắm rửa chỉ là gặp nước mà đứng, thiên gia thần kiếm cắm ngược ở bên cạnh nham thạch bên trong, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Gió núi thổi lất phất nàng tay áo cùng sợi tóc, lạnh lạnh tuyệt luân, như là nguyệt cung tiên tử trích lạc phàm trần. Lý Thanh Vân thả nhẹ bước chân, đi đến bên người nàng. Lục Tuyết Kỳ tựa hồ đã sớm biết hắn đến, cũng không quay đầu, chỉ là cái kia lạnh lạnh bên cạnh mặt đường cong, tại cảm nhận được bên mình khí tức quen thuộc lúc, lặng yên nhu hòa một chút. Đến. Nàng âm thanh nhẹ mở miệng, âm thanh như là băng tuyền nhỏ xuống mâm ngọc. Ừm. Lý Thanh Vân lên tiếng, cùng nàng đứng song vai, nhìn xem trong đầm nước hai người cái bóng. Trong nước, hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cùng nàng thanh lệ vô song gắn bó thắm thiết, như là một đôi bích nhân. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, rất tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng cầm nàng hơi lạnh tay. Lục Tuyết Kỳ thân thể hầu như không thể xét run nhẹ lên, lúc này đây, nàng không có mảy may do dự, ngón tay dài nhọn xoay chuyển, cùng hắn mười ngón tay đan sen. Một dòng nước ấm từ đan sen lòng bàn tay truyền lại, giống như xua tan trong núi lạnh xuống. Mới dưới chân núi, bị các sư tỷ trêu ghẹo. Lý Thanh Vân thấp giọng cười nói, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cương triều. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, lạnh lạnh ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, khóe môi lại cũng hơi câu lên một cái cực mỏng độ cong, như là băng tuyết ban đầu tan ra, bọn họ luôn luôn như vậy. Trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác dung túng. Hai người cứ như vậy đứng bình tĩnh, thưởng thụ lấy cái này khó được một mình thời gian. Đầm nước phản chiếu lấy ánh mặt trời bóng mây, cũng đổ chiếu đến bọn hắn nắm tay nhau. Không có quá nhiều lời nói, chỉ có gió núi phất qua rừng trúc tiếng xào xạc, cùng với lẫn nhau nhịp tim bận luật. Phần này điên tĩnh cùng ăn ý, là trải qua sinh tử hoạn nạn sau mới lắng đọng xuống chân quý tình cảm. Khục. Từng tiếng lạnh tiếng ho khan từ sau lưng cách đó không xa truyền đến. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời buông tay xoay người. Chỉ gặp Thủy Nguyệt đại sư chẳng biết lúc nào đã đứng tại rừng trúc một bên, một bộ thanh lịch đạo bào, khí chất lạnh lạnh như xương, tầm mắt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. "Sư phụ." Lục Tuyết Kỳ khẽ khom người. "Đệ tử Lý Thanh Vân, bái kiến Thủy Nguyệt sư thúc." Lý Thanh Vân cũng liền vội cung kính hành lễ. Mặc dù đã là thiếu trưởng giáo, nhưng đối Lục Tuyết Kỳ sư tôn, hắn duy trì kính ý lớn nhất. Thủy Nguyệt đại sư tầm mắt tại trên thân hai người quét qua, nhất là tại Lý Thanh Vân bên hông cựu tiêu ngọc bội cùng cái kia trầm ổn khí độ bên trên dừng lại chốc lát. Nàng hơi gật đầu, "Thiếu trưởng giáo không cần đa lễ." Nàng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, lại thiếu một chút ngày xưa nghiêm khắc. "Tuyết Kỳ, tu hành đạo, quý ở cầm lâu dài, chớ có bởi vì ngoại vật nhiễu tâm cảnh." Lời này nhìn như gian dạy, nhưng lại tựa hồ có ý riêng. "Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo." Lục Tuyết Kỳ cúi đầu đáp. Thủy Nguyệt đại sư tầm mắt lại chuyển hướng Lý Thanh Vân, mang theo dò xét, cũng mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp. "Thiếu trưởng giáo ngày nay thân mang trọng trách, liên quan đến tông môn tương lai." Tuyết Kỳ tính tình lạnh lạnh, không tốt tục vụ, mong rằng thiếu trưởng giáo ngày sau nhiều hơn trông nom. Cái này gần như là chỉ rõ phó thác. Trong lòng Lý Thanh Vân run lên, lập tức dâng lên cực lớn tinh thần trách nhiệm, hắn nghiêm túc ổn quyền, âm thanh chém đinh chặt sắt, "Thủy Nguyệt sư thúc kiến tâm. Tuyết Kỳ tại ta, nặng như mạng sống. Đệ tử nhất định đem hết khả năng, hộ nàng chu toàn, quyết không phụ sư thúc nhờ vả." Trong lời nói kiên định cùng thâm tình, không che giấu chút nào. Thủy Nguyệt đại sư thật sâu nhìn Lý Thanh Vân một cái kia lạnh lạnh trong con ngươi tựa hồ lướt qua một tia cực kỳ nhạt vui mừng, cuối cùng chỉ là hơi gật đầu, "Như vậy thuận tiện." Dứt lời, Thủy Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, xoay người phiêu nhiên mà đi, thân ảnh dung nhập trúc xanh chỗ sâu. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ăn ý cùng tình ý. Thủy Nguyệt đại sư ngầm đồng ý cùng phó thác, như là một viên thuốc an thần. Ánh nắng chiều đem rừng hắc tiết trúc cây cầu nhiễm lên ấm áp vàng đỏ. Trương Tiểu Phàm bức dứt bất an đứng tại rừng trúc, trong tay chặt chẽ nắm chặt cây kia không đáng chú ý que tỏi lửa. Điền Linh Nhi như là một đoàn nhảy vọt ngọn lửa, từ đại trúc phong phương hướng ngự lấy hổ phách chu lăng bay tới, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn. "Tiểu Phàm, chờ lâu đi." Điền Linh Nhi dáng tươi cười sáng rỡ, mang theo thiếu nữ đặc lưu sức sống. "Không có." "Chưa, Linh Nhi sư tỷ, ta cũng mới vừa đến." Trương Tiểu Phàm vội vàng khoát tay, mặt có chút đỏ lên. "Đều nói, gọi ta Linh Nhi là được rồi." Điền Linh Nhi oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức tầm mắt rơi vào trong tay hắn que tỏi lửa bên trên, ánh mắt biến nhu hòa mà đau lòng, "Thương thế của ngươi, thật đều tốt sao?" "Cái này cây vậy, là được, toàn là được, nhờ có Linh Nhi." "Ách, sư tỷ cho linh dược." Trương Tiểu Phàm vội vàng nói, mặt càng đỏ, cây vậy cũng không có việc gì, còn có thể dùng." Hắn bụng về cơ cơ phệ hỗn động, kém chút rời tay rơi trên mặt đất, dẫn tới Điền Linh Nhi hạ cười không ngừng. "Đồ ngốc." Điền Linh Nhi cười, lại tự nhiên vươn tay, cầm Trương Tiểu Phàm cái kia không có cầm gậy tay. Trương Tiểu Phàm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, như là địa giật, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, cả người đều ngộng, lòng bàn tay nháy mắt đổ mồ hôi, lại một cử động nhỏ cũng không dám. Điền Linh Nhi trên mặt cũng bay lên hai đóa mây đỏ, nhưng không có buông ra, ngược lại cầm thật chặt chút. Nàng lôi kéo Trương Tiểu Phàm, chậm rãi đi tại bên trên cầu đồng, nhìn xem dưới chân quần quận biển mây cùng chói lọi ánh sáng. Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi âm thanh nhẹ nhàng bên trong mang theo một tia ngượng ngùng, "Ngày ấy, cảm ơn ngươi, ta Trương Tiểu Phàm lắp bắp, chỉ cảm thấy nhịp tim nhanh đến mức muốn đụng tới, đầy trong đầu đều là Điền Linh Nhi sáng rỡ dáng tươi cười cùng nàng lòng bàn tay nhiệt độ, căn bản nói không nên lời đầy đủ, chỉ có thể dùng sức gật đầu, "Nên bảo hộ sư tỷ, bảo hộ Linh Nhi, là nên." Ánh nắng chiều tỏa ra cái này đối với thiếu niên thiếu nữ hồ đồ mà chân thành tha thiết tình ý, vì ngọn tiên sơn này thắng cảnh tăng thêm một vệt ấm áp khói lửa. Đại trúc phong trên diễn võ trường, Đỗ Tất Thư chính nước miếng băng tung tóe cho mới nhập môn các sư đệ biểu thị que tỏi lửa pháp, dẫn tới một mảnh thiện ý cười vang cùng tò mò tầm mắt. Tống đại nhân ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại mang theo ý cười. Phòng bếp phương hướng bay tới tốt như tự tay đun nhử linh thực hương khí. Long thủ phong các đệ tử như thường lệ tại kiếm bãi bên trên khắc khổ luyện kiếm, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, nhưng bầu không khí lại tựa hồ như so ngày xưa nhiều hơn mấy phần một nạn. Đi qua thủ tọa Thương Tùng đạo nhân sân nhỏ lúc, các đệ tử đều không tự giác thả nhẹ bước chân, giống như bên trong ngủ đông lấy gì đó khiến người bất an đồ vật. Thương Tùng đạo nhân bế quan tính thất cửa đá đóng chặt, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Triều Dương phong trong đan phòng, lò lửa hừng hực, mùi thuốc nồng đậm, các đệ tử chính cẩn thận từng ly từng tí chiếu khán đan lô. Phong Hồi phong trong tàng thư các, các đệ tử an tĩnh lật xem điện tịch. Lạc Hà phong trong linh điện, các đệ tử ngay tại tỉ mỉ chăm sóc lấy đủ loại linh thực. Bên trên Thông Thiên phong, các đệ tử lúc hành tẩu càng thêm chú trọng lễ nghi, nhìn về phía Ngọc Thanh điện phương hướng tầm mắt tràn ngập kính sợ cùng ước mơ. Thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân ngẫu nhiên xuất hiện tại bên trong tầm mắt, luôn có thể dẫn tới một mảnh cung kính nhân cần thăm hỏi cùng nóng bỏng đi theo tầm mắt. Hết thể xem ra đều như vậy yên tĩnh, tường hòa, tràn ngập hy vọng. Các đệ tử tại trong tu hành tinh tiến, tại tình nghĩa bên trong trưởng thành, tông môn tại thắng lợi sau tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà tại đây mảnh nhìn như không thể phá vỡ tường hòa phía dưới, một luồng đến từ man hoang chi địa, tràn ngập tham lam cùng hủy diệt dòng chảy ngầm, chính lặng yên phun trào. Ma giáo răng nanh đã mài sắc, phản đồ âm nhu ngay tại lên men. Cái kia chiếu rọi tại bên trên cầu vồng ấm áp ánh sáng, cái kia quanh quẩn tại tiểu trúc phong thiếu nữ vui cười, cái kia tràn ngập tại đại trúc phong đồ ăn hương khí, đều chính là trước khi mưa bão tới, cuối cùng chân quý yên tĩnh mảnh mỡ. Màn đêm chính lặng yên bao phủ thanh vân sơn mạch. Chương 47, mưa gió sắp đến phong mãn lâu, hạ, sóng ngầm kinh lôi người đăng, ý nộ hạ tiểu trúc phong hàn thủy đầm dịu dàng thắm thiết, trúc đen tiết rừng hồ đồ tình cảm, tất cả đỉnh núi đệ tử cần cù tu hành thân ảnh, cùng bệnh lấy thanh vân môn sau cùng yên tĩnh bức tranh. Nhưng mà, phần này yên tĩnh như là trước bao táp áp suất thấp, càng là bình thản, càng là lộ ra một luồng làm người sợ hãi sền sệt cảm giác. Bích thủy đàm. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ sóng vai đứng ở bờ đầm, mười ngón tay đan sen ấm áp xua tan trong núi lạnh xuống, lại khu không tiêu tan trong lòng hắn lặng yên dâng lên một tia dị dạng. Thủy Nguyệt đại sư rời đi phía trước cái kia phần nghiêm túc phó thác mang tới tinh thần trách nhiệm chịu nặng đặt ở trong lòng. Chỗ càng sâu, một loại nguồn gốc từ chấn linh nguyên cực kỳ nhỏ lại không cách nào coi nhẹ rung động, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, tại lòng hắn trong hồ đẩy ra bất an gợn sóng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chấn linh nguyên chỗ sâu, tam đại dị thú trạng thái. Thủy Kỳ Lân vẫn như cũ trầm tĩnh uy nghiêm, như là thủ hộ núi cao, hắc thủy huyền sa ngủ đông chiếm cứ, hung lệ khí tức nội liễm, mà vừa mới phong ấn không lâu Quỷ Nưu, cái kia ẩn chứa cuồng bạo lực lượng sấm sét bản nguyên, lại ẩn ẩn truyền đến một tia nôn nóng gợn sóng. Giống như cảm ứng được nơi xa xôi một loại nào đó đồng nguyên lực lượng ác ý triệu hoán. Như thế nào rồi? Lục Tuyết Kỳ bén nhạy phát giác được lòng bàn tay của hắn nhiệt độ tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt, lạnh lạnh ánh mắt mang theo điều tra nhìn về phía hắn. Nàng dù không thông sự đời, nhưng đối Lý Thanh Vân khí tức biến hóa vi diệu, nhưng lại có vượt mức bình thường nhận biết. Lý Thanh Vân khẽ lắc đầu, không nghĩ nhường nàng lo lắng, miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười, vô sự, chỉ là đống nhiên nghĩ đến tông môn phòng ngự trận pháp có vài chỗ tiết điểm, còn cần lại ra cố một phen. Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói sang chuyện khác, Thủy Nguyệt sư thúc nói cực phải. Tu hành đạo, quý ở cầm lâu dài. Tuyết Kỳ, ngươi Thái Cực Huyền Thanh đạo tựa hồ lại có tinh tiến. Lục Tuyết Kỳ thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không điểm phá, chỉ là thuận hắn, nói khẽ, hơi có nhận thấy. Thiên gia kiểu ý, tựa hồ cùng vũng nước này lạnh lẽo chi khí, càng phù hợp chút. Nàng nói xong, vung tay ra, chập ngón tay như kiếm, đối với bình tĩnh mặt đầm hơi một điểm. Ông một đạo cô động đến cực điểm, cơ hồ trong suốt màu băng làm kiếm khí không tiếng động bắn ra, chui vào trong đầm nước. Trong chốc lát, lấy kiếm khí điểm rơi làm trung tâm, phạm vi mấy trượng đầm nước mặt ngoài, nháy mắt ngưng kết ra một tầng mỏng như cánh ve. Lại tản ra khí lạnh đến tận xương huyền băng, tầng băng cấp tốc lan tràn, lại tại sau một khắc không tiếng động vỡ vụn, hóa thành điểm điểm băng tinh tiêu tán, đầm nước khôi phục trong suốt, giống như gì đó cũng chưa từng xảy ra, chỉ có một luồng lưu lại, sâu tận xương thủy hơi lạnh tỏa ra trong không khí. Chiêu này biến nặng thành nhẹ nhàng, đối hàn băng kiếm ý trưởng khống đã đạt đến siêu phàm. Lý Thanh Vân trong mắt lóe lên từ đáy lòng tán thưởng, tốt. Như thế lực khống chế, coi là thật hiếm thấy. Trong lòng của hắn cái kia phần bất an, tựa hồ cũng bị Lục Tuyết Kỳ cái này lạnh lạnh tuyệt diễm một kiếm, tạm thời ép xuống. Long thủ phong phía sau núi, Thương Tùng đạo nhân bế quan tinh thất, nặng nghề cửa đá ngăn cách ngoại giới hết thảy tiếng vang cùng tia sáng. Nhưng mà nếu có người tu vi cao thâm tới gần, liền có thể ẩn ẩn cảm giác được trong cửa tản mát ra một luồng cực kỳ kiềm chế, hỗn loạn lại cuồng bạo khí tức. Khí tức kia cũng không phải là thuần chính thanh vân đạo pháp, ngược lại xen lẫn một loại làm người sợ hãi, như là lôi đình nổ tung trước hủy diệt cảm giác, cùng với một tia như có như không mùi máu tanh. Trong tinh thất cũng không đốt đèn, đen kịt một màu. Chỉ có Thương Tùng đạo nhân ngồi xếp bằng bồ đoàn phía trước, lơ lửng cái kia trang phục lộng lẫy quỷ lưu tinh huyết ngọc bình. Trong bình ngọc dọn kia thanh sắc lôi quang, giờ phút này đang điên cuồng nhảy vọt, lấp lóe, tản mát ra ánh sáng chói mắt, đem Thương Tùng tâm kia bởi vì thống khổ cùng cuồng hỉ mà mặt vặn vẹo chiếu rọi đến như là lệ ủy. Hai tay của hắn kết lấy cổ quái pháp ấn, toàn thân linh lực như là mất khống chế dòng lũ, rất điên cuồng đánh thẳng vào tự thân kinh mạch khiếu huyệt, tính toán luyện hóa, hấp thu dọn kia tinh huyết bên trong ẩn chứa cuồng bạo lôi lực. Mỗi một lần linh lực xung kích, đều nương theo lấy xương cốt không chịu nổi gánh nặng rên rỉ cùng cơ bắp như tê liệt kịch liệt đau nhức, mồ hôi sớm đã ướt sũng đà bảo, nhưng trong mắt của hắn lại thiêu đốt lên gần như điên cuồng chấp niệm. Lực lượng cường đại hơn. Hắn gầm nhẹ, âm thanh khàn giọng như là giấy nhám ma sát, chỉ cần có thể đột phá, chỉ cần có thể thu hoạch được đủ để phá vỡ hết thể lực lượng. Điểm ấy thống khổ tính là gì? Hắn cưỡng ép dẫn dắt đến cái kia cuồng bạo lôi lực dung nhập tự thân bên trong kiếm khí, nguyên bản thanh chính thanh vân kiếm khí, ẩn ẩn nhiễm lên một tầng không rõ thanh tử chi sắc, biến ngang ngược mà tràn ngập hủy diệt tính. Tính thất bên ngoài, một gốc tới gần cửa đá 100 năm cây tùng già, nguyên bản xanh ngắt lá kim, lại tại không người nhận ra bên trong, lặng yên đã mất đi ánh sáng lộng lẫy, biến khô heo yếu ớt, giống như bị một loại nào đó vô hình tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, lặng yên cướp đoạt sinh cơ. Man hoang thánh điện phía trên phế tích, giờ phút này đã không còn là nghị sự lúc yên áo, thay vào đó chính là một loại khiến người hít thở không thông túc sắt cùng cùng nhiệt. Đến hàng vạn mà tính ma giáo đệ tử hội tụ ở đây, dựa theo riêng phần mình tông môn liệt trận. Quỷ Vương tông đệ tử áo đen túc sát, trận hình nghiêm khắc, vạn độc môn đệ tử toàn thân xương độc lượn lờ, độc trùng hí lên, hợp hoan phái đệ tử bị nhãn như tơ, dáng người chập chững ở giữa giấu giếm sắc cơ, luyện huyết đường đệ tử huyết khí tận trời, mặt mũi dữ tợn. Càng có vô số phụ thuộc lớn nhỏ ma môn, cơ sĩ lộn xộn, lại đều tản ra khí tức khát máu. Quỷ Vương vạn nhân vãng đứng ngạo nghễ tại một tòa cao nhất bức tường đổ phía trên, Phục Long đỉnh trôi nổi tại trước người, ánh sáng xanh lưu chuyển, ẩn ẩn cùng phía dưới quần ma khí tức sinh ra cộng minh. Ánh mắt của hắn như chim ưng quét qua phía dưới đen nghịt ma nhiều, âm thanh như là tiếng sấm liên tục, vang vọng mỗi một nơi hẻo lánh, thánh giáo các huynh đệ. 1000 năm xỉ nhục, ngay tại hôm nay rửa sạch. Thanh Vân Ngụy đạo, chiếm đoạt linh sơn, đoạt ta khí vận, ép ta thành giáo. Càng lấy tà pháp cầm tù thượng cổ linh thú, Newton vĩnh thế nô dịch chúng ta. Thu này hận này, không đội trời chung. Nhìn, hắn bỗng nhiên chỉ hướng phương Đông Thanh Vân Sơn mạch phương hướng, âm thanh tràn ngập mê hoặc cùng kích động, cái kia trên núi Thanh Vân có lấy không hết linh mạch, có chồng chất như núi chân bảo, càng có cái kia ba cái chân lấy để ta thánh giáo xưng bá thiên hạ thượng cổ linh thú. Đánh vỡ nó, phá hủy nó, đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Dùng những ngụy đạo đó tu sĩ máu tươi, nhuộm đỏ Thanh Vân Sơn thềm đá. Dùng bọn hắn tiêu diệt, tấu tiếng vang ta thánh giáo phục hưng khai ca. Đánh vỡ Thanh Vân, đoạt lại linh thú. Giết, giết, giết. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ hội tụ thành hủy diệt dòng lũ, xông thẳng lên trời. Man hoang chi địa ma khí bị triệt để nhóm lửa, như là sôi trào dung nham. Tất cả ma giáo đệ tử trong mắt đều chỉ còn lại tham lam, giết chóc cùng khát vọng đối với lực lượng. Ủy Vương thỏa mãn nhìn phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ cảnh tượng, nét miệng lên một vệt băng lãnh, nhất định phải được độ cong. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đột nhiên vung lên, xuất phát. Mục tiêu, Thanh Vân Sơn. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Vô số đạo ma quang, khói độc, huyết ảnh phóng lên tận trời, như là che khuất bầu trời đàn châu chấu, mang theo hủy diệt hết thể ý chí, hướng phía phương đông cái kia mảnh tường hòa tiên gia thánh địa, cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Che khuất bầu trời ma vân, bắt đầu thôn phệ dọc đường ánh sáng. Đại trúc phong phòng bếp, lò lửa chính vượng, Tô Như Hử phát không biết tên điệu hát dân gian, tỉ mỉ xào nấu lấy linh thực, hương khí phân tán. Trương Tiểu Phàm ngồi tại lòng bếp trước ghế nhỏ bên trên, một bên thêm lấy củi lửa, vừa có chút không quan tâm. Ánh mắt của hắn luôn luôn không tự chủ được trôi hướng bên trong nơi hẻo lánh, cây kia tựa tại bên tường, nhìn như bình thường không có gì lạ màu đen rủi tui, phệ hồn đồng. Từ khi Lưu Bà Sơn sau khi trở về, hắn luôn cảm thấy căn này cây gậy có chút không giống. Nhất là tại trời tối người yên lúc, hắn ngẫu nhiên có thể cảm giác được thân gậy chuyển đến cực kỳ yếu ớt, như là nhịp tim nhịp đập, mang theo một loại khó nói lên lời băng lãnh cùng khát vọng. Giờ phút này, tại lò lửa chiếu rọi, Trương Tiểu Phàm tầm mắt lần nữa rơi vào phệ hồn đồng bên trên. Đột nhiên, hắn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, chỉ gặp cái kia đen nhánh thân gậy phía trên, tới gần phệ huyết châu vị trí, không có dấu hiệu nào lóe qua một đạo cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác màu đỏ sẫm ánh máu. Cái kia ánh máu lóe lên liền biến mất, nhanh như ảo giác, lại mang theo một loại khiến người linh hồn rét run tà dị khí tức. Trương Tiểu Phàm nhịp tim bỗng nhiên hụt một nhịp, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn vô ý thức rủi rủi con mắt, lại nhìn đi lúc, phệ hồn đồng vẫn như cũ lặng lặng nằm ở nơi đó, đen nhánh không ánh sáng, giống như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Tiểu Phàm, phát gì đó ngốc đầu. Hỏa hầu muốn qua. Tô Như thanh âm ôn nhu truyền đến. A, nha, là sư đương. Trương Tiểu Phàm đống nhiên lấy lại tinh thần, cũng biết hướng bên trong lòng bếp nhét mấy cây củi, nhịp tim nhưng như cũ như là đánh trống. Hắn bụng trộm lại liếc qua phệ hồn đồng, một loại không tên cảm giác bất an, như là băng lánh dây leo, lặng lẽ cuốn lên trong lòng. Màn đêm buông xuống, tinh đấu sơ hiện. Lý Thanh Vân một thân một mình, lần nữa leo lên thông thiên phong đỉnh nhìn ngày mây. Gió núi vù vù, lay động hắn áo bảo. Quan sát đi xuống, bảy đỉnh núi đèn đuốc ở trong màn đêm như là khảm nạm ở trên mặt đất Minh Châu, tiến tĩnh tường hòa. Tiểu trúc phong phương hướng, một điểm yếu ớt ánh sáng màu lam mơ hồ có thể thấy được, kia là thiên gia kiếm sáng chói, để hắn trong lòng hơi ấm. Nhưng mà trong lòng hắn báo động lại càng ngày càng mãnh liệt. Trấn linh nguyên chỗ sâu, quý như bản nguyên sao động càng thêm rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn chuyển đến một tia bị thăm dò, bị khóa định cảm giác. Hắn nếm thử lấy thần niệm trấn an, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn nhắm mắt lại, đem thần niệm như là thủy ngân quần quần trên mặt đất trải rộng ra, dung nhập Thanh Vân Sơn mạch đại trận hộ sơn bên trong. Trận pháp vận chuyển như thường, linh khí lưu chuyển thông thuận, cũng không rõ ràng dị dạng. Nhưng ngay tại thần niệm quét qua long thủ phong phía sau núi khu vực kia lúc, một loại cực kỳ không rõ ràng, giống như rắn độc băng lãnh vặn bẻo năng lượng kỳ dị gợn sóng, chợt lóe lên, nhanh đến mức để hắn cơ hồ tưởng rằng ảo giác. Lý Thanh Vân bỗng nhiên mở mắt ra, tầm mắt như điện bắn về phía long thủ phong phương hướng, cau mày. Thương Tùng sư bá, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đúng lúc này, ầm ầm, phương xa chân trời, không có dấu hiệu nào truyền đến một hồi trầm muộn, giống như đến từ sâu trong lòng đất nổ vang. Ngay sau đó, một đạo màu trắng bệnh, xé rách dạ mạc sấm sét, như là ác ma nênh vớt, tại nơi cực xa chân trời bỗng nhiên sáng lên. Nháy mắt chiếu sáng nửa bầu trời, cũng chiếu sáng Lý Thanh Vân bỗng nhiên ngưng trọng khuôn mặt. Gió lớn đột nhiên nổi lên, không còn là ôn hòa gió núi, mà là mang theo man hoang mùi tanh, băng lãnh thấu xương gió lớn. Nó gào thét lên cuốn qua núi rừng, phát ra như nước nở gào thét, thổi đến nhìn trên đài mây Lý Thanh Vân áo bảo mùa tung. To như hạt đậu, băng lãnh hạt mưa, không hề có điểm báo trước lốp bốp giáng xuống, nháy mắt nối thành một mảnh dày đặc màn mưa. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Cơn mưa gió này, đến mức như thế đột nhiên, như vậy mãnh liệt, mang theo một luồng gọ rửa không sạch huyết tinh cùng lạnh lẽo. Lý Thanh Vân sừng sững tại cuồng phong bạo vũ bên trong mặc cho băng lánh nước mưa ướt nhẹp quần áo. Trong tay hắn nắm thật chặt viên kia băng lánh thiếu trưởng giáo lệnh bài, bên hông cựu tiêu ngọc bội tản mát ra ôn nhuận lại kiên định ánh sáng xanh. Hắn ánh mắt thâm thúy xuyên thấu nặng nề màn mưa, giống như nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời mà đến ma vân, nhìn thấy cái kia giấu ở trong mưa gió giữ tợn răng nanh. Cuối cùng, muốn tới sao? Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh ở trong mưa gió lộ ra vô cùng rõ ràng, mang theo một luồng băng hàn sát ý cùng không sợ quyết tuyệt. Lý Thanh Vân xem như người suy không, tự nhiên biết phía sau sẽ phát sinh gì đó, cũng biết Thương Tùng sẽ trở thành Thanh Vân môn phản đồ. Thế nhưng hắn không biết là, bởi vì hắn đã đến, kịch bản có thể hay không phát sinh cải biến. Ma giáo tại biết rõ hắn thu phục đen thủy kỳ lân cùng Quý Như về sau, phải chăng còn có tiến đánh Thanh Vân môn dự định. Cùng lúc đó, Trấn Linh Nguyên kiếm cách chỗ sâu, một mực nhắm mắt chợp mắt thủy kỳ lân, đột nhiên nâng lên cực lớn đầu lâu, màu băng lam thú đồng nhìn về phía phương tây mưa gió mịt mù bầu trời, phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập nhắc nhở ý vị gào thét. Cái này gào thét xuyên thấu mưa gió, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Vân sơn mạch. Thanh Vân Bảy trên đỉnh, tất cả đắm chìm tại yên tĩnh tu hành hoặc cấm áp thường ngày bên trong đệ tử, không cần nói thân ở chỗ nào, đều tại thời khắc này, trong lòng đột nhiên một sợ. Bao tố, Giáng Lâm. Chương 48, máu nhuộm Thanh Vân người đăng, ý nộ hạ băng lãnh hạt mưa đập xuống tại Thông Thiên Phong đỉnh nhìn trên đài mây, cũng đện ở Lý Thanh Vân đột nhiên băng lãnh trong lòng. Thủy Kỳ Lân cái kia âm thanh xuyên thấu mưa gió gào hét, như là sau cùng cảnh báo, triệt để vỡ vụn Thanh Vân môn sau cùng yên tĩnh. Địch tập. Lý Thanh Vân âm thanh rót vào linh lực, như là kinh lôi nổ vàng, nháy mắt truyền khắp Thông Thiên Phong mỗi một nơi nhỏ lánh. Ma giáo đột kích. Tất cả thủ sơn đệ tử nghe lệnh, lập tức mở ra Thất Tinh Diệu Nguyệt đại trận hộ sơn, cao nhất đề phòng. Tất cả đỉnh núi đệ tử nhanh chóng tập kết, gấp rút tiếp viện Thông Thiên Phong. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, hướng phía đạo huyền chân nhân bế quan thái cực động phương hướng bắn nhanh. Trong lòng cái kia cổ bất an mãnh liệt cảm giác, tại cảm ứng được Long Thủ Phong phương hướng cái kia tia băng lãnh vặn vẹo năng lượng kỳ dị gợn sóng về sau, đã kéo lên đến đỉnh điểm. Thái cực động chỗ sâu, linh khí mờ mịt. Đạo huyền chân nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn, toàn thân thanh khí lưu chuyển, ngay tại thổ nạp điều tức. Cửa động cấm chế không tiếng động mở ra, Thương Tùng đạo nhân đi đến, sắc mặt như thường, thậm chí mang theo một tia đã từng, đối trưởng giáo sư Minh cung kính. Trưởng môn sư Minh, Thương Tùng sư đệ, đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì? Đạo huyền chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác dò xét. Hắn bén nhạy phát giác được Thương Tùng khí tức so ngày xưa càng thêm trầm ngưng, ẩn ẩn lộ ra một luồng sao động. Thương Tùng tiến lên mấy bước, thần sắc nghiêm trọng, hạ giọng, thật có một kiện liên quan đến tông môn tồn vong nguy cấp sự tình, cần lập tức bẩm báo sư Minh. Là liên quan tới thiếu trưởng giáo Lý Thanh Vân. Sư đệ phát hiện, trong tay hắn trôi này trấn linh nguyên, sợ không phải là thiệt vật. Trong đó phong ấn lực lượng, ẩn ẩn có phản vệ hiện ra, lại cùng ma giáo khí tức, như có cấu kết. Ồ, đạo huyền chân nhân lông mày cau lại, cũng không dễ tin, Thanh Vân chính là ta thân phong thiếu trưởng giáo, trấn linh nguyên bản tọa cũng từng kiểm tra thực hư, tuy có hung thần, cũng đã bị nó trưởng khống. Sư đệ lời này, nhưng có chứng cứ xác thực. Ánh mắt của hắn như điện, chăm chú nhìn Thương Tùng. Chứng cứ xác thực ở đây. Thương Tùng trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên nâng tay phải lên. Tay áo tung bay ở giữa, một đạo thật nhỏ như sợi tóc, toàn thân xanh biếc, tản ra khiến người buồn nôn ngai ngái khí tức ánh sáng lấp lánh, tựa như tia chớp bắn về phía đạo huyền chân nhân trước mặt. Chính là giết bảy bôi. Đạo huyền chân nhân trong mắt trợn co lại, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Thương Tùng lại dám vào thời khắc này, nơi đây xuống tay với hắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể hắn mênh mông linh lực như biển nháy mắt bộc phát, hộ thể ánh sáng xanh sáng chói như thực chất. Đồng thời thân thể như là tơ liễu hướng về sau gấp tung bay. Xuy xanh biết ánh sáng lấp lánh lướt qua hắn hộ thể ánh sáng xanh lướt qua, mang theo chói hai tiếng hủ thực. Ánh sáng xanh kịch liệt gợn sóng, lại bị đục quét xuyên một kia. Cái kia giết bảy đôi cũng bị ánh sáng xanh chấn nghiêng, không thể trúng vào chỗ yếu, chỉ là lướt qua đạo huyền chân nhân vai trái bay qua. Ách! Đạo huyền rên lên một tiếng, vai trái đạo bảo nháy mắt cháy đen vỡ vụn, đầu vai xuất hiện một đạo dài nhỏ, sâu đủ thấy xương cháy đen vết thương. Vết thương cũng không chảy máu, mà là cấp tốc biến tóc đen nhanh tím, một luồng âm lãnh ác độc, như là vạn kiến đốt thân kịch liệt đau nhức nháy mắt lan tràn. Cái kia kinh khủng độc tính, nhường đường huyền bực này tu vi cũng nháy mắt cảm thấy nửa người tê liệt, linh lực vận chuyển bỗng nhiên chỉ trệ. Hắn sắc mặt biến hóa, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc nhọn như lao, để nén khí huyết sôi trào. Thương Tùng, ngươi lại dám phản bội sư môn, cấu kết ma giáo. Đạo huyền âm thanh như là hà băng, tràn ngập khó có thể tin đau lòng cùng căm giận ngút trời. Thân hình hắn đứng vững, dù cánh tay trái rủ xuống, chỗ chúng độc chuyển đến từng trận tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng toàn thân khí thế không giảm ngược lại tăng, một luồng bàng bạc uy áp nháy mắt tràn ngập toàn bộ độc phủ. 100 năm tu vi, há lại là chỉ là kịch độc có thể trong nháy mắt phế bỏ. Ha ha ha, phản bội. Thương Tùng một kích dù chưa lại toàn công, đã thấy đạo huyền đã trúng độc, trên mặt ngụy trang triệt để kéo xuống, chỉ còn lại có giữ tận cười như điên cùng đọc lại 100 năm đoán độc. Đạo huyền, là ngươi trước phản bội Thanh Vân quý cũ, là ngươi thiên vị cái kia Lý Thanh Vân trẻ em, đánh cắp vốn thuộc về Thông Thiên Phong vinh quang, còn có vạn kiếm nhất sư minh. Hắn oan quất, hôm nay cùng nhau thanh toán. Trong tay hắn tím xanh ánh chớp kiếm dài bỗng nhiên xuất hiện, mang theo xé rách hết thể khí tức hủy diệt, hướng phía đạo huyền hung hăng đâm tới. Ánh kiếm chỗ qua, không khí phát ra nổ đùng. Bu xuẩn mất khôn. Đạo huyền chân nhân gầm thét một tiếng, dù cánh tay trái bị quản chế, ngón tay phải hợp lại như kiếm. Tinh thuần vô cùng thái cực huyền thanh đạo lực ngưng ở đầu ngón tay, hóa thành một đạo cô đọng như thực chất, tản ra rõ ràng mịt mờ ánh sáng kiếm khí, không tránh cũng né, đâm thẳng Thương Tùng ánh kiếm hạch tâm. Quanh hai cố lực lượng kinh khủng tại nhỏ hẹp thái cực động bên trong ầm ầm va chạm. Vách đá từng khúc rạn nứt, cấm chế hoàn toàn tan vỡ. Cuồn bạo năng lượng sóng xung kích đem hai người đồng thời đẩy lui mấy bước. Đạo huyền cổ họng ngọt, cưỡng ép đè xuống phun lên huyết, sắc mặt lại trợn nhìn một phần, đầu vai đen nhánh lan tràn tốc độ tựa hồ tăng tốc một kia. Kịch độc tại ăn mòn. Nhưng hắn ánh mắt băng lãnh, chiến ý dâng cao. Thương Tùng thì khí huyết sôi trào, tay cầm kiếm hơi run lên, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn luyện hóa quy nhu tinh huyết, thực lực tăng nhiều, vốn cho rằng đánh lén đắc thủ sau có thể cấp tốc cầm xuống chúng độc đạo huyền, không nghĩ tới đối phương tu vi lại thâm hậu như thế. Chúng độc phía dưới vẫn có chiến lược như vậy. Phản đồ, hôm nay liền thanh lý môn hộ. Đạo huyền cưỡng để linh lực, đang muốn xuất thủ lần nữa. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía dưới Thông Thiên Phong truyền đến rung trời tiếng la giết, pháp bảo va chạm tiếng oanh minh, cùng với vô số đệ tử trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Ma giáo đại quân tấn công núi Song Âm, giống như là biển gầm vào tới. Đạo huyền sắc mặt lại biến, trong ngoài đều không đốn. Ha ha ha. Đạo huyền, nghe thấy sao? Ma giáo đại quân đã tới. Thanh Vân môn hôm nay nhất định vong. Thương Tùng cùng thiếu, lần nữa đính kiếm công bên trên, thế công càng thêm điên cuồng. Đạo Huyền tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết rõ giờ phút này tuyệt không phải cùng Thương Tùng chiến đấu thời điểm. Hắn bỗng nhiên phun ra một cái ẩn chứa tinh nguyên thanh khí, tạm thời ép ra Thương Tùng ánh kiếm, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, không để ý kịch độc căn mọn, cưỡng ép đánh vỡ tản tạ động phủ cấm chế, hướng phía sau núi Huyền Nguyệt động phủ phương hướng vội vã đi. Hắn nhất định phải trước tiên mời ra Chu Tiên cổ kiếm, kia là Thanh Vân môn hy vọng duy nhất, cũng là Thanh Vân môn lực lượng. Đi chỗ nào? Thương Tùng cười gần đuổi sát mà ra. Ngay tại Đạo Huyền trùng ra thái cực động nháy mắt, một đạo lo lắng thân ảnh mang theo lệnh thấu xương sát ý chạm mặt vào tới. Đạo Huyền sứ bá. Lý Thanh Vân muốn rách cả mí mắt. Hắn liếc nhìn Đạo Huyền đầu vai đen nhánh vết thương cùng Thương Tùng cái kia giữ tận truy kích. Thanh Vân, Thương Tùng làm phản. Ma giáo tấn công núi. Ta đi trước Huyền Nguyệt động phủ xin Chu Tiên cổ kiếm. Ngươi phải tất yếu dẫn đầu đệ tử bản môn giữ vững Thanh Vân môn. Đạo Huyền la hét, âm thanh mang theo suy yếu cùng cấp bách, nhưng trong ánh mắt quyết tuyệt không thể nghi ngờ. Đạo Huyền sư ba yên tâm, đệ tử ổn thỏa thể sống chết thủ hộ Thanh Vân môn. Lý Thanh Vân tự nhiên biết rõ tình thế tính nghiêm trọng. Đạo Huyền thấy thế, không còn lưu lại, xoay người hướng về Huyền Nguyệt động phủ phương hướng đội ba đi. Nhìn xem Đạo Huyền chân nhân rời đi bóng lưng, Lý Thanh Vân cũng không lại có giữ lại chút nào, hắn đột nhiên đem Chấn Linh Nguyên cắm trên mặt đất, hai tay kết ấn. Chấn Linh Nguyên, mở, ngang, kzzz, giống, thủy kỳ lân, hát thủy huyền xà, uy nhu tam đại thượng cổ dị thú, nháy mắt dáng lâm thông thiên phong, kinh khủng hồng hoang uy áp càn quét ra. Thủy kỳ lân, tịnh hóa nơi đây tà ma, bảo hộ đồng môn. Hát thủy huyền xà, uy nhu, cho ta ngăn lại ma giáo yêu nhân, giết không tha. Theo Lý Thanh Vân thần niệm chỉ lệnh, tam đại dị thú bộc phát ra long trời lở đất gào thét. Thủy kỳ lân toàn thân băng lam hảo quang tỏa sáng, một đạo tịnh hóa sóng ánh sáng quét về phía truy kích mà đến Thương Tùng, đem nó bước lui. Đồng thời thân thể khổng lồ ngăn tại Lý Thanh Vân phía trước, hình thành bình chướng. Hắc thủy huyền xà cái đuôi lớn quét ngang, xương độc dâng trào, lao thẳng tới dưới núi vọt tới ma binh tiên phong. Quý Nhu một chân đạp đất, cuồng bạo trụ xét như là trời phạt, đánh vào ma quân dày đặc chỗ. Thời khắc này thông tiên phong đã là nhân gian luyện ngục. Đại trận hộ sơn màn sáng tại ma giáo không tính toán giá phải trả tấn công mạnh xuống kịch liệt chấn động, châu biên giới vết dạn lan tràn. Như là màu đen như thủy triều ma giáo đại quân, tại Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái, Luyện Huyết Đường chờ cự đầu dẫn đầu phía dưới, điên cuồng đánh thẳng vào Thanh Vân đệ tử phòng tuyến. Khắc khắc. Thanh Vân tiểu bối, chịu chết đi. Vạn Độc Môn độc thần cười quái dị, trong tay xà trượng vung dậy, vô số kịch độc cổ trùng như là mây đen nhào về phía đại trúc phong đệ tử. Hừ, ta ma ngoại đạo. Điên bất dịch râu tóc đều dựng, mập lùn thân thể bộc phát ra đốt trời nấu biển như thế. Xích Diễm Tiên kiếm hóa thành một đầu gào thét ngọn lửa cự long, quét ngang mà ra. Nhiệt độ nóng bỏng đem mảng lớn độc trùng nháy mắt đốt thành cho bụi. Hắn mặt phì nộn lên đầy là phẫn nộ sát ý, mỗi một kiếm đều mang phá núi nứt đá lực lượng, đại trúc phong đệ tử. Kết xích viêm đốt trời trận, đốt rủi những thứ này độc trùng. Tô Như theo sát Điền Bất Dịch bên cạnh thân, nàng dù không sở trường cường công, nhưng thái cực huyền thanh đạo pháp xoay tròn như ý, trong tay một chuôi màu xanh nhuyễn kiếm hóa thành giả dích lưỡi kiếm, đem đánh tới xương động, ám khí toàn bộ đẩy ra hóa giải, thủ hộ lấy đại trúc phong đệ tử cánh, trong nhu có cường, kín không kẽ hở. Ha ha ha, thật tốt xinh đẹp tiểu mỹ nhân, đến buổi tỷ tỷ chơi đùa nha. Hợp Hoan Phái tam diệu phu nhân mỹ nhãn như tơ, dáng người chập chờn, tà âm mê hoặc tâm thần con người, phấn hồng dây lụa cuốn về tiểu trúc phong đệ tử. Yêu nữ, chớ có làm càn. Thủy Nguyệt đại sư mặt nạ sương lạnh, thiên gia thần kiếm dù tại Lục Tuyết Kỳ trong tay, nhưng nàng tự thân kiếm chỉ một điểm, vô số đạo cô động đến cực điểm băng lăng đống dương sinh thành, mang theo đông kết linh hồn lạnh lẽo, như là như mưa to bắn về phía tam diệu phu nhân. Những nơi đi qua, liền không khí đều ngưng kết ra băng tinh. Nàng lạnh lạnh thanh âm vang vọng chiến trường, tiểu trúc phong đệ tử, bảo vệ chặt tâm thần. Kết băng phách ánh sáng xanh trận, tinh hóa tà hế. Thiên gia kiếm của Lục Tuyết Kỳ ánh sáng màu lam tỏa sáng, lạnh lạnh kiếm khí lôi kéo khắp nơi, mỗi một kiếm đều tình chuẩn đồng kết một tên ma binh, như là băng tuyết chiến thần, nhanh chóng tiêu trừ địch nhân đến gần, đồng thời lo lắng tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Viễn Nguyệt động phủ phương hướng. Luyện Huyết Đường đường chủ niên lão đại điên cuồng hét lên, vung đẩy cực lớn huyết phủ, mang theo một đám huyết khí tận trời yêu nhân, như là như man như phóng tới Long Thủ Phong đệ tử tạo thành phòng tuyến. Kết trận, long kiếm chống trời. Thương Tùng không tại, Tề Hạo nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chạm long kiếm ánh xanh biết bùng lên, dẫn đầu Long Thủ Phong đệ tử kết thành nghiêm khắc kiếm trận, kiếm khí như rừng, đối cứng Luyện Huyết Đường xung kích. Ánh kiếm cùng huyết phủ va chạm, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Lâm Kinh Vũ càng là như là ra khỏi vỏ kiếm sắt, chạm long kiếm lộ hết ra sự sắc bén, tại vị trí quân địch bên trong sông khắp trái phải, mỗi một kiếm đều mang theo gió tanh mưa máu. Quỷ Vương Vạn Nhân vãng trôi nổi tại ma quân trên không, Phục Long đỉnh ánh sáng xanh lưu chuyển, tầm mắt như chim ưng liếc nhìn chiến trường, cuối cùng khóa chặt tại phóng tới Huyền Nguyệt động phủ đạo huyền trên thân, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, nghị xin Chu tiên kiếm. Đã muộn. Thân hình hắn vượt qua, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, mang theo kinh khủng uy áp, lao thẳng tới đạo huyền. Bảo hộ trưởng môn. Tiêu Dật Tài toàn thân tắm máu, chỉ huy thông thiên phong đệ tử liều chết ngăn cản như thủy triều ma binh, đồng thời nghiêm nghị hô to. Trương Tiểu Phàm cơ vẻ hỗn động, thân gậy đỏ thấm tia sáng lấp lóe, hung lệ khí bộc phát, lại bộc phát ra chiến lược kinh người, đem đến gần ma binh nện đến vỡ nát, hắn hai mắt đỏ thẫm, trong miệng gầm thét, mơ tưởng đi qua. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, bảo hộ Thanh Vân. Hắn không muốn làm năm bi kịch lần nữa phát sinh. Chương 49, cắt lấy người đăng, ý nộ tha đạo huyền, Lý Thanh Vân tại Thủy Kỳ Lân hộ vệ dưới, vừa mới đến Huyền Nguyệt động phủ cửa vào chỗ hoang cốc. Quỷ Vương Vạn Nhân vãng thân ảnh, đã như quỷ mị xuất hiện tại bọn hắn phía trước, ngăn trở đường đi. Đạo Huyền lão, thân chúng giết bảy bôi kỳ độc, tư vị như thế nào? Quỷ Vương đứng chắp tay, Phục Long đỉnh lơ lửng trước người, ánh sáng xanh phun ra nuốt vào, mang trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm ai, còn nghĩ xin Chu Thiên Kiếm. Hôm nay chính là ngươi Thanh Vân môn hủy diệt thời điểm. Vạn Nhân Vãng. Đạo Huyền Chân Nhân dừng bước lại, dù sắc mặt tái nhợt, vai trái đen nhánh lan tràn đến xương quai xanh, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc nhọn như kiếm, sống lưng thẳng tắp, toàn thân tản ra như núi cao chót vót tông sư khí độ. Ma giáo yêu nhân, độc hại sinh linh, ngấp nghé ta Thanh Vân trọng bảo, hôm nay sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về. Thanh âm hắn vang dội, mang theo vô thượng uy nghiêm, nháy mắt vượt trên chiến trường huyền áo, truyền vào mỗi một cái Thanh Vân đệ tử trong hai, như là định hải thần châm. Hừ, nó mạnh hết đà, còn dám rong rạc. Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, không còn nói nhảm. Phục Long đỉnh ánh sáng xanh chán phóng, miệng đỉnh nhắm ngay Đạo Huyền, một luồng khủng bố tuyệt luân hút nhiếp lực lượng bỗng nhiên bộc phát, phản phất muốn đem Đạo Huyền chân nhân hồn phách tính cả toàn thân linh lực cùng nhau hút vào trong đỉnh luyện hóa. Đồng thời hắn chập ngón tay lại như dao, một đạo cô động đến cực hạn, giống như có thể cắt chém không gian ánh sáng màu xanh lưới, xé rách màn mưa, chém thẳng vào Đạo Huyền đầu lâu. Sư bá cẩn thận. Lý Thanh Vân kinh hãi, chấn linh nguyên ba màu tia sáng lưu chuyển, một đạo nặng nề kiếm cương chém về phía cái kia ánh sáng màu xanh lưới, tính toán thành Đạo Huyền chia sẻ áp lực. Một bên Thủy Kỳ Lân cũng phát giác được Đạo Huyền gặp nguy hiểm, đội vàng phát ra phẫn nộ gào thét, một đạo băng lam cổ sáng đánh phía Phục Long đỉnh. Không sao cả. Đạo Huyền khẽ quát một tiếng, đối mặt Quỷ Vương hai đại sát chiêu, lại không lùi mà tiến tới. Hắn tay phải hơi nhấc, tinh thuần vô cùng thái cực huyền thanh đạo lực hóa thành một mặt cực lớn, xoay chậm chậm thái cực đồ hư ảnh, ngăn tại trước người. Cái kia kinh khủng hút nhiếp lực lượng đâm vào thái cực đồ bên trên, như là đá chìm đáy biển, bị xảo diệu đẩy ra, hóa giải. Đồng thời tay phải hắn kiếm chỉ một điểm, một đạo cô độc như thực chất, phát sau mà đến trước rõ ràng được kiếm khí, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Quỷ Vương bổ tới ánh sáng màu xanh lưới yếu kém nhất chỗ. Đinh một tiếng thanh thúy lại vang tận mây xanh sắt thép và chạm. Ánh sáng màu xanh lưới lại bị Đạo Huyền một ngón tay kiếm khí điểm đến chết đi phương hướng, lướt qua thân thể của hắn bay qua, đem hậu phương một tảng đá lớn im lặng cắt thành hai nửa. Vết cắt bóng loáng như gương. Quỷ Vương trong mắt hơi co lại. Hắn không nghĩ tới Đạo Huyền trúng độc phía dưới, đối lực lượng trưởng khống cùng đối chiến cơ năm chắc vẫn như cũ như vậy tinh diệu tuyệt luân. Phần này tu vi, coi là thật sâu không lường được. Tốt một cái Đạo Huyền. Chúng giết bảy đôi còn có thể có sức chiến đấu đó. Bội phục. Trong mắt Quỷ Vương sát ý càng tăng lên, thế công như là cuồng phong bạo vũ mở rộng. Phục Long đỉnh ánh sáng xanh hóa thành ngàn vạn xiên xích, cuốn quanh hướng Đạo Huyền. Hai bàn tay tung bay ở giữa, từng đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt trường ấn, lực ngón tay như là gió táp mưa rào, bao phủ Đạo Huyền chu thân yếu hại. Hắn không còn lưu thủ, toàn lực bộc phát. Đạo Huyền chân nhân thân hình như miễn, tại một tấc vuông xê dịch chợt hiện chuyển, dù cánh tay trái không tiện, chỉ dựa vào tay phải kiếm chỉ cùng tinh diệu tuyệt luân thái cực đạo pháp, hoặc điểm, hoặc cấp, hoặc dẫn, hoặc vỡ, càng đem Quỷ Vương phần lớn công kích hóa giải thành vô hình. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng bị hắn cường hành hộ thể ánh sáng xanh chọi cứng xuống tới. Kiếm chỉ của hắn mỗi một lần điểm ra, đều mang xuyên thủng hư không sắc bén, làm cho Quỷ Vương không thể không trở về thủ. Hai người thân ảnh giao thoa, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra lòng trời lở đất tiếng vang, tiêu tán năng lượng đem chung quanh núi đá cây cối toàn bộ phá hủy. Ra đánh giả, tiểu nhân từ nhỏ, Lý Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này cắt lấy cơ hội, lúc này hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, phóng tới chiến trường. Thông Thiên Phong, chiến hỏa đốt trời. Ma khí cùng ánh sáng xanh kịch liệt va chạm, máu thịt cùng mảnh vỡ pháp bảo bay ngang. Tại đây mảnh tu la bên trong luyện ngục tầm, một thân ảnh lại như là chói mắt nhất cũng chí mạng nhất ngôi sao, Lý Thanh Vân. Tay hắn cầm chấn linh nguyên cổ pháp thân kiếm tại sát ý ngút trời quan chú, bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng. Xanh, thủy kỳ lân, đen, hắc thủy huyền xà, bạc, quý nhu, ba màu vầng sáng như là thực chất ngọn lửa quấn quanh thân kiếm, mỗi một lần vung lên đều mang theo xé rách hư không tiếng rít. Trong lòng Lý Thanh Vân gầm nhẹ, trong cơ thể cái kia sâu trong linh hồn, đối kiếm đạo bản nguyên vô thượng phù hợp lực lượng ầm ầm bộc phát. Hai con mắt của hắn nháy mắt hóa thành thuần túy màu trắng bạc, toàn thân lỗ chân lông giống như đều tại dâng lên lấy vô hình, đủ để cắt chém vạn vật sắc nhọn khí. Đây cũng không phải là công pháp, mà là linh hồn hắn cùng kiếm đạo pháp tác cộng minh sinh ra bản nguyên chi lực, tiên thiên kiếm khí. Trấn Linh Nguyên, theo ta chu ma. Thân niệm cùng thần binh hợp nhất. Trong chốc lát, Lý Thanh Vân động. Thân ảnh của hắn giống như dung nhập gió, dung nhập ánh sáng, dung nhập cái này chiến trường hỗn loạn bên trên mỗi một đạo chí mạng quy tích. Không còn là đơn giản thân pháp di động, mà là ánh kiếm dẫn dắt thân thể hóa thành ánh kiếm một phần. Bạch, bạch, bạch. Ánh kiếm không còn là đơn nhất chẳng kích, mà là như là khổng tức xuyên đôi, lại như ngân hà cuốn ngược. Vô số đạo cô động đến cực hạn, ẩn chứa tiên tiên kiếm ý cùng chấn linh nguyên chấn áp vai kiếm khí, lấy hắn vì trung tâm, hiện lên hình quạt, hình quyên, thậm chí không có quy luật chút nào điên cuồng nổ bắn ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn khóa chặt một tên ma giáo đệ tử. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất, hiệu suất cao nhất giết chóc. Xuy, xuy, xuy. Kiếm khí tiếng xe gió nối thành một mảnh thê lương tử vong chương nhạc. Một tên cơ quỷ đầu đao vọt tới ma binh, đầu lâu nháy mắt ly thể, trên mặt còn ngưng kết lấy khát máu biểu tình. Một tên tính toán thi triển xương độc vạn độc môn đệ tử, thân thể bị vài đạo kiếm khí đồng thời xuyên qua, nổ thành một đoàn xương máu. Một tên hợp hoan phái nữ tu tế ra màu hồng dây lụa pháp bảo, như là yếu ớt giấy mỏng, bị kiếm khí đơn giản xé rách, tính cả chủ nhân cùng một chỗ bị xoắn nát. Mười bước giết một người. Không. Lý Thanh Vân những nơi đi qua, bên trong mười bước không có một mảng cỏ. Hắn như là một cái di động cao tốc, hình người cối xay thịt. Ánh kiếm đi tới, ma binh như là bị thu gặt rơm dạ liên miên ngã xuống. Chân cụt tay đứt hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ văng từ phía, tại trung quanh hắn cấp tốc dọn sạch ra một mảnh đường kính mấy chục trượng, từ máu thịt cùng tử vong tạo thành khu vực chân không. đậm đặc mùi máu tanh cơ hồ hóa thành thực chất, mặt đất bị nhuộm thành chói mắt màu đỏ sẫm vũng bùn. Thiếu trưởng giáo Uy Vũ, giết! Đi theo thiếu trưởng giáo giết! Phu cận thanh vân đệ tử bị cái này kinh khủng hiệu suất chém giết rung động, lập tức buộc phát ra cuồng nhiệt hò hét, sĩ khí đại trấn, lại tại Lý Thanh Vân mở ra đường máu hai bên, tạm thời ổn định trận tuyến. Lý Thanh Vân, một tiếng vừa kinh vừa sợ giống to giống như sấm nổ vang lên, chính là Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sư đứng đầu, Thanh Long. Hắn nguyên bản chính dẫn đầu ma quân vây công Thủy Kỳ Lân, lại bị Lý Thanh Vân bên này kinh khủng giết chóc cảnh tượng chỗ kinh động. Nhìn xem chính mình dưới trướng tinh nhuệ như là con kiến hôi bị đối phương tàn sát, nhìn xem cái kia một mảnh cấp tốc mở rộng tử vong chân không, Thanh Long lòng đang tích huyết. Kẻ này chưa trừ diện, hôm nay ma quân sĩ khí đem triệt để sụp đổ. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Trong mắt Thanh Long sát cơ nổ bắn ra, rốt cuộc không lo được thân phận gì mặt mũi. Hắn đột nhiên bỏ qua Thủy Kỳ Lân, toàn thân ánh sáng xanh tỏa sáng, như là một đầu xuất huyên thanh long, tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt xuyên qua chiến trường hỗn loạn, lao thẳng tới Lý Thanh Vân. Người chưa đến, một luồng nặng nề như núi lớn, mạnh mẽ như lưới đao khủng bố uy áp đã như là như thực chất hung hăng đánh tới hướng Lý Thanh Vân. Kia là tu luyện mấy trăm năm, thân kinh bách chiến tuyệt đỉnh cao thủ không giữ lại chút nào sát ý. Lý Thanh Vân chính giết đến hưng khởi, tiên thiên kiếm thể cùng chấn linh nguyên phối hợp để hắn tiến vào một loại huyền diệu giết chóc trạng thái. Nhưng thanh long tập kích tới quá nhanh quá mạnh, cái kia như là hồng hoang cự thú uy áp nháy mắt đem hắn từ cái kia loại trạng thái bên trong cưỡng ép dung ra. Không được. Lý Thanh Vân trong mắt chợt co lại, màu bạc trắng bên trong đôi mắt lóe qua vẻ hoảng sợ. Hắn bản năng đem chấn linh nguyên đưa ngang trước người, trong cơ thể linh lực điên cuồng dốc vào, ba màu vầng sáng tăng vọt, tính toán đón đỡ. Nhưng mà, trên lệch quá lớn. Thanh Long nén giận ra tay, không giữ lại chút nào. Hắn cũng không sử dụng biến hóa pháp bảo, chỉ là một trường vô gia. Bàn tay kia phía trên, ngưng tụ tinh thuần đến cực hạn Thanh Long linh lực, ẩn ẩn có vảy rồng hư ảnh hiện ra, mang theo xé rách không gian lực lượng. Oanh Thanh Long trưởng ấn hung hăng khắc ở chấn linh nguyên trên thân kiếm. Giang giác. Một tiếng làm lòng người mật đều nứt giòn vang. Cũng không phải là kiếm gãy, mà là Lý Thanh Vân hai tay xương cốt tại đây kinh khủng cự lực xung kích phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hắn chỉ cảm thấy một luồng không cách nào hình dung, tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh mang tinh chất hủy diệt thuận thân kiếm hung hăng đụng vào trong cơ thể. Phốc, Lý Thanh Vân như gặp phải trọng truy mãnh kích, một miệng lớn nóng hổi máu tươi phun mạnh ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo cùng trong tay chấn linh nguyên. Cả người như là như diều đứt dây, bị cố này cự lực hung hăng đánh bay ra ngoài. Thân thể bay ra trên không trung một đạo thê thảm đường vòng cung, đập ầm ầm tại bên ngoài hơn 10 trượng một đám ma binh trên thi thể, kích thích đầy trời bùn máu. Kịch liệt đau nhức, như tê liệt kịch liệt đau nhức nháy mắt càn quét toàn thân. Hai tay giống như đã mất đi cảm giác, ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị, trong kinh mạch linh lực tán loạn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nếu không phải chấn linh nguyên chất liệu nghịch tiền, thay hắn ngăn lại đại bộ phận hủy diệt tính trường lực, nếu không phải hắn nhục thân đi qua nhiều lần rèn luyện cùng dị thú lực lượng phục dưỡng, một trưởng này là đủ đem hắn quay thành thịt nát. Khu khu. Lý Thanh Vân giấy rủa muốn phải đứng lên, nhưng lại là một ngụm máu tươi tuôn ra, khí tức nháy mắt hể bại tới cực điểm. Tiên thiên kiếm thể tia sáng ảm đạm, chấn linh nguyên bên trên ba màu vầng sáng cũng sáng tối chập chờn. Hừ, không gì hơn cái này. Thanh Long thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Lý Thanh Vân trên không, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh như cùng nhìn xem một cái sắp chết sâu kiến. Hắn căn bản không cho Lý Thanh Vân bất luận cái gì cơ hội thở dốc, ngón tay phải hợp lại như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm chói mắt đến cực hạn màu xanh tia lạnh, mang theo xuyên thủng hết thể khí tức hủy diệt, hướng phía Lý Thanh Vân mi tâm, hung hăng điểm xuống. Có thể chết ở bản thánh dùng càn khôn thanh ánh sáng chỉ phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Trấn Linh Nguyên, về ta. Đầu ngón tay chưa đến, cái kia mạnh mẽ lực ngón tay đã để Lý Thanh Vân mi tâm kịch liệt đau nhức, giống như linh hồn đều muốn bị xé rách. Khí tức tử vong chưa từng như giờ phút này rõ ràng. Hắn miễn cưỡng nâng lên kịch liệt đau nhức muốn nứt cánh tay, muốn phải lần nữa giơ lên Trấn Linh Nguyên đó nữa, nhưng tốc độ xa xa theo không kịp. Mắt thấy cái kia đoạt mệnh ánh sáng xanh liền muốn điểm tại Lý Thanh Vân mi tâm. Thanh Vân, một tiếng mang theo vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng rõ ràng quát, như là băng tuyền nổ tung, vang vọng chiến trường. Một đạo màu băng lam thân ảnh, mang theo quyết tuyệt ánh kiếm, lấy siêu việt tốc độ cực hạn, nghĩa vô phản cấu ngăn tại Lý Thanh Vân trước người. Chính là Lục Tuyết Kỳ. Thiên gia thần kiếm bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng màu lam, trên thân kiếm băng hoàng hư ảnh huyết dài. Nàng đem toàn thân linh lực thậm chí bản mệnh tinh nguyên đều rót vào trong đó, đối với Thanh Long cái kia hủy thiên diệt địa một ngón tay, ngang nhiên đâm ra. Băng hoàng khắp huyết. Ngọc Thạch câu phần. Chương 50, ác chiến người đăng, ỷ nộ hạ nhưng mà, một bên khác đạo huyền chân nhân cùng Quỷ Vương chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Theo thời gian trôi qua, đạo huyền chân nhân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hô hấp cũng dần dần ồ ồ. Vai trái đen nhánh đã lan tràn đến ngực, giống như mạng nhện của bố. Giết bảy đôi kịch độc như là như giỏi trong xương, điên cuồng ăn mòn kinh mạch của hắn cùng sinh cơ. Mỗi một lần thôi động linh lực, đều như là đao cắt lửa cháy. Động tác của hắn bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy chậm chạp. Thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hôn tạp nước mưa chảy xuống. Quỷ Vương nhân vật bậc nào? Nháy mắt bắt lấy cái này một chút kẽ hở. Trong mắt của hắn sắc bén nổ bắn ra, Phục Long đỉnh chấn động mạnh một cái, một đạo cô đọng đến cực hạn ánh sáng xanh trụ, như là mở trời mâu. Nháy mắt xuyên tấu đạo huyền bởi vì kịch liệt đau nhức cùng chậm chạp mà xuất hiện khe hở phòng ngự, hung hăng đánh vào nó ngực. Phốc, đạo huyền chân nhân như gặp phải trọng kích, một miệng lớn xen lẫn đen máu đen khối máu tươi phun mạnh ra. Thân thể như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, tầng tầng lớp lớp đâm vào huyễn nguyệt động phủ cửa vào trên vách đá. Vách đá ầm ầm vỡ vụn. Hắn rơi xuống trên mặt đất, khí tức nháy mắt hể bại tới cực điểm, ngực đạo bào vỡ vụn, lộ ra một cái cháy đen trường ấn, khí độc đang điên cuồng hướng tâm mạch căn mọn. Hắn dây rủa nghi đứng lên, lại lực bất tòng tâm. Trưởng môn sư bá, Lý Thanh Vân muốn rách cả mí mắt, liều lĩnh tiến lên. Thủy Kỳ Lân cũng phát ra bi phẫn gào thét, ngăn tại Đạo Huyền trước người, băng lam màn sáng toàn lực chống ra. Ha ha ha. Đạo Huyền, ngươi bại. Quỷ Vương cùng thiếu, từng bước một tới gần, Phục Long đỉnh ánh sáng xanh khóa chặt Đạo Huyền cùng Lý Thanh Vân, Chu Tiên kiếm. Ngươi còn có sức lực cầm sao? Hôm nay, liền nhường cái này Thanh Vân môn bảo vật trấn núi, tùy ngươi cùng nhau mai táng đi. Ngay tại Đạo Huyền bị Quỷ Vương trọng thương ngay mắt, Thông Thiên Phong chiến trường chính cũng lâm vào trước nay chưa từng có thảm liệt. Hắc thủy huyền xà cái đuôi lớn quét ngang, xương độc tràn ngập, xoắn giết vô số ma binh. Nhưng Tam Diệu phu nhân phấn hồng dây lụa như là giỏi trong xương, quấn quanh trên đó, tà âm cùng tiêu hồn thực cốt phấn hồng xương mù không ngừng ăn mòn nó lân giáp cùng thần trí, để nó hung tính đại phát nhưng lại khó mà thoát khỏi. Quý Nhu lôi bạo tứ ngược, đánh đâu thằng đó. Nhưng mà độc thần liên hợp vạn độc môn mấy vị trưởng lão, kết thành huyết sát ma trận lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, hóa thành cực lớn màu máu lồng giam, càng đem cuồng bạo Quý Nhu gắt gao vây khốn. Ánh sáng máu cùng lôi đình điên cuồng ba chạm, Quý Nhu mỗi một lần xung kích đều dẫn tới huyết trận kịch liệt chấn động, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp thoát khốn. Hai đại thượng cổ dị thú, bị ma giáo đỉnh tiêm cao thủ lấy bí pháp, trận pháp gắt gao ngăn chặn. Đã mất đi dị thú tuyệt đối áp chế, người của ma giáo tính ưu thế triệt để bộc phát, giết sạch bọn hắn. Đoạt pháp bảo, đoạt linh thú. Ma binh như là điên cuồng bầy kiến, dùng biển người chiến thuật đánh thẳng vào Thanh Vân đệ tử càng ngày càng yếu ớt phong tuyến. Ánh kiếm tung hành, huyết nục văng tung tóe. Không ngừng có Thanh Vân đệ tử tại tuyệt vọng trong tiếng gầm giống tức giận bị ma binh bao phủ, xé nát. Đứng vững, cho ta đứng vững. Điên bất dịch râu tóc đều dựng, xích diễm tiên kiếm hóa thành đốt trời biển lửa, đem mảng lớn ma binh đốt thành cho bụi, nhưng hắn tự thân cũng bị mấy tên ma giáo trưởng lao vây công, trên thân thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nhuộm đỏ đả bảo. Tô Như thủ hộ ở bên, màu xanh nhuyễn kiếm hóa thành dày đặc lưới kiếm, thay Điên bất dịch đón đỡ lấy chí mạng đánh lén, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, rõ ràng cũng đến cực hạn. Thủy Nguyệt đại sư băng lăng như mưa, đông kết một mảnh lại một mảnh địch nhân, nhưng hợp hoan phái đệ tử am hiểu hoặc tâm thuật, thỉnh thoảng có đệ tử tâm thần thất thủ, thảm tao độc thủ, nhường nàng lạnh lạnh trong mắt tràn ngập đau đớn cùng phẫn nộ. Tế Hạo, Lâm Kinh Vũ, Tiêu Dật Tài đám người đều dùng huyết phân chiến, tại ma triều bên trong sông khắp trái phải, chém giết vô số, nhưng bên người đồng môn lại càng ngày càng ít. Trương Tiểu Phàm như là điên dại, phệ hồn đồng đỏ thấm hào quang tỏa sáng, bóng gậy lướt qua, ma binh không chết cũng bị thương. Hắn gắt gao canh giữ ở một chỗ đường giao thông quan trọng, làm thân sau đồng môn tranh thủ thời gian, trên thân vết thương chồng chất, lại vẫn tử chiến không lùi. Điền Linh Nhi tại hắn cách đó không xa, hổ phách chu lăng bay múa, đánh lui địch nhân đến gần, nhìn xem Trương Tiểu Phàm tắm máu thân ảnh, trong mắt rưng rưng, tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Trưởng môn, thiếu trưởng giáo. Một cái trọng thương ngã xuống đất Thông Thiên Phong đệ tử, nhìn xem Huyền Nguyệt động phủ phương hướng, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng nước mắt. Toàn bộ Thông Thiên Phong, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thanh Vân môn đệ tử thương vong thảm trọng, phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm. Tuyệt vọng khí tức, như là băng lãnh thủy triều, bắt đầu tràn ngập. Quỷ Vương từng bước một tới gần, Phục Long đỉnh ánh sáng xanh mang theo tử vong áp bách, tập trung vào ngã xuống đất Đạo Huyền cùng ngăn tại trước người hắn Lý Thanh Vân cùng Thủy Kỳ Lân. Đạo Huyền chân nhân gian nan ngẩng đầu, đục ngầu tầm mắt quét qua núi thây biển máu Thông Thiên Phong, quét qua những cái kia tại ma triều bên trong dục huyết phân chiến, không ngừng ngã xuống thân ảnh quen thuộc, Điền Bất Dịch gầm thét, Tô Như thủ hộ, Thủy Nguyệt băng xương, Tề Hạo cứng cỏi, Lâm Kinh Vũ sắc bén, Tiêu Dật Tài chỉ huy, Trương Tiểu Phàm điên cuồng. Còn có càng nhiều năm hơn nhẹ đệ tử trước khi chết không cam lòng ánh mắt. Hắn nhìn thấy Điền Bất Dịch bị một tên ma giáo trưởng lão độc trảo đánh lén, phía sau lưng máu me đầm địa, nhìn thấy Thủy Nguyệt đại sư vì cứu một tên đệ tử, bị Tam Diệu phu nhân dây lụa quét trúng, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm vì bảo hộ Điền Linh Nhi, mạnh mẽ dùng thân thể ngăn trở một đạo chí mạng ma quang, phệ hồn động rời tay bay ra, tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất, không rõ sống chết. Nhìn thấy vô số đệ tử tại trong tuyệt vọng ngã xuống, một luồng khó nói lên lời bi thương cùng quyết tuyệt, như là núi lửa tại Đạo Huyền Tâm bên trong bộc phát. Kia là đối tông môn đệ tử rất là tiếc, đối phản đồ phẫn nộ, đối ma giáo khắc cốt thù hận. A! Đạo Huyền chân nhân phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thú bị phẫn gầm hét. Hắn bỗng nhiên dùng tay chống đất, cưỡng ép ngồi dậy. Không để ý ngực khí độc điên cuồng ăn mòn tâm mạch kịch liệt đau nhức, không để ý thất khiếu bắt đầu rỉ ra đen máu đen kia. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên sau cùng, như là hàng tinh ánh sáng sáng chói. Sư bá! Lý Thanh Vân dưng dưng, dùng sức đem Đạo Huyền dịu dắt đứng lên. Đạo Huyền đứng thẳng người, đẩy ra Lý Thanh Vân dịu đỡ, loạn trà loạn choạng mà đi hướng Huyền Nguyệt động phủ cửa vào. Bước chân của hắn lảo đảo, khí tức yếu ớt như làn nến tàn trong gió, nhưng cái kia thẳng tắp sống lưng lại giống như gánh chịu lấy toàn bộ Thanh Vân Sơn sức nặng. Vạn nhân vãng, ma giáo yêu nhân, các ngươi lấn ta Thanh Vân quá mức. Đạo Huyền thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trên chiến trường trong thai mỗi một người, tràn ngập vô tận bi vẫn cùng thấy chết không sờn quyết tuyệt. Hôm nay liền nhường các ngươi kiến thức như thế nào, Thanh Vân chi nộ như thế nào. Chủ Thiên Oai, hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi. Một cái ẩn chứa cuối cùng sinh mệnh tinh hoa cùng bản mệnh tinh nguyên máu tươi, như là huyết tiễn, phun tại Huyền Nguyệt động phủ cửa vào cái kia vô hình cấm chế phía trên. Bằng vào ta máu, tế cáo tiên linh, cung thỉnh, Chu Tiên cổ kiếm. Chương 51, Chu Tiên hiện thế người đăng, ý nộ hạ theo đạo huyền ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên máu tươi dung nhập cấm chế. Bù bù, toàn bộ Huyền Nguyệt động phủ chỗ hoang cốc, thậm chí toàn bộ Thông Thiên phòng đều kịch liệt địa chấn động. Một luồng không cách nào hình dung, làm cho thiên địa vạn vật cũng vì đó run rẩy khủng bố kiếm ý, như là ngủ say thái cổ hung thần, đột nhiên thức tỉnh. Ầm ầm, một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nó màu sắc, ẩn chứa đỏ, cam, vàng, xanh biếc, xanh, lam, tím, bảy màu lưu chuyển, điềm lành rực rỡ, giống như hội tụ thế gian tất cả tia sáng cùng sắc bén rộng lớn của sáng, đột nhiên từ Huyễn Nguyệt động phủ chỗ sâu phóng lên tận trời. Nháy mắt xé rách nặng nề ô chọc mây mưa cùng ma khí, đem toàn bộ thông thiên phong trên không chiếu rọi đến như là thần thánh thiên quốc. Trong của sáng, một chuôi cổ pháp kiếm đá chậm rãi dâng lên. Nó không còn là bình thường bộ dáng, thân kiếm chán phóng ánh sáng vô lượng, giống như từ thuần túy pháp tắc cùng sát ý ngưng tụ mà thành. Chu tiên cổ kiếm, cuối cùng như thế. Bên trên thông thiên phong, trong lúc kịch chiến tất cả mọi người, không cần nói chính ma, đều tại thời khắc này cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, vô pháp kháng cự hoảng sợ cùng thần phục. Giống như bị một tôn chí cao vô thượng sát phạt thần khóa chặt. Tất cả chiến đấu, tại thời khắc này quỷ dị đỉnh trệ một cái chớp mắt. Quỷ vương vạn nhân vãng trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là trước nay chưa từng có, sâu tận xương thủy kinh hãi cùng hoảng sợ. Chu tiên kiếm trận, không có khả năng. Hắn rõ ràng, hắn rất điên cuồng thôi động phục long đỉnh, ánh sáng xanh tăng gọn, tính toán làm sao cùng chống cự. Thương Tùng đạo nhân vừa mới thoát khỏi một tên trưởng lao dây dưa, nhìn thấy cái kia thông thiên triệt địa thất thải quang trụ cùng lơ lửng cổ kiếm, trong mắt tràn ngập vô tận hối hận cùng tuyệt vọng, nghẹn ngào gào lên, "Không!" Đạo Huyền chân nhân sừng sững tại thất thải quang trụ phía dưới, thân thể lung lay sắp đổ, thất khiếu chảy máu, ngực đen nhánh đã lan tràn đến cái cổ, lửa sinh mệnh gần dập tắt. Nhưng hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, hai tay hơi ôm, giống như kéo lên toàn bộ bầu trời. Ánh mắt của hắn quét qua núi thây biển máu, quét qua tấm máu môn nhân, cuối cùng dừng lại tại quỷ vương cùng cái kia che khuất bầu trời ma vân phía trên, tràn ngập thương xót, quyết tuyệt, cùng với thẩm phán. Thanh âm của hắn khàn giọng, yếu ớt, lại như là thiên địa sơ khai đạo âm, rõ ràng là cấn tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Chu, tiên, kiếm, trận. Mở cái cuối cùng chữ mở như là hao hết hắn tất cả sinh mệnh, mang theo vô tận bi tráng cùng thê lương. Bù bù, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn chu tiên cổ kiếm, chấn động mạnh một cái. Trong chốc lát, thông thiên phong trên không, cái kia bị thất thải quang trụ xuyên qua vòng trời, giống như hóa thành kiếm thế giới. Vô số trôi, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Từ thuần túy kiếm khí ngưng tụ mà thành, lóng lánh hào quang bảy màu cự kiếm, như là mưa tầm tã như mưa to, đông dương nhẹ ra. Mỗi một chuôi kiếm đều tản ra xé rách bầu trời, chu diệt tiên ma khủng bố uy áp. Vạn kiếm tề phát, chu tiên diệt ma. Rơi. Đạo Huyền chân nhân ngón tay mang theo quyết tuyệt cùng thương xót, hướng phía dưới cuộn trào mãnh liệt ma giáo đại quân, hơi điểm nhẹ. Bù bù, bù bù, bù bù, bù bù. Siêu. Thiên địa nghẹn ngào. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Sau một khắc, cái kia che đậy toàn bộ bầu trời, đến hàng vạn mà tính bảy màu cự kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa sán lạn thiên uy, như là diệt thế dòng lũ. Hướng phía bên trên thông thiên phong tất cả ma giáo yêu nhân, không khác biệt đất, vô cùng tinh chuẩn ầm ầm rơi xuống. Kia lại như thế nào một bức cảnh tượng? Thất thải kiếm mưa, thay thế băng lánh hạt mưa. Mỗi một đạo ánh kiếm rơi xuống, đều tinh chuẩn xuyên thấu một tên ma giáo đệ tử thân thể. Không cần nói hắn là bình thường ma binh, vẫn là cao thủ tinh nhuệ, thậm chí là một chút trung tiểu ma môn thủ lĩnh. Tại chu tiên kiếm trận khóa chặt phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Không có long trời lở đất bạo tạc, chỉ có mũi kiếm nhập thể rất nhỏ xuýt tiếng vang, cùng với sinh mệnh nháy mắt bị tước đoạt không tiếng động cho bụi. Ma binh như là bị thu gặt lúa mạch, liên miên ngã xuống. Thân thể tại ánh kiếm bảy màu bên trong hóa thành cho bụi, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Pháp bảo, ma khí, xương động. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, nháy mắt tan rã. Thông thiên phong đỉnh, nháy mắt bị dọn sạch một mảng lớn. Nguyên bản lít nha lít nhít màu đen ma triều, như là bị cục tẩy hùng hăng xóa đi một khối lớn. Không. Quỷ vương phát ra thê lương tuyệt vọng gào thét, phục long đỉnh ánh sáng xanh điên cuồng lấp lóe, tính toán ngăn cản mấy đạo bắn về phía hắn kiếm khí bảy màu, lại bị đơn giản xuyên thủng. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể như là diều đứt dây bay rất ra ngoài. Thanh Long, U Cơ, Độc Thần, Tam Diệu Phu Nhân, Nghiên Lão Đại trở cự đầu, không khỏi hoảng sợ thất sắc, ào ào tế ra bảo bệnh lá bài tẩy. Tại bên trong mưa kiếm chật vật chạy trốn, trên thân nháy mắt thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương khủng bố kiếm thương. Thương Tùng đạo nhân càng là đứng mũi chịu sào. Mấy đạo kiếm khí bảy màu như là như giỏi trong xương, nháy mắt khóa chặt hắn. Hắn điên cuồng thôi động tím xanh lôi lực, tính toán chống cự, nhưng cái kia cổ nguồn gốc từ linh hồn áp chế lực để hắn linh lực vận chuyển đều biến vô cùng gian nan. Ba đạo kiếm khí nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, vai trái, bên phải bụng, bắp đùi. Kinh khủng kiếm khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, xé rách kinh mạch, phá hủy sinh cơ. Hắn phát ra không giống tiếng người thê lương rú thảm, như là bao tải rách từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm tại mặt đất tràn đầy vết máu bên trên, khí tức yếu ớt, trong mắt tràn ngập vô tận hối hận, hoán nó cùng. Khó có thể tin. Vẹn vẹn mấy tức, vẹn vẹn một vòng mưa kiếm. Bên trên thông thiên phòng, ma giáo đệ tử thương vong vượt qua ba thành. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nguyên bản khí thế hùng hổ ma giáo đại quân, nháy mắt sụp đổ. Người sống sót đều hồn phi phách tán, đánh tới bởi, như là chó nhà có tang hướng phía dưới núi điên cuồng chạy trốn. Rút, mau bỏ đi. Ủy vương đè nén thương thế, phát ra gào thét thảm thiết, thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn biết rõ, đại thế đã mất. Chu tiên kiếm trận phía dưới, nhiều người hơn nữa cũng chỉ là sâu kiến. Ma giáo tàn binh bại tướng, như là thủy triều xuống chật vật không chịu nổi thoát đi thông thiên phong, chỉ để lại tàn tạ khắp nơi cùng chồng chất thi thể như núi. Thất thải kiếm mưa dần dần ngừng, trên bầu trời thất thải quang trụ chậm rãi tiêu tán. Trôi này lơ lửng chu tiên cổ kiếm, tia sáng cũng cấp tốc cảm đạm, một lần nữa biến trở về trôi này cổ pháp kiếm đá, chậm rãi trở về Huyễn Nguyệt động phủ trên bệ đá. Phù phù. Đạo Huyền chân nhân cũng nhịn không được nữa, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, bị Lý Thanh Vân một cái đỡ lấy. Sắc mặt hắn hôi bại, khí tức yếu ớt tới cực điểm, cánh tay trái đen nhánh vết thương tại cưỡng ép thôi động chu tiên về sau, càng là lan tràn đến ngực, lửa sinh mệnh như làn nến tàn trong gió. Sư bá, Lý Thanh Vân âm thanh nghẹn ngào. Đạo Huyền Chân Nhân gian nan mở mắt ra, nhìn xem núi thây biển máu, một mảnh hỗn độn thông thiên phòng, nhìn xem những cái kia sống sót sau tai nạn, lại người người mang thương, mặt mũi bi thống Thanh Vân đệ tử, trong mắt tràn ngập vô tận bi thương cùng thật sâu mệt nhọc. Thủ, giữ vững. Thanh Vân, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, phun ra mấy chữ, liền triệt để ngất đi. Thông thiên phong đỉnh, yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng gió gào thét, xen lẫn chưa chết người bị thương rên thống khổ, cùng với may mắn còn sống sót đệ tử kiềm chế thút thít. Thắng lợi giá phải trả, là thảm liệt như vậy. Lý Thanh Vân ôm hôn mê đạo huyền chân nhân, đứng tại núi thây biển máu bên trong, nhìn xung quanh mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ tiên gia thánh địa. Nước mưa cọ rửa vết máu, lại tẩy không hết cái kia gây mũi mùi tành cùng vô tận bi thương. Trong tay hắn thiếu trưởng giáo lệnh bài băng lãnh thấu xương, đầu vai trách nhiệm, chưa bao giờ giống giờ phút này nặng nề như núi. Thanh Vân môn vượt qua thai hỏa ngập đầu, nhưng cũng nguyên khí đại thường, tàn tạ khắp nơi. Mà ma giáo uy hiếp, xa chưa tiêu trừ. Đường tương lai vẫn như cũ rậm rạp bẫy dập trong gai, nhưng vô luận như thế nào, Thanh Vân môn sống lưng còn chưa bẻ gãy. Chương 52, phía trên phế tích trưởng môn làm cho người đăng, ý nộ hạ Thanh Vân Sơn, thông thiên phòng. Ngày xưa tiên vân lượn lờ, điềm lành rực rỡ cảnh tượng đã không còn sót lại chút gì, đập vào mắt đi tới đều là rách nát cùng vết thương. Ngọc Thanh Điện hùng vĩ mái cong đứt gãy sụp đổ, lộ ra cháy đen lương một khung xương, như là cự thú bẻ gãy xương sống lưng, đã từng chân bóng quảng trường như gương, giờ phút này trải rộng hố sâu cùng pháp thuật thiêu đốt vết cháy, nói trận kia thảm liệt xâm lấn vô tình. Tượng trưng cho Thanh Vân môn vô thượng uy nghiêm cầu đồng, một đoạn cây cầu thân hoàn toàn biến mất, chỉ để lại giữ tận đứt gãy, phía dưới mây mù của quận, phảng phất tại thôn phệ lấy chết đi anh linh. Trong không khí tràn ngập khó mà tan hết khói lửa cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, cho dù mấy ngày liền mưa xối xả cỏ rửa, cái kia phần nặng nề cùng bi thương cũng in dấu thật sâu khắc ở mỗi một tấc đất cùng chỗ có người sống sót trong lòng. Ngày xưa 3000 Thanh Vân đệ tử, 10 đi 78, chỉ còn lại không đủ ngàn người. Cái này không chỉ là con số bên trên giảm mạnh, càng là 1000 năm đạo thống căn cơ kịch liệt dao động, là vô số truyền thừa cắt đứt gào thét, là tương lai hy vọng đống nhiên ảm đạm. Tất cả đỉnh núi thủ tọa mặc dù đều tại, nhưng lại người người mang thương, khí tức không ổn định, hai đầu lông mày khắc đầy mệt nhọc, trầm thống cùng một tia mờ mịt. Đạo Huyền Chân Nhân cũng bởi vì thương tới bản nguyên, đang bế quan chữa thương phía trước, đem tượng trưng cho Thanh Vân môn chí cao quyền hành, không phải vàng không phải ngọc lại nặng như ngàn cân Thanh Vân lệnh nghiêm túc giao cho trong tay Lý Thanh Vân. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, mỗi một chữ đều như là trọng truy gõ tại tuổi trẻ trưởng giáo trong tâm khảm. Thanh Vân môn, giao cho ngươi, tôn vong kế tuyệt, ở đây một lần hành động, tự giải quyết cho tốt. Cái kia sâu xa trong ánh mắt vô tận tín nhiệm cùng như núi phó thác, nháy mắt hóa thành vô hình thiên quân gánh nặng, chiếu nặng đặt ở Lý Thanh Vân lộ vẻ tuổi trẻ đầu vai. Lý Thanh Vân độc lập với Ngọc Thanh Điện trước phía trên phế tích, trong tay Thanh Vân lệnh lạnh bước, lại thiêu đốt lấy lòng bàn tay của hắn. Sau lưng, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ chờ hạch tâm đệ tử mặc nhưng mà lợm, tầm mắt đồng dạng ngưng trọng bi thương, nhưng càng nhiều là một loại tại trong tuyệt cảnh ngưng tụ ra, chờ đợi hắn dẫn dắt phương hướng kiên định. Hắn nhìn quanh mảnh này gánh chịu lấy vô số vinh quang cùng hy sinh, giờ phút này lại tàn tạ khắp nơi thổ địa, hít sâu một hơi, trong sáng mà thanh âm trầm ổn xuyên thấu kiểm chế không khí, rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một vị đệ tử trong hai phía trên phế tích, nên có tân sinh. Thanh Vân môn sống lưng chưa ngừng, cũng sẽ không liền như vậy ngã xuống. Tiếng nói vừa ra, hắn không có mảy may do dự, tầm mắt quét qua tất cả đỉnh núi thủ tọa cùng tại chỗ trưởng lão, trầm giọng nói, xin tất cả đỉnh núi thủ tọa, trưởng lão, tất cả đỉnh núi đệ tử kiến xuất, theo ta tiến về trước tính tư đường nghị sự. Cấp bách. Bị lâm thời trưng dụng làm nghị sự chỗ tính tư đường bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Điên Bất Dịch, Thủy Nguyệt, Tăng Thúc Thường, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân cùng với mười mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão tề tụ một đường, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập sầu lo cùng nặng nề. Tiêu Dật Tài xem như trưởng môn đệ tử, tự nhiên cũng dự tính trong đó, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem chủ vị Lý Thanh Vân. Nếu như không có hắn, hiện tại ngồi lên thượng vị, khả năng chính là mình. Lý Thanh Vân không có hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề, âm thanh không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu, chư vị sư thúc bá, trưởng lão, Thanh Vân bị này lại kiếp, bách phế đại hưng. Nhưng cường địch vây quanh, thời gian không đợi ta. Ta mô phòng ba sách, vì tông môn tụ mệnh, xin chư vị cùng thương nghị. Lý Thanh Vân chỉ ra ngoài cửa sổ tàn tạ ngọc thanh điện, thông thiên phong chính là Thanh Vân muôn mặt, càng là tinh thần chỗ thắt. Phế tích một ngày tại, lòng người một ngày khó có thể bình an. Chữa trị không phải là vì xa hoa, là vì ngưng tụ lòng người, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, Thanh Vân chưa đủ. Về sau hắn kỹ càng trình bày phân công, Đại Trúc Phong phụ trách cơ sở vật liệu xây dựng, vật liệu gỗ, vật liệu đá, Long Thủ Phong phụ trách tinh tế thợ mộc cùng kết cấu, Phong Hồi Phong phụ trách cơ quan trợ lực cùng phương án ưu hóa, Tiểu Trúc Phong phụ trách thanh lý cùng cứu hộ, Mặt Trời Mới Mọc, Lạc Hà phụ trách cảnh giới cùng hậu cần. Hắn cường điệu, việc này cũng không phải là một ngọn núi sự tình, chính là toàn môn nối tiếp chiến đấu. Cần tất cả đỉnh núi vứt bỏ cánh cửa, thông lực hợp tác. Đám người nghe vậy, ào ào gật đầu. Chữa trị nơi hạch tâm, thật là việc cấp bách, ngưng tụ lòng người càng là mấu chốt. Điền Bất Dịch dẫn đầu trầm giọng nói, Đại Trúc Phong không thể đổ cho người khác. Thủy Nguyệt, Tăng Thúc Thường mấy người cũng lần lượt tỏ thái độ duy trì. Này sách không quá mức tranh luận, cấp tốc thông qua. Tốt, vậy kế tiếp chính là thứ hai sách, đêm tối đốm lửa nhỏ, tổ kiến ám tinh vệ bí mật lưới thiên hạ lương tài. Lý Thanh Vân nói tiếp. Lý Thanh Vân tầm mắt sắc nhọn, ném ra ngoài lòng trời lở đất ngôn luận, đệ tử tàn lụi, chính là họa lớn trong lòng. Nhưng ma giáo dư nghiệt chưa rõ ràng, gian tế như rắn độc cần nút. Truyền thống chiêu tân, hạt cắt trong sa mạc, lại dễ là địch ngồi. Hắn kỹ càng phát họa ra ám tinh vệ bản thiết kế, tuyển bạt trăm tên tuyệt đối trung thành, nhạy bén vững chắc đệ tử, ngụy trang thân phận, tản vào thiên hạ, nhất là thâm sơn cùng cốc, phố phường nơi hẻo lánh, ma giáo khu vực biên giới, âm thầm tìm kiếm 12 tuổi trái phải, tâm tính chất phát, ý chí cứng cỏi hài đồng. Không chỉ linh căn là nâng, càng nặng tâm tính, ý chí cùng cái kia trong cõi u minh tiềm lực cảm ứng. Như là đêm tối tìm ngôi sao, vì thanh vân nhóm lửa tương lai lửa. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Lớn như thế quy mô bí mật hành động, đánh vỡ địa vực hạn chế, trước này chưa từng có. Nguy hiểm nhiều có thể nghĩ. Lạc Hà Phong thủ tọa Thương Chính Lương dầu dĩ nói, pháp này dù diệu, nhưng đệ tử tản vào giang hồ, phong hiểm cực cao. Nếu có sơ suất, không chỉ hao tổn tinh huệ, càng sợ bại lộ kế hoạch, dẫn tới ma giáo chặn giết. Thiên Vân đạo nhân chất vấn, tâm tính, ý chí như thế nào định lượng? Chỉ dựa vào bí mật quan sát, như thế nào bảo đảm lựa chọn thị phi trung gian? Phong hồi phong thủ tọa tăng tốc thường thì trong mắt bóng loáng lóe lên, kế này rất hay. Chia thành tốc nhỏ, như thủy ngân quần quần trên mặt đất. Phong hiểm vốn có, nhưng lích lợi cực lớn. Mấu chốt ở chỗ tuyển bạt tiêu chuẩn cùng phương thức liên lạc nhất định phải tuyệt đối bí ẩn đáng tin. Lý Thanh Vân đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra sớm đã định ra tốt đám tinh vệ tuyển bạt tiêu chuẩn, liên lạc mật ngữ hệ thống, cùng với một bộ kết hợp tu chân bí pháp cùng tâm lý học quan sát yếu điểm tiềm lực ước định đại cương. Hắn trầm giọng nói, phong hiểm tự nhiên là tránh. Ám tinh vệ không phải là lính tác chiến, lấy ẩn nút, quan sát, truyền lại làm chủ. Tuyển bạt nhất định lấy trung thành vì thứ nhất thiết luật. Liên lạc áp dụng một tuyến, mật ngữ, thư không địa chỉ dương nhiều tầng bảo đảm. Đến mức tâm tính phán đoán, ta đương nhiên có bí pháp hỗ trợ, càng nặng nó tại hoàn cảnh khó khăn, dù hoặc xuống bản năng phản ứng. Hắn trật tự rõ ràng, chuẩn bị đầy đủ, nhường chất vấn người nhất thời nghẹn lời. Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh âm thanh vang lên, này sách có thể được, phi thường lúc, nên làm phi thường pháp. Ủng hộ của nàng, nhường một chút trưởng lão khuôn mặt có chút động. Lý Thanh Vân cùng Lục Tuyết Kỳ quan hệ yêu đương sớm đã là mọi người đều biết sự tình, lại tăng thêm Lục Tuyết Kỳ xem như Thủy Nguyệt đại sư đệ tử thân truyền, bản thân cũng đại biểu tiểu trúc phong thái độ. Ta đại trúc phong duy trì, Điền Bất Dịch tự nhiên là giúp đỡ chính mình ái đồ. Về sau những người khác cũng lần lượt biểu thị duy trì. Tốt, tức không dị nghị, thứ ba sách, Thiết Huyết Chim Ưng Còn, đổi mới chiêu thân, lấy quân rèn luyện, tinh anh chấp giáo. Lý Thanh Vân thứ ba sách càng có lực trùng kích, tìm được lương tài, như thế nào bồi dưỡng? Cũng pháp lỏng lẻo, hiệu suất thấp. Ý của ta thiết lập chim non lưng đường tất cả đệ tử mới, không cần nói đến từ phương nào, sau khi nhập môn đều là vào này đường, thống nhất rèn luyện 3 năm. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, trọng điểm cương điệu, thứ nhất, quân sự hóa quản lý, kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh. Làm việc và nghỉ ngơi, tu luyện, việc học, thao diễn đều là ấn quy trình, cẩn thận tỉ mỉ. Lấy thiết huyết kỷ luật, đúc thành cứng cỏi đạo tâm. Thứ hai, tinh anh chấp giáo, từ ta trên danh nghĩa đường chủ, Lục Tuyết Kỳ sư tỷ, Lâm Kinh Vũ sư đệ, Trương Tiểu Phàm sư đệ chờ hạch tâm chân truyền, thay phiên đảm nhiệm giáo viên cùng phân khoa giáo viên. Hắn đặc biệt điểm ra cái này tuổi trẻ một đời nhân tài kiệt xuất, lấy nó thiên phú, thực lực, tâm tính vì biểu hiện dẫn đầu, dẫn dắt người mới. Không phải là chỉ truyền thụ công pháp, càng muốn truyền thụ ý chí cùng gánh vác. Đồng thời tất cả đỉnh núi trưởng giáo nhất định phải mỗi 7 ngày đến chim non lưng đường tiến hành một lần giảng bài, giải hoặc, cũng kiểm tra đệ tử tu hành tiến độ. Thứ ba, khắc nghiệt si tra, 3 năm không phải là chỉ bồi dưỡng, càng là chiều sâu thẩm tra. Luôn hành cử chỉ, tiến độ tu luyện, nhân tế kết giao, đối mặt dụ hoặc phản ứng, đều là tại quan sát hàng ngũ. Thành lập sư minh sư tỷ dẫn dắt chế thâm niên đệ tử một đối một dẫn dắt quan sát, ghi chép phân tích. 3 năm đầy, nghiêm điểm thi chạy, ưu tú người vào tất cả đỉnh núi, kém người vào hậu cần, phục vụ cho tông môn. Này sách mới ra, càng là dẫn phát kịch liệt tranh luận. Có trưởng lão kinh hô, quân pháp quả thúc. Cái này chẳng lẽ không phải xem ta tiên gia đệ tử như phản tục sĩ minh? Có nhục nhã nhặn, cũng có phái bảo thủ lo lắng, tập trung bồi dưỡng, đánh vỡ đỉnh núi mạch giới hạn. 1000 năm truyền thống há có thể nhẹ phế? Tất cả đỉnh núi đặc sắc như thế nào truyền thừa? Liên quan tới chấp giáo nhân tuyển, Lục sư điệt, Lâm sư điệt trở dĩ nhiên thiên phú chắc tuyển, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, kinh nghiệm còn thấp, có thể hay không gánh này trách nhiệm? Tiêu Dật Tài cao mày, muốn nói lại thôi. Trong lòng của hắn phức tạp, này sách lớn mật cấp tiến, trực chỉ tệ nạn, nhưng để hắn một cái trưởng môn đệ tử đi nghe lệnh của càng tuổi trẻ sư đệ sư muội chấp giáo, trên mặt có chút không nhịn được. Lý Thanh Vân đối mặt chất vấn, không tối lui chút nào, âm thanh len ken có lực, thời kỳ phi thường, làm dùng trọng điện. Kỷ luật không phải là vì trói buộc, là vì rèn đúc nó như thép ý chí. Hôm nay khắc nghiệt, là vì ngày nào đó đối mặt ma giáo yêu tả thời không cong sống lưng. Đỉnh núi mạch đặc sắc, 3 năm sau lại đi phân tuyển. Chim non lưng đường chính là đặt nền móng nơi, cần chính thống nhất, nhất vững chắc căn cơ. Đánh vỡ cánh cửa, tập chúng nhà sở trường mới có thể bồi dưỡng được chân chính có thể nâng lên Thanh Vân tương lai trụ cột. 3 năm đồng môn tỉnh, càng có thể tăng cường tông môn chỉnh thể lực ngưng tụ. Lục sư tỷ, Lâm sư đệ, Trương sư đệ các loại đều là ta Thanh Vân thế hệ trẻ tuổi trụ cột. Bọn hắn kinh lịch qua ma giáo xâm lấn lửa máu, biết rõ tông môn nguy nan. Từ bọn hắn chấp giáo, lấy nó tự mình kinh lịch cùng chắc tuyệt thành tiểu khích lệ người mới, hơn xa nói xuông. Kinh nghiệm không đủ. Vừa lúc ở quá trình này bên trong ma luyện, ta tin tưởng bọn họ. Ánh mắt của hắn như điện, quét qua Tiêu Dật Tài, ngữ khí hòa dịu lại mang theo thâm ý. Tiêu sư minh tu vi tinh thâm, kinh nghiệm phong phú, tương lai cũng có thể tại phương diện cao hơn vì tông môn hiệu lực, chỉ điểm đại cục. Chim non lưng đường sự vụ phức tạp, không dám quá nhiều làm phiền sư minh. Lý Thanh Vân nhìn chung quanh toàn trường, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng đối tương lai mãnh liệt tin tưởng. Chư vị, Thanh Vân đã tới sinh tử tồn vong mùa thu, như lại bảo thủ, câu nệ tại luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, ứng đối ra sao ma giáo nhìn chằm chằm. Như thế nào bù đắp cái này tuyệt tự máu thương? Này ba sách chính là ta nghĩ sâu tính kỹ, không phải là vì quần trôi, chỉ vì thanh vân nối tiếp. Chữa trị chính là lập tức nền tảng, ám tinh chính là đốt tương lai lửa, chim ưng con chính là đúc phục hương lưới đao. Ba sách đi song song, mới có một chút hy vọng sống. Xin chư vị giúp ta. Hắn một phen phân trần, phân tích cả kẽ, tức có đối hiện trạng thanh tỉnh nhận biết, lại có đập nồi dìm thuyền dũng khí, càng có chu mật có thể được kế hoạch. Cái kia phần vì tông môn dốc hết tâm huyết chân thành cùng ngăn cơn sóng dữ gánh vác, thật sâu lây nhiễm tại chỗ mỗi người. Tranh luận, bụi bặm lắng xuống, chung nhận thức dần dần thành. Điên Bất Dịch nhìn xem chính mình cái này đã từng nhặt về tới đệ tử, nhìn xem hắn giờ phút này đứng tại trung tâm phong bạo, lực bài chúng nghị, trật tự rõ ràng, chỉ huy bình tĩnh, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức là khó mà ức chế vui mừng cùng tự hào. Hắn nhớ tới bên trên đại trúc phong cái kia yên lặng tu luyện, ngẫu nhiên nói lời kinh người thiếu niên, ngày nay đã thành lớn thành đủ để chống trời trụ lớn. Hắn vô bàn đứng dậy, giọng nói như trung đồng, nói hay lắm. Thanh vân bệnh trầm kha tệ nạn kéo dài lâu ngày, chính cần mãnh dược. Lão phu toàn lực ủng hộ thiếu trưởng giáo ba sách. Bên trên đại trúc phong phía dưới, chỉ thiếu trưởng giáo mệnh là tử. Ủng hộ của hắn, sức nặng cực nặng. Thủy Nguyệt đại sư dù vẫn như cũ lạnh lạnh, nhưng nhìn về phía Lý Thanh Vân trong ánh mắt, cũng nhiều một chút tán thành cùng mong đợi. Nàng hơi gật đầu, tiểu trúc phong tán thành. Tuyết Kỳ có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Lục Tuyết Kỳ ở sau lưng nàng, lạnh lạnh trong mắt nhìn chăm chú lên Lý Thanh Vân, lóe qua một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Tăng Thúc Thường Vê Dâu cười nói, thiếu trưởng giáo suy nghĩ chu đáo, quyết đoán kinh người. Phong hồi phong nguyện vì ám tinh kế hoạch cùng chữa trị cơ quan, đem hết khả năng. Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân chờ dù vẫn coi lo lắng, chỉ thấy chiều hướng phát triển, lại Lý Thanh Vân phương án xác thực cân nhắc đến phong hiểm phòng khống, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, vì tông môn mà tính, nguyện theo đôi. Tiêu Dật Tài trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn nhìn xem Lý Thanh Vân tại nhiều thủ tọa giữa các trưởng lao phong khoáng tự do, cái kia phần thông dong tự tin, cái kia phần mưu tính sâu xa, cái kia phần có can đảm đánh vỡ lề thói cũ quyết đoán, để hắn tự thẹn không bằng. Hắn nhớ tới chính mình đã từng thay thời xử lý sự vụ, nhưng phần lớn là gìn giữ cái đã có, chưa từng có qua lớn như thế táo bạo và quyết đoán, bố cục sâu xa quyết đoán. Một tia đăng chắc cùng kính nể xen lẫn, hắn cuối cùng đứng dậy, đối với Lý Thanh Vân nghiêm túc thi lễ, trưởng giáo nhìn xa trông rộng, tâm hệ tông môn, Dật Tài, vui lòng phục tùng. Nhưng có chỗ mệnh lệnh, không có không theo. Giờ khắc này, hắn chân chính buông xuống trong lòng một chút khúc mắc. Cuối cùng, đi qua ba ngày không ngủ không nghỉ kịch liệt tranh luận cùng lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng, Lý Thanh Vân đưa ra chữa trị thông thiên phong tổ kiến ám tinh vệ đổi mới chiêu tân thiết lập chim non lưng đường tam đại hạch tâm phương lược, tại tĩnh tư trong phòng khách thu hoạch được toàn phiếu thông qua. Làm quyết nghị cuối cùng quyết định, Lý Thanh Vân lần nữa đứng ở Ngọc Thanh Điện trước phía trên phế tích lúc, thân ảnh của hắn giống như cùng sau lưng đang chậm rãi chữa trị cực lớn lương trụ chồng vào nhau. Trong tay Thanh Vân lệnh không còn chỉ là băng lãnh quyền hành biểu tượng, càng ngưng tụ toàn bộ Thanh Vân môn cao tầng tại thời khắc nguy nan ngưng tụ ý chí cùng tín nhiệm. Mọi việc đã định, lập tức chấp hành. Lý Thanh Vân thanh âm vang vọng mây xanh, đúc lại xuống lưng, tân hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngay tại hôm nay. Chữa trị kèn lệnh tại Thông Thiên Phong dẫn đầu thổi lên, trung kiến mở màn tại Bách Phế Đại Hưng bên trong, từ vị này tuổi trẻ trưởng giáo tự tay kéo ra. Thuộc về Lý Thanh Vân thời đại, nó thiết huyết cùng đổi mới màu lót, tại ba ngày định sách cái này bên trong, đã hiển lộ cao chót vót. Chương 53, đúc lại sống lưng, Thông Thiên Phong bên trên giao hưởng người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân chấp trưởng Thanh Vân môn sau đạo thứ nhất dụ lệnh, nâng toàn môn lực lượng, chữa trị Thông Thiên Phong, như là đầu nhập nước động đá lớn, kích thích tầng tầng tràn ngập sinh cơ gợn sóng. Mệnh lệnh cấp tốc truyền khắp bảy đỉnh núi, nguyên bản bị bi thương và mở mịt bao phủ Thanh Vân môn, giống như bị rót vào một tề cường tâm trầm, một luồng dâng trào đấu trí tại phía trên phế tích lặng yên bốc lên. Thông Thiên Phong, mảnh này tàn tạ khắp nơi nơi hải tâm, nháy mắt biến thành một cái cực lớn mà bận rộn công trường. Không còn là tĩnh mịch đau thương, thay vào đó chính là dung trời phòng giam, thanh thúy gõ, pháp thuật gào thét, cùng với càng ngày càng nhiều tràn ngập nhiệt tình trò chuyện cùng tiếng cười. Tống Sư Minh, bên này lại đến hai cây thiết sa mục, muốn to cỡ miệng chén. Đỗ Tất Thư lau mồ hôi, chỉ vào vừa thanh lý ra tới nền vị trí là to. Bên cạnh hắn, mấy cái đại trúc phong đệ tử đang hợp lực đem một khối cự thạch ngàn cân dùng dây thừng lớn trói tốt. Đến a, Tống đại nhân tiếng như trùng lớn, mang theo mấy cái sư đệ gánh mới chặt cây xuống tới, tản ra mùi thơm ngát thiết sa mục xài bước đi tới. Nặng nghề vật liệu gỗ ép tới bọn hắn bả vai đỏ bừng, nhưng bước chân lại dị thường bước vàng. Trương Tiểu Phàm yên lặng đi đến một khối càng lớn đá lớn bên cạnh, hít sâu một hơi, hai tay cơ bắp sôi sục, khẽ quát một tiếng, lại một thân một mình đem nó nâng lên, vững vàng đi hướng địa điểm chỉ định. Tiểu Phàm sư đệ, tốt khí lực. Một cái tuổi trẻ đệ tử sợ hãi than nói. Trương Tiểu Phàm ngại ngùng cười cười, mồ hôi thuận hắn gương mặt cương nghị trượt xuống, mọi người thêm chút sức, sớm chút đem Ngọc Thanh Điện dựng lên. Điên Bất Dịch dù tại giữa thương, lại không chịu nhàn rỗi, chống rễ cây trượng đứng tại chỗ cao đôn đốc, nhìn thấy các đệ tử nhiệt tình mười phần, nhất là Trương Tiểu Phàm cái kia lực lượng kinh người, khoe miệng khó được lộ ra một tia vui mừng ý cười. Hắn trung khí mười phần chỉ điểm lấy, lão lục, khối kia nền tảng lệch ra nửa tấc, bên trái nâng một chút. Đúng, ổn định điểm. Tề Hạo dẫn Long Thủ Phong đệ tử phụ trách là tinh tế thợ một sống. Bọn hắn vây quanh từng cây cực lớn sát sang gỗ thô, cưa, đào, đục, khắc, động tác thành thạo trôi chảy. Lâm Kinh Vũ tay cầm chạm long kiếm, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy hơn một xích lông nhọn, vô cùng tinh chuẩn tại cần chuẩn báo liên tiếp bộ vị cắt gọn, mảnh gỗ vụn như hoa tuyết bay tán loạn. Kinh Vũ sư đệ, ngươi cái này kiếm pháp dùng tới làm thợ mộc, thật sự là giao châu mổ gà, lại nhanh lại thích. Một cái lớn tuổi Long Thủ Phong sư minh cười trêu ghẹo. Lâm Kinh Vũ khoe miệng khẽ nhếch, động tác trên tay không ngừng, có thể sớm ngày trùng kiến gia viên, chạm long kiếm làm chút thợ mộc cũng không sao. Tề sư minh, ngươi nhìn cái này cái mộng xích thốn có thể còn phù hợp. Hắn đem một cái gia công tốt bộ kiện đưa cho Tề Hạo. Tề Hạo tiếp nhận, lấy ra đặc chế dụng cụ đo lường cẩn thận so sánh, gật đầu khen nói, không sai chút nào. Kinh vũ sư đệ tay nghề thật tốt. Mọi người xem trọng, liền theo tiêu chuẩn này đến. Kín kẽ, mới có thể 1000 năm vững chắc. Thanh âm của hắn mang theo một loại trọng trấn cờ chống nghiêm túc, tạm thời đem trong lòng phức tạp suy nghĩ đè xuống. Phong hồi phong phụ trách khu vực náo nhiệt nhất. Tăng Thư Thư giống con giống như con khỉ, linh hoạt tại một cái vừa đáp tốt giản dị treo cánh tay trên kệ leo lên leo xuống, điều chỉnh thử lấy tổ hợp dòng dọc. Thư Thư sư minh, ngươi cái này dẫn nước tự chảy quản tử chân thần. Tỉnh chúng ta bao nhiêu gánh nước công phu. Mấy cái chiêu dương phong phụ trách hậu cần đệ tử nhìn xem từ chỗ cao sơn tuyển dẫn xuống tới mát lạnh dòng nước, dầm dầm rót vào chứa nước thùng gỗ lớn, thương phấn vây quanh ở Tăng Thư Thư bên mình. Tăng Thư Thư đắc ý vỗ vỗ bộ ngực, kia là, cũng không nhìn một chút là ai thiết kế. Cái này gọi cơ quan xảo thuật biết hay không? Còn có cái này dòng dọc treo cánh tay, thấy không? Hai người liền có thể kéo trước kia 10 cá nhân tài năng nhất động cử mục, đỡ tốn thời gian công sức. Hắn một bên nói, một bên chỉ huy mấy cái sư đệ thao tác treo cánh tay, đem một cái cực lớn xà ngang vững vàng treo lên, mang đến Ngọc Thanh Điện giàn cung chỗ. Ổn định, chấm một chút phóng. Đúng, liền chỗ ấy. Rơi. Nhìn xem xà ngang tinh chuẩn đúng chỗ, trong đám người bộc phát ra một hồi reo hò. Tại một mảnh bụi đất tung bay, khí thế ngất trời cảnh tượng bên trong, tiểu trúc phong các đệ tử thân ảnh như là nước trong chảy xuôi. Lục Tuyết Kỳ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, lại không phải khoanh tay đứng nhìn. Nàng dẫn theo các sư muội qua lại gạch ngói vụn đá vụn ở giữa. Văn Mẫn sư tỷ, bên này đá vụn dọn dẹp xong. Sư tỷ, vị sư huynh này cánh tay quẹt làm bị thương, cần băng bó. Các sư muội phân công minh xác, động tác nhanh nhẹn. Bọn họ tỉ mỉ đem từng khối đá vụn mang lên xe đẩy, vì thi công thanh lý ra thông đạo, bọn họ ngồi xổm ở thụ thương đệ tử bên mình, thủ pháp êm ái rửa sạch vết thương, bó thuốc băng bó. Cảm ơn tiểu trúc phong sư muội. Một cái bị đá vụn quẹt làm bị thương cánh tay lại trúc phong đệ tử đỏ mặt nói cảm ơn. Vì hắn băng bó nữ đệ tử ôn hòa cười một tiếng, sư huynh vất vả, cẩn thận chút, vết thương chớ có dính nước. Thủy Nguyệt đại sư cũng không tự mình động thủ, nàng lặng lặng đứng ở một bên, lạnh lạnh tầm mắt quét qua toàn trường, nhìn thấy các đệ tử hỗ trợ hợp tác cảnh tượng, nhất là Lục Tuyết Kỳ đều đâu vào đấy chỉ huy điều động, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Triều Dương Phong cùng Lạc Hà Phong các đệ tử như là kiên cố hậu thuẫn. Bọn hắn ở ngoại vi tuần tra cảnh giới, cảnh giác bất luận cái gì khả năng uy hiếp, bọn hắn đầy đồ ăn, nước trong cùng thuốc trị thương xe cút kít, xuyên qua tại từng cái công trường ở giữa. Lạc Hà Phong các minh đệ, bên này đưa nước đến rồi. Vừa đánh sơ tuyển, mắt lạnh giải khát. Triều Dương Phong, xe này dược liệu đưa đến tiểu trúc phong cứu hộ điểm. Đại trúc phong các sư minh, dừng giọng điệu, ăn chút lương khô lại làm. Gào to âm thanh, tiếng chào hỏi liên tiếp, tràn ngập hỗ trợ đồng môn ôn nhu. Tại đây mảnh khí thế ngất trời, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng bên trong, Lý Thanh Vân thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý, hắn sớm đã cởi trưởng giáo hoa phục, thay đổi cùng phổ thông đệ tử không khác quần áo, đang cùng mấy cái đại trúc phong đệ tử cùng một chỗ, ra sức đem một cái nặng nề thiết sang một gánh hướng nền móng. Mồ hôi thấm ướt hắn tóc mai, bùn đất nhiễm hắn vào áo, nhưng hắn ánh mắt sáng tỏ, động tác trầm ổn có lực. Thiếu trưởng giáo sư minh, ngài nghỉ một lát đi, chúng ta tới. Bên cạnh một cái tuổi trẻ đệ tử quan tâm nói. Lý Thanh Vân cười cười, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ kiên định, không ngại, thêm một người nhiều một phần lực. Sớm một ngày xây xong, mọi người cũng có thể sớm một ngày an tâm tu luyện. Thêm chút sức. Hắn thân trước binh lính, như là không tiếng động hiệu lệnh, khích lệ mỗi một người đệ tử. Càng làm cho người ta cảm xúc mênh mông là, Thủy Kỳ Lân Linh Tôn cái kia khổng lồ mà thần thánh thân thể, thường xuyên xuất hiện tại công trường biên giới trên biển mây. Nó thỉnh thoảng biết gầm nhẹ một tiếng, âm thanh chấn sơn cốc, phảng phất tại cho đám người cổ động, thỉnh thoảng sẽ dùng nó cái kia cực lớn đầu lâu, nhẹ nhàng cọ một cọ vừa mới dựng lên tráng kiện của đá, càng nhiều thời điểm, nó chỉ là lặng lặng nằm ở đó, trong mắt màu vàng nóng ôn hòa nhìn chăm chú lên phía dưới bận rộn đám người, như là một vị trưởng giả hiền hòa thủ hộ lấy ra viên của mình. Nó mỗi một lần xuất hiện, đều biết dẫn tới các đệ tử sùng kính mà ánh mắt hưng phấn, mang đến lớn lao cổ vũ. Có đệ tử thậm chí lặng lẽ nói, nhìn, linh tôn tại giám sát đâu. Chúng ta có thể được đem việc làm xinh đẹp, làm cái thứ nhất mới tinh, thẳng tắp. Tản ra thiết sang một đặc thù mùi thơm ngát cực lớn xa nhà, tại Tăng Thư Thư thiết kế treo cánh tay trợ rút xuống, tại mấy trăm ánh mắt khẩn trương mà mong đợi nhìn chăm chú, nương theo lấy đều nhịp ký hiệu âm thanh, lên, ổn, rơi, được vững vàng đất, tinh chuẩn lắc đặt đến Ngọc Thanh Điện cái kia cực lớn chỗ đất lúc, thời gian giống như ngưng kết một cái trước mắt. Lập tức, rung trời tiếng hoan hô như là núi lửa bạo phát đi ra. Xong rồi, lắp đặt, tốt, tốt, Ngọc Thanh Điện muốn lập lên. Không cần nói là đổ mồ hôi như mưa đại trúc phong hắn tử, vẫn là tinh tế điêu khắc long thủ phong thợ khéo. Không cần nói là kỳ tư diệu tượng phong hồi phong đệ tử, vẫn là lành lạnh tỉ mỉ tiểu trúc phong nữ tu. Không cần nói là phụ trách hậu cần mặt trời mới mọc Lạc Hà đệ tử, vẫn là ở một bên đôn đốc thủ tọa trưởng lão. Trên mặt mọi người đều tràn đầy xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười cùng tự hào. Mồ hôi, bụi đất, mệt nhọc vào thời khắc này đều hóa thành thành công vui sướng. Một sợi vàng óng ánh ánh nắng, đúng vào lúc này đâm rách mấy ngày liền khói mù tầng mây, như là đèn chiếu tinh chuẩn bắn ra tại cái kia căn mới tinh xà nhà phía trên, đưa nó chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ, cũng chiếu sáng phía dưới mỗi một mở hỗn hợp có mồ hôi, bụi đất cùng thuần túy vui sướng gương mặt. Lý Thanh Vân đứng ở trong đám người, ngước đầu nhìn lên lấy cây kia tắm rửa dưới ánh mặt trời lương mục, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mà tràn ngập hy vọng dáng tươi cười. Căn này xà nhà, không chỉ chống lên sụp đổ cung điện, càng là tại đây phía trên phế tích, một lần nữa đứng thẳng lên Thanh Vân môn bất khuất, sống lưng. Cái này khí thế ngất trời, chung sức hợp tác, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ cùng dâng trào đấu trí chẳng diện, chính là cái này tân sinh sống lưng nhất sinh động, mạnh mẽ nhất lời chú giải. Phục Hưng nhạt dạo, tại mồ hôi cùng hợp tác giao hưởng cái này bên trong, tấu tiếng vang nhất sục sôi cái thứ nhất chương nhạc. Sau 10 ngày, mới tinh thông tiên phong, mới tinh ngọc thanh điện, mới tinh cầu vồng, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn như trước đây rộng lớn hùng vĩ. Chương 54, tân hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ người đăng, ý nộ hạ kế thông thiên phong trùng kiến sau tân hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ kế hoạch lập tức như là một đài tinh vi máy móc, tại Lý Thanh Vân tự mình giám sát phía dưới, ầm ầm khởi động. Bên trên thông thiên phong chữa trị là thấy được hy vọng, mà kế hoạch này thì là nhóm lửa tương lai đốm lửa nhỏ. Hà Dương thành, Thanh Vân môn trong phạm vi thế lực phồn hoa nhất thành lớn một trong. Cửa thành cách đó không xa, mới thiết lập Thanh Vân môn thưởng chú chiêu tân điểm treo lên bắt mắt bảng hiệu, từ Lạc Hà Phong một vị ổn trọng gia dặn trưởng lão tọa trấn, mấy tên đệ tử phụ trách đăng ký cùng cơ sở khảo thí. Rất nhiều cái quần áo một mạc gia trưởng mang theo trai trai hài tử, thiếu kỳ lại thấp phẩm đứng xếp hàng. Mà trong thành không lên khỏe mắt rơi, một cái xem ra dãi dầu sưng gió, đẩy một xe thấp kém than tuổi lão ông chính ngồi xổm ở góc đường, khép mắt đánh giá qua lại người đi đường. Hắn chính là Long Thủ Phong đệ tử Trần Phong, Ngọc Thanh cảnh tầng 5 tu vi, chúng tuyển ám tinh vệ. Hắn tay thô giáp chỉ vần vệ than cho, tầm mắt lại sắc nhọn như ứng, quét mắt những cái kia tại đầu đường lầm rút, hoặc là tại góc tường chơi đùa nghèo khổ hài đồng. "Này, tiểu tử, khí lực không nhỏ nha." Trần Phong khàn khàn cổ họng, đối một cái đang giúp người dỡ hàng, đầu đầy mồ hôi lại cắn răng kiên trì thiếu niên ngăm đen là to. Thiếu niên kia ước chừng 11-12 tuổi, quần áo tả tơi, nhưng ánh mắt sáng tỏ, lộ ra một luồng không chịu thua dẻo dai. Thiếu niên lau vệt mồ hôi, cảnh giác nhìn xem cái này xa lạ bán than ông, vẫn được, kiếm miếng cơm ăn. Trần Phong chậm rãi đi qua, nhìn như tùy ý đưa qua nửa cái cứng rắn bánh, nghỉ một lát. Nhìn nguyên nửa ngày không ăn đồ vật. Thiếu niên do dự một chút, đói cuối cùng chiến thắng cảnh giác, nhận lấy ăn như hổ đói. "Đều cái gì? Người trong nhà đâu?" Trần Phong giống như nói chuyện tiếng. "A Thổ, cha mẹ chết bệnh." Thiếu niên A Thổ hàm hồ nói, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh lại bị quật cường thay thế. Trần Phong trong lòng hơi động, âm thầm thôi động Thanh Vân môn tiềm lực quan trắc bí pháp, pháp này cũng không phải là thăm dò linh căn, mà là nhận biết hắn tâm hồn tại tự nhiên trạng thái dưới độ mềm và dai cùng linh khí thân hòa độ. Hắn cảm giác được A Thổ tâm hồn mặc dù mang theo bi thường, lại dị thường cứng cỏi thuần túy, giống một khối chưa qua điêu khắc ngọc thô, đối quanh mình yếu ớt thiên địa linh khí tựa hồ có loại hồ đồ thân cận cảm giác. Cái này chính phù hợp Lý Thanh Vân nhấn mạnh tâm tính cứng cỏi, ý chí ngoan cường tiêu chuẩn. "Có muốn hay không thay cái cách sống?" Trần Phong hạ giọng, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác mong đợi. A Thổ sững sờ, mờ mịt nhìn xem hắn. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Thanh Vân Sơn ở ngoài ngàn dặm một cái xa xôi sơn thôn, một cái khiêng cái hòm thuốc, phong trần mệt mỏi vân du bốn phương lang trùng chu bình, phong hồi phong đệ tử, ám tinh vệ một chồng, chính bị một đám thôn dân vây quanh. Hắn vừa mới dùng mấy vị thảo dược làm dịu một cái lão nông chân nhanh. "Cảm ơn lang trung, cảm ơn lang trung." Lão nông cảm động đến rơi nước mắt, một cái nhấc tay. Chu Bình ôn hòa cười cười, tầm mắt lại rơi ở bên cạnh một cái ngồi xổm trên mặt đất, dùng nhánh cây chuyên chú vẽ lấy gì đó tiểu nữ hài trên thân. Nàng vẽ chính là trong núi mây mù, đường con mặc dù nó nớt, lại ẩn ẩn có loại trôi chảy vận luật cảm giác. "Tiểu nha, lại tại mù vẽ cái đó đâu?" Một vị phụ nhân tới kéo nàng. "Mẹ, ta tại vẽ mây, chúng sẽ động." Tiểu nữ hài ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn ngập đối với tự nhiên hiếu kỳ. Chu Bình trong lòng hơi động, đến gần mấy bước, ngồi xổm người xuống, "Tiểu muội muội, thích xem mây?" "Ừm. Chúng có đôi khi giống ngựa, có đôi khi giống núi, vừa vặn rất tốt đùa." Tiểu nữ hài khờ dại trả lời. Chu Bình ung dung thản nhiên địa vận chuyển bí pháp, cảm nhận được tiểu nữ hài tâm hồn trong suốt thông suốt, đối với tự nhiên ý có vượt mức bình thường mẫn cảm, cái này có lẽ mang ý nghĩa cực cao nội tính. Hắn ghi nhớ cái này gọi tiểu nha nữ hài cùng nàng thôn trang vị trí. Hắn không có lập tức bại lộ thân phận, chỉ là đối phụ nữ nói, "Lệnh viện tâm tư tinh khiết, linh tính 10 phần, nếu có cơ hội, làm thật tốt dẫn dắt." Lưu lại một cái ánh mắt ý vị thâm trường cùng mấy đồng tiền, liền vác lên cái hòm thuốc, đi hướng kế tiếp cần làm nghề y y thôn xóm. Mấy ngày về sau, chân núi Thanh Vân mới mở vấn tâm cấp như là một đầu đốn lượn ngai ngọc, thấp thoáng tại sương mù bên trong, tản ra nghiêm túc mà khí tức thần bí. Thông qua Hà Dương thành sơ tuyển đứa bé, bao quát gia thổ, cùng với do nó hắn ám tinh vệ bí mật hộ tống đến mấy đứa bé, như tiểu nha. Còn có một chút lẻ tẻ tìm thấy thiếu niên, tổng cộng hơn 40 người, lo lắng bất an đứng tại trước tiền đá. Phụ trách dẫn dắt chính là phong hồi phong đệ tử Tăng Thư Thư cùng mấy vị chấp pháp trưởng lão. Tăng Thư Thư thu hồi ngày xưa cười đùa tí tửng, thần tình nghiêm túc, "Đây là vấn tâm cấp, leo lên đi, là các ngươi gõ mở tiên môn bước đầu tiên. Đi nhớ, chỉ thành, chỉ cứng, chỉ cải thiện mới có thể đạt đến đỉnh. Bắt đầu đi." Tiếng nói vừa ra, áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm. Á Thổ hít sâu một hơi, đạp lên cấp thứ nhất. Nháy mắt, chung quanh cảnh tự biến. Hắn giống như trở lại quen thuộc cũ nát phòng nhỏ, nằm trên giường bệnh nặng mẫu thân. "Đất, mẹ không được." Mẫu thân suy yếu kêu gọi. "Mẹ." Á Thổ trong lòng đau xót, vô ý thức muốn bổ nhào qua. Nhưng trong đầu đột nhiên lóe qua cái kia bán than ông lời nói, thay cái cách sống. Hắn hung hăng cắn môi, ánh mắt biến kiên định, "Mẹ, chờ ta học thành bản sự, nhất định trở về chữa khỏi ngươi." Hắn chịu đựng nước mắt, không có nhào về phía huyễn tượng, mà là tiếp tục hướng lên bước một bước, huyễn tượng biến mất. Một cái khác quần áo tả tơi, ánh mắt có chút lấp lóe ăn mày tiểu thất, vừa đạp lên mấy cấp, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đám vàng chói lọi nguyên bảo. "Phát tài, đều là ta." Hắn cuồng hỉ bổ nhào qua, muốn ôm ở những cái kia nguyên bảo. Nhưng mà, tay của hắn vừa đụng phải ánh sáng vàng, một cú cường đại sức đẩy đem hắn hung hăng đẩy ra, kém chút quẳng xuống tiềm đá. Đồng thời một cái thanh âm uy nghiêm tại đầu góc hắn vang lên, "Tham niệm rực cháy, khó chứng đại đạo." Tiểu thất sắc mặt trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem những cái kia biến mất nguyên bảo, do dự nửa ngày, mới cắn răng tiếp tục trèo lên trên, nhưng bước chân rõ ràng nặng nề rất nhiều. lại hướng lên, áp lực càng lúc càng lớn. Có hài tử mệt mỏi thở hổn hển, ngồi liệt tại trên thềm đá thút thít, có hài tử đối mặt đột nhiên xuất hiện manh thú huyễn tượng dọa đến run lẩy bẩy, không dám động đậy, còn có hài tử tại người trong ma giáo hứa hẹn lực lượng cường đại dụ hoặc phía dưới, ánh mắt dãy rủa. Á thổ cắn răng, mồ hôi rơi như mưa. Hắn cảm giác trên lưng giống ép một ngọn núi, hai chân rốt chỉ. Huyễn tượng không ngừng xuất hiện, có chế giễu hắn si tâm vọng tưởng ác bá, có lũ quét khủng bố cảnh tượng. Mỗi một lần, hắn đều dựa vào lấy trong lòng cái kia cổ cải biến vận mệnh chấp niệm cùng bán than ông mong đợi ánh mắt, mạnh mẽ gắng vượt qua. Hắn không hiểu cái gì đại đạo, chỉ biết là leo đi lên, liền có hy vọng. Tiểu thất thì bước đi liên tục khó khăn, hắn không ngừng bị huyễn cảnh dụ hoặc cùng đe dọa, tâm thần tiêu hao rất lớn. Đang đến gần 300 cấp lúc, một cái tràn ngập thanh âm cổ hoặc vang lên, "Gia nhập chúng ta đi, cho ngươi lực lượng, nhường ngươi rốt cuộc không cần ăn xin, nhường những cái kia khi dễ người của ngươi quỳ gối tại dưới chân ngươi." Tiểu thất trong mắt lóe lên một tia khát vọng, bước chân chần chờ. Ngay tại hắn tâm thần dao động mấy mắt, áp lực chợt tăng, hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống trên thềm đá, rốt cuộc không đứng dậy được, bị bên cạnh đệ tử chấp pháp mang xuống dưới. Cuối cùng, làm A Thổ dùng hết chút sức lực cuối cùng, kéo lấy cơ hồ mất đi cảm giác hai chân, gian nan đạp lên thứ 300 cấp bình đài lúc, trước mắt huyễn tượng cùng áp lực bỗng nhiên biến mất. Hắn miệng lớn thở phì phò, nhìn xem mây mù lượn lờ đỉnh núi, một luồng kích động khó có thể dùng lời diễn tả được xông lên đầu. Hắn làm đến, cùng hắn cùng một chỗ leo lên đến, chỉ có chút ít 7 người, trong đó bao quát cái kia trong thôn vẽ mây tiểu nhà, nàng mặc dù khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ hiếu kỳ. Thông qua vấn tâm cấp 8 người, được đưa tới Ngọc Thanh Điện bên cạnh một gian yên lặng tiền điện. Điện trung ương, lơ lửng một mặt cổ phát gương đồng, thái hư kính, mặt gương như sóng nước lưu chuyển, tản ra nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ. Theo thứ tự tiến lên, nhìn gương tâm. Phụ trách chủ trì Thủy Nguyệt đại sư âm thanh lạnh lạnh. A Thổ cái thứ nhất đi lên trước, có chút khẩn trương nhìn xem mặt gương. Trong gương chiếu ra hắn có chút thân ảnh mơ hồ, một lát sau, ánh gương lưu chuyển, bày biện ra một mảnh mông lung nhưng cưng cõi màu vàng đất vầng sáng, ổn định mà thuần túy, không có bất kỳ tạp màu hoặc bóng tối. Thủy Nguyệt đại sư hơi gật đầu, tâm tính chất phác, thần hồn vững chắc, ngây thơ khí nhiễm. Qua. A Thổ nhẹ nhàng thở ra, thối lui đến một bên. Đến phiên tiểu nha, trong gương chiếu ra nàng thân ảnh nhỏ nhỏ, lập tức nổi lên một mảnh nhu hòa màu lam nhạt như nước vầng sáng, linh động mà sạch trong vắt, như là trong núi nước trong. Thủy Nguyệt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, linh tính thông suốt, thần hồn trong vắt. Qua. Tiểu nha tò mò chớp chớp mắt. Đằng sau mấy đứa bé cũng thuận lợi thông qua, thẳng đến cái cuối cùng dáng người cao gầy, trầm mặc ít nói thiếu niên. Làm hắn nhìn về phía mặt gương lúc, trong gương thân ảnh của hắn bỗng nhiên một hồi mơ hồ bặm mẻo, ánh gương kịch liệt gợn sóng, mơ hồ lóe qua một tia cực kỳ ảm đạm, khó mà phát giác khí xám. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng Thủy Nguyệt đại sư cùng bên cạnh mấy vị trưởng lão sắc mặt nháy mắt ngưng lại. "Ngươi?" Thủy Nguyệt tầm mắt như điện, khóa chặt thiếu niên kia. Thiếu niên sắc mặt kỳ biến, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, vô ý thức liền muốn lui lại. "Cầm xuống." Thủy Nguyệt quát lạnh một tiếng. Bên cạnh hai vị chấp pháp trưởng lão nháy mắt ra tay, cường đại linh lực nháy mắt đem cái kia thiếu niên giam cầm. Hắn liền phản kháng chỗ chống đều không có, mang về chấp pháp đường, chặt chẽ thẩm vấn. Thủy Nguyệt âm thanh mang theo lạnh lẽo. Cái này thái hư kính quả nhiên thần dị, lại thật bắt được một cái ẩn tàng cực sâu, liền hỏi tâm cấp đều kém chút lừa dối qua cửa ải thai hoàng ẩm. Kết quả này, nhường tại chỗ tất cả người chủ trì đều trong lòng run lên, đối Lý Thanh Vân kiên trì thiết trí cửa này thấy xa càng thêm tin phục. Thông qua cuối cùng thẩm tra 7 tên hài tử, bao quát A Thổ cùng tiểu nha, cùng với đến tiếp sau mấy ngày lần lượt thông qua khảo nghiệm cái khác mười mấy tên đệ tử mới, tổng cộng 24 người, trở thành số ứng đường nhóm thành viên đầu tiên. Số ứng đường thiết lập tại Thông Thiên Phong phía sau núi một chỗ xanh đen đất trống trải, mới xây mấy hàng nhà gỗ chính là bọn hắn trú ở sáng sớm, sương mù chưa tán, sương sớm chưa ánh bình minh. Lập, chính. Từng tiếng càng mà mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm giọng nữ vang lên. Không thể đây chính là Lý Thanh Vân căn cứ trong trí nhớ, đại học huấn luyện quân sự thời điểm, huấn luyện viên huấn luyện bọn hắn lúc khẩu lệnh. Lục Tuyết Kỳ một thân một mạc thanh vân đạo bào, dáng người thẳng tắp như tuyết bên trong tùng xanh, đứng tại đội ngũ phía trước. 24 hài tử, không cần nói lớn nhỏ, đều cố gắng thẳng tắp sống lưng, hoặc bên cạnh sư minh sư tỷ dáng vẻ đứng vững. A Thổ đứng được phá lệ dùng sức, tiểu nha thì tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, bị Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh tầm mắt quét qua, lập tức dọa đến rụt cổ một cái, đứng thẳng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thanh vân sổ ưng đường đệ tử. Lục Tuyết Kỳ âm thanh cũng cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, quên mất quá khứ thân phận, ghi nhớ môn quy giới luật. Sổ ưng đường, lấy nghiêm chữ vào đầu. Sáng sớm lên đứng như cọc gỗ, rèn luyện ý chí, chính là khóa thứ nhất. Đứng đủ một nén nhang, không nhúc nhích tí nào người, mới có thể tiến hành xuống một hạng. Nàng bàn tay như ngọc trắng vung lên, bên cạnh một tên đệ tử nhóm lửa một cái đặc chế, thiêu đốt chậm rãi nhang dây. Thời gian từng giờ trôi qua, gió sớm hơi lạnh, sương sớm ướt nhẹ quần áo. Có hài tử bắt đầu lung lay, có nhịn không được nghĩ gãi ngứa. Lục Tuyết Kỳ tầm mắt như là như thực chất quét qua, mang theo băng lãnh áp lực. Tiểu Nha cảm giác chân có chút tê dại, vừa định động một cái, liền nghe được Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh âm thanh, hàng thứ ba bên trái hai, động người thêm nửa nén hương. Tiểu Nha dọa đến một cái giật mình, tranh thủ thời gian kéo căng thân thể, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không dám rơi xuống. A Thổ cắn răng, trên trán gân xanh hơi lộ, hắn nhớ tới bán than ông ánh mắt, nhớ tới chính mình leo lên vấn tâm cấp gian nan. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất muốn đem mặt đất xem thấu, dùng ý chí đối kháng thân thể mệt nhọc cùng khó chịu. Hắn cảm giác được mồ hôi thuận sống lưng chảy xuống, nhưng hắn nói với mình, không thể động. Đây là cải biến vận mệnh bước đầu tiên. Cuối cùng, cái kia nén nhang đốt hết cuối cùng một sợi khói xanh. Thời gian đến. Lục Tuyết Kỳ âm thanh vang lên, như là nghe được âm thanh thiên nhiên, mấy cái hài tử nháy mắt sủi lơ đi xuống. A Thổ cũng cảm giác hai chân mềm nhũn, nhưng hắn quả thực là chống đỡ không có ngã xuống, chỉ là thật dài đất, miệng lớn thở phì phò. Lục Tuyết Kỳ tầm mắt quét qua toàn trường, tại A Thổ trên thân hơi dừng lại một chút, lạnh lạnh trong con ngươi tựa hồ lướt qua một tia cực kỳ nhạt tán thành. Nghỉ ngơi tại chỗ một khắc đồng hồ, sau đó, từ Lâm Kinh Vũ sư minh giảng dạy cơ sở kiếm thuật tư thế nắm cùng bước chân. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Kinh Vũ thân ảnh xuất hiện ở trong sân, tay hắn cầm một chuôi bình thường kiếm gỗ, dáng người như tùng, khí thế mạnh mẽ. Kiếm chính là Bách Binh Chi Quân. Ngươi cầm kiếm, đem tâm tổn kính sợ, thân như bản thạch. Lâm Kinh Vũ âm thanh mang theo chém đinh chặt sắt ý vị, xem trọng. Cầm kiếm, năm ngón tay nắm chặt, cổ tay muốn ổn. Thế đứng, hai chân mở lập, cùng vai rộng bằng nhau, trọng tâm chìm xuống. Đây là không động cọc. Hắn tự mình làm mẫu, động tác tinh chuẩn đến như là có thước đo. Bọn nhỏ hào hào bắt trước, Lâm Kinh Vũ thì xuyên qua trong đó, cẩn thận uốn nắn mỗi một cái sai lầm. Cánh tay nâng lên, cổ tay buông lỏng không phải là nhường ngươi mềm mặt. Trọng tâm tại dưới chân, không phải là tung bay. A Thổ học được dị thường nghiêm túc, mặc dù động tác cứng ngắc, nhưng mỗi một cái yếu điểm đều cố gắng làm đến nơi đến chốn. Tiểu Nha thì có vẻ hơi vụ bè, nhưng trong ánh mắt tràn ngập mới lạ cùng nghiêm túc. Khi sáng sớm ánh nắng triệt để xua tan sương ngủ, vậy vào sổ ương đường trên diễn võ trường lúc, 24 hải tử, mặc dù từng cái mồ hôi đầm địa, có thậm chí nhe răng niết miệng, nhưng bọn hắn trong ánh mắt, loại kia mới vào tiên môn mở mịt cùng tàn mạn, tựa hồ bị cái này lớp đầu tiên khắc nghiệt rửa đi một chút, thay vào đó chính là một loại hồ đồ lại chân thực kỷ luật cùng kiên trì là gần. Lý Thanh Vân xa xa đứng tại một chỗ trên sườn núi, nhìn xem trên diễn võ trường một hàng kia xếp nho nhỏ, cố gắng đứng thẳng thân ảnh, nhìn xem Lục Tuyết Kỳ lạnh lạnh cao ngạo, Lâm Kinh Vũ nghiêm cẩn mạnh mẽ, khoe miệng nổi lên một tia vui mừng ý cười. Bên cạnh hắn Thủy Nguyệt đại sư cũng lặng lặng nhìn xem, thản nhiên nói, dù như cỏ dại, nhưng căn tính đã hiện ra. Nàng tầm mắt quét qua cắn răng kiên trì A Thổ, kẻ này, ánh mắt không tệ. Tân hỏa đã đốt, chỉ mừng con sắp hót, cái này chật vật bước đầu tiên đã bước ra. Đến tiếp sau chỉ cần dựa theo yêu cầu này, tiếp tục nghiêm ngặt chấp hành, liền có thể vì Thanh Vân môn mang đến càng nhiều màu mới. Chương 55, cố bản Thanh Nguyên người đăng, ý nộ hạ sổ ương đường phòng giam cũng vang vọng phía sau núi, nhưng Lý Thanh Vân biết rõ, một cái tông môn căn cơ, không chỉ ở chỗ hùng vi cung điện cùng màu mới, càng ở chỗ chôn sâu dưới mặt đất bộ rễ, tài nguyên chỉnh hợp, công pháp ưu hóa cùng nội bộ cơ thể khỏe mạnh. Hắn bắt đầu cấp độ càng sâu cố bản Thanh Nguyên chuyện thứ nhất, chính là kho tàng đại thanh tra. Độ chi đường nơi ở tạm thời thiết lập tại Thông Thiên Phong một chỗ thiền điện. Đường chủ Trình Nghiễn Thu là một vị lấy thiết diện vô tư, tinh thông tính toán nghe tên Lạc Hà Phong trưởng lão, râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc nhọn như ưng. Giờ phút này, trước mặt hắn chất đầy thật dày sổ sách cùng tàn ra linh khí ngọc giản. Trương chấp sự, Trình Nghiễn Thu âm thanh không cao, lại mang theo một luồng hơi lạnh, nhường phụ trách trông coi đại trúc phong phân kho họ Trương chấp sự cái chán nháy mắt đổ mồ hôi. Trình trưởng lão. Trương chấp sự không người. Trình Nghiễn Thu cầm lấy một cái ngọc giản, thần thức quét qua, lạnh lùng nói, đại trúc phong kho tàng 100 năm phục linh sổ sách ghi chép tồn 37 gốc, 3 ngày trước kiểm kê, thật tồn 29 gốc, cái kia 8 cây đâu, chân dài chạy. Trương chấp sự sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích, trưởng lão minh giám. Năm ngoái điển sư thuốc xung kích bình cảnh lúc dùng qua vài quọng, khả năng có thể là đương thời ghi chép bỏ sót. Ồ, bỏ sót. Trình Nghiễn Thu mặt không thay đổi lật ra một quyển khác ố vàng cũ sách, xung kích bình cảnh sử dụng, tại ất hợi năm 3 tháng chi ra trong ghi chép minh xác ghi chép vì 5 cây. Vậy còn dư lại 3 cây đâu? Chẳng lẽ bị điển thủ tọa làm đồ ăn bật ngay? Cái này. Trương chấp sự mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "A đúng." Bên cạnh hiệp trợ thanh tra phong hồi phong đệ tử Tăng Thư Thư, nhìn như đang loay hoay một cái tinh xảo bản tính pháp khí, thực ra lỗ tai dựng thẳng lên cao, nghe vậy cười khúc khích. Trình sư thúc, ta nhìn Trương chấp sự trí nhớ này, sợ là ngay cả mình nhà kho chìa khóa để chỗ nào cũng dễ dàng bỏ sót à. Trình Nghiễn Thu chừng Tăng Thư Thư một cái sau lập tức rụt cổ một cái, nhưng trên mặt danh manh ý cười không giảm. Trình Nghiễn Thu chuyển hướng Trương chấp sự, âm thanh lạnh hơn, nhà kho nơi quan trọng, một tơ một hào đều là hệ tông môn mệnh mạch. Người thân là chấp sự, quản giáo bất lực, khoản không rõ. Phạt đồng nửa năm, nhà kho chìa khóa lập tức giao cho phụ tá. Đi xuống một lần nữa thẩm tra đối chiếu, thiếu một gốc, bắt ngươi là hỏi. Phải. Là. Đệ tử biết sai. Ngay lập tức đi tra. Trương chấp sự như được đại xá, chật vật lui ra. Tăng Thư Thư lúc này mới lại gần, cười hì hì nói, Trình sư thúc, ngài cái này mặt sắt diêm la danh hiệu thật không phải là che. Nhìn em Trương chấp sự bị hủ. Trình Nghiễn Thu hừ một tiếng, khuấy động lấy ngọc giản trong tay, thời kỳ phi thường, không cho phép nửa điểm hạt cát. Thư Thư, ngươi cái kia cái thiên mục bản, Tăng Thư Thư phát minh một loại có thể nhanh chóng quét hình vật phẩm linh khí thuộc tính cũng ghi chép giản dị pháp khí, điều chỉnh thử tốt chưa? Thông Thiên Phong tổng kho huyền thiết quán cùng Hàn Băng tinh số lượng khổng lồ, dựa vào nhân thủ kiểm kê quá chậm. Là được. Tăng Thư Thư như hiến bảo lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay mâm tròn, mặt trên khảm nạm lấy mấy quả nhỏ bé tinh thạch, chỉ cần quét qua, linh khí thuộc tính, đại khái sức nặng đều có thể ghi chép, sai sót cực nhỏ, đảm bảo so với người mắt gần 10 lần. Quay đầu ta giáo độ chi đường các sư minh dùng. Thanh tra công việc tại tất cả đỉnh núi đồng bộ mở rộng, lực cản cùng hỗn loạn không thể tránh được. Có cậy giá lên mặt, không phối hợp trưởng lão, có quản lý hỗn loạn, sổ sách vật nghiêm trọng không hợp nhà kho, thậm chí phát hiện đếm lên biển thủ dấu vết để lại, loại sự tình này tự nhiên không có khả năng đơn giản bỏ qua, đang âm thầm truy tra. Trình Nghiễn Thu mang theo độ chi đường đệ tử cùng Tăng Thư Thư nhỏ phát minh như là tinh mật nhất lược, đem Thanh Vân môn tích lũy 1000 năm bể bộn kho tàng một chút xíu trải bước tinh tưởng, đăng ký tạo sách, đi vào đặc chế, có chứa phòng xuyên tạc cấm chế trong ngọc giản. một phần phần tường tận danh sách bắt đầu hiện ra tại Lý Thanh Vân trên bàn, 100 năm trở lên linh dược, tổng cộng 1,734 gốc, so sánh cũ sách giảm mất 321 gốc. Thượng phẩm huyền thiết, 120.000 cân. Thành phẩm thanh phong kiếm, 800 chuôi, trong đó 300 chuôi cần chữa trị. Ngự phong quyết cơ sở ngọc giản, tồn 53 viên, hoàn chỉnh có thể dùng người 42 viên. Băng lãnh con số sau lưng là tài nguyên hiện trạng tàn khốc hiện ra, cũng vì tương lai tinh chuẩn điều phối đặt cơ sở vững chắc. Đại trúc phong phía sau núi, linh khí tương đối dư giả sơn cốc, phân bố thanh vân môn trọng yếu nhất vài miếng linh điển. Giờ phút này, Điền Bất Dịch chống gậy trượng, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong ruộng bận rộn Tăng Thư Thư cùng một đám đệ tử. Tăng Thư Thư kéo ống quần, không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, cầm trong tay vài cọng vừa rút ra tụ linh thảo mầm non, đối với bên cạnh phụ trách linh điển Ngô trưởng lão nước miếng văng tung tóe, "Ngô trưởng lão, ngài nhìn, mảnh đất này có rõ ràng lớn lên so bên cạnh khối kia yếu. Vì sao?" "Chính là loại quá bí mật. Vào xem lấy số lượng, mặc kệ chất lượng. Còn có, cái này tụ linh thảo cùng địa căn hoa lần lượt loại không được. Một cái hút dương, một cái nạp âm, lẫn nhau đoạt linh khí." Hắn chỉ vào bên cạnh một khối phân chia thành chỉnh tề khối bông nhỏ, không giống linh thực sen vào nhau tinh tế ruộng thí nghiệm, nhìn ta khối kia bản mẫu ruộng. Ấn Lý Sư Minh nói luân canh cùng trồng sen, trồng gối vụ mặc dù đơn khối sản lượng nhìn xem ít một chút, nhưng chỉnh thể tính được, linh khí tỷ lệ lợi dụng cao, mọc càng tốt hơn, mà lại bệnh hại cũng ít. Nô trưởng lão là cái lạc hậu linh thực phu, nhìn xem Tăng Thư Thư khối kia loẻ loẻ ruộng, cao mày, "Thư Thư sư điệt, ngươi cái này không hợp tổ tông quy củ a. Linh thực sinh trưởng tự có số trời, có thể nào như vậy dày vò? Quy củ là chết, linh thực là sống." Tăng Thư Thư nhảy dựng lên, thiếu trưởng giáo sư Minh nói, "Cái này gọi khoa học trồng trọt. Chúng ta phải nhìn hiệu quả. Ngài nhìn lại một chút cái này." Hắn móc ra một cái lớn cỡ bàn tay làm bằng gỗ bình phun, bên trong chứa điều phối tốt màu xanh nhạt nước thuốc, "Đây là ta Ấn Lý Sư Minh cho đơn thuốc, dùng mấy loại thường gặp thảo dược cùng khoáng thạch hồng phối dịch dinh dưỡng phối hợp cải tiến sau linh vũ thuật tinh chuẩn tối tiêu, tỉnh nước dùng ít sức, hiệu quả tốt." Hắn làm mẫu tính mà đối với vài quặng hơi có vẻ lệ bại mầm non phun mấy cái. Lô trưởng lão nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, cẩn thận cảm ứng, phát hiện mầm non hệ bại gốc dễ tựa hồ thật khôi phục một tia sức sống, phiến lá cũng giãn ra một chút. Hắn đôi mắt giản mua vận đục bên trong lóe qua một tia kinh ngạc. Một mực trầm mặc Điền Bất Dịch đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, "Thư Thư tiểu tử." "Điền sư thúc." Tăng Thư Thư lập tức đứng thẳng. "Ngươi chơi đùa những thứ này, dịch dinh dưỡng còn có cái kia luân canh." Điền Bất Dịch chỉ Tăng Thư Thư ruộng thí nghiệm, "Thật có thể thu nhiều bốn thành." Tăng Thư Thư vỗ bộ ngực, phỏng đoán cẩn thận. "Chỉ cần ấn quy trình đến, quản lý theo kịp, bốn thành tuyệt đối không có vấn đề, mà lại phẩm chất càng ổn định." Điền Bất Dịch nhìn chằm chằm mấy cái kia gốc khôi phục sinh cơ mầm non, lại nhìn một chút chính mình đại trúc phong những cái kia bởi vì nhân thủ không đủ mà hơi có vẻ bỏ bê quản lý linh điền, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đối Ngô trưởng lao phất phất tay, "Lao Ngô, ấn tiểu tử này nói, vạch ra một phần ba ruộng cho hắn, thử một chút, như thật có hiệu, lại mở rộng thủ tọa." "Cái này?" Ngô trưởng lão còn muốn nói điều gì? Điền Bất Dịch đánh gãy hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệt nhọc cùng một tia quyết đoán, "Phi thường lúc, đi phi thường pháp." Thiếu trưởng giáo cùng Thư Thư tiểu tử, đầu óc sống, thử một chút không ngại. Đây cơ hội là Điền Bất Dịch đối Lý Thanh Vân hiện đại tư duy trình độ lớn nhất tán thành cùng duy trì. Nô trưởng lão chỉ được không người lĩnh mệnh. Thông Thiên Phong, Ngọc Giản Các. Nơi này là Thanh Vân môn công pháp điện tịch hoạch tâm chỗ. Giờ phút này, trong các bầu không khí lại có chút nghiêm trọng. Lý Thanh Vân, Thủy Nguyện đại sư, Tăng Thúc Thượng, Điền Bất Dịch cùng với mấy vị sở trưởng công pháp nghiên cứu trưởng lão ngồi vây quanh cùng một chỗ. Trên bàn mở ra lấy mấy cái cổ xương ngọc giản, chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo mấy tầng trước cơ sở thiên chương cùng một chút thông dụng cơ sở kiếm quyết, pháp thuật. Thiếu trưởng giáo, công pháp cơ bản chính là tông môn căn cơ, truyền thừa 1000 năm, há có thể khế động. Ngự phong quyết tuy chỉ tăng lên một chút tốc độ, nhưng thắng ở bình ổn, phong hiểm cực thấp. Một vị tóc trắng xóa Triệu trưởng lão kích động vỗ bàn, hắn là kiên định phái bảo thủ. Thủy Nguyệt đại sư lạnh lạnh âm thanh vang lên, "Triệu sư huynh lời nói không phải không có lý. Căn cơ bất ổn, đất dung núi chuyển. Nhưng ma giáo hung diễm chưa tắt, đệ tử trưởng thành thời gian có hạn. Như công pháp cơ bản có thể bỏ rườm rà giữ tinh hoa, tăng lên một chút hiệu suất, tại đại cục có ích. Nàng duy trì ưu hóa, nhưng cường điệu tỏa." Tăng Thúc Thường tay vuốt trong râu, thầm mắt tại mấy cái ngọc giản ở giữa chân trừ, "Thủy Nguyệt sư mọi lời nói rất đúng. Lão phu nhìn những cơ sở này kiên quyết, chiêu thức có nhiều dư thừa lặp lại chỗ. Ví như cái này gió nhẹ từ đến cùng tơ liếu theo gió kỹ xảo phát lực cơ bản giống nhau, sao không lấy nó ưu tú người dung hợp tinh giản? Tiết kiệm đệ tử lĩnh ngộ thời gian, cũng có thể khiến cho càng nhanh tiếp xúc càng tinh diệu hơn biến hóa." Lý Thanh Vân cầm lấy một cái ngọc giản, đúng là hắn mấy ngày này dốc hết tâm huyết trải bước, đánh dấu Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất cải tiến sơ thảo, chư vị sư thúc bá mời xem. Hắn đem thần thức dò vào ngọc giản, một đạo rõ ràng linh quang hình chiếu ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp nguyên bản huyền ảo tối nghĩa khẩu quyết bên cạnh, nhiều hơn rất nhiều rõ ràng chú thích cùng dẫn đường bản đồ, một chút hắn thấy có thể tỉnh lược hoặc thay thế phiền phức vận khí lộ tuyến bị đánh dấu đỏ, bên cạnh ghi chú rõ càng ngắn gọn hiệu suất cao thay thế phương án. Nay đoạn dẫn khí vào bách hội truyền thống đường đi cần đi vòng phong phủ ngọc trầm ba huyện, tốn thời gian lại dễ sinh vương hữu. Đệ tử xem xét, kết hợp tiên tiên kiếm thể đối với linh khí lưu chuyển cảm ngộ, phát hiện nếu có thể lấy thần đỉnh làm cây cầu, xuyên thẳng qua bách hội không chỉ đường đi rút ngắn 1/3, linh khí hội tụ tốc độ có thể tăng lên 1.5, lại đối kinh mạch áp lực càng nhỏ hơn. Lý Thanh Vân chỉ vào hình chiếu bên trong một đầu bị đánh dấu lam, càng ngắn gọn linh khí vận hành lộ tuyến giải thích nói. Triệu trưởng lão ngưng thần cảm ứng, sắc mặt biến đổi không biết, hắn mặc dù bảo thủ, nhưng tu vi tinh thâm, tự nhiên có thể nhìn ra cái này đơn giản hóa lộ tuyến chỗ tinh diệu, phong hiểm tựa hồ sát thực khả khống. Nhưng hắn vẫn lo lắng, đây là mưu lợi, căn cơ ở chỗ vững chắc. Đi vòng ba huyệt tuy chậm, lại có thể thay đổi một cách vô chi vô giác ôn dưỡng kinh mạch. Trường giáo pháp này, sợ có đốt cháy giai đoạn hiểm nghi. Không phải là mưu lợi, mà là hiệu suất. Lý Thanh Vân tầm mắt sáng ngời, ôn dưỡng kinh mạch có thể tại đến tiếp sau trong tu luyện thông qua đặc biệt tắm thuốc cùng đạo dẫn thuật bù đắp. Nhưng đệ tử nhập môn sơ kỳ, hàng đầu ở chỗ dẫn khí nhập thể, nhận biết khí cảm. Nhanh một phần, liền có thể sớm một ngày tiến vào tiếp theo giai đoạn, tiết kiệm thời gian góp gió thành bão. Lại đường này tuyến đối tư chất hơi kém người càng hữu hảo, có thể giảm xuống bọn hắn sơ kỳ nhập môn ngưỡng cửa. Hắn nhìn về phía đám người, ngữ khí mang theo mãnh liệt quy hoạch ý đồ, tương lai 3 năm, số ương đường đệ tử sẽ lấy đây là căn cơ. Chúng ta muốn là tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, nhường hợp cách đệ tử, tại trong 3 năm, chí ít đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 3. Cái này cần càng hiệu suất cao hơn, càng phổ biến công pháp cơ bản xem như trèo trống. Hắn cầm lấy một cái ngọc giản khác, lại nhìn cái này cơ sở kiếm thuật quấn tự quyết cùng gỡ tự quyết, đệ tử đem nó hạch tâm vận lực pháp môn tinh luyện dung hợp, sáng chế một thức càng ngắn gọn thực dụng dẫn tự quyết hóa phức tạp thành đơn giản, biến đổi năm giữ, lại công thủ chuyển đổi càng thêm trôi chảy. Đã ở số ứng đường từ Lâm sư đệ tử dạy, hiệu quả rõ rệt. Thủy Nguyệt đại sư cẩn thận cảm ứng đến Lý Thanh Vân cải tiến sau nội dung, lạnh lạnh trong con ngươi dị sắc liên tục. Tăng thúc thường càng là vô án tán dương, diệu. Hóa phức tạp thành đơn giản, trực chỉ hệ tâm. Trường giáo cái này tiên tiên kiếm thể đối kiếm đạo cảm ngộ, quả nhiên phi phàm. Lão phu nhìn có thể được. Liên Triệu trưởng lão cũng trầm mặc, cẩn thận cân nhắc lấy những cái kia cải tiến chỗ, cuối cùng thở dài, thôi. Trường giáo suy nghĩ sâu xa, lão phu bảo lưu ý kiến, nhưng nguyện phối hợp làm thử tại số ứng đường. Lý Thanh Vân thu hồi ngọc giản, tầm mắt quét qua mọi người tại đây, bắt đầu phát họa tương lai bản thiết kế. Thứ nhất, tài nguyên bảo đảm dây xích, kho tàng thanh tra là bước đầu tiên, kế tiếp là thành lập có thể cầm nối tiếp tài nguyên tuần hoàn. Hắn chỉ ra ngoài cửa sổ, linh điển cải tiến tăng sản lượng là khai nguyên căn bản. Tăng sư thúc phong hồi phong cần tiếp tục nghiên cứu phát minh càng hiệu suất cao hơn pháp khí, phụ trợ làm nông. Đồng thời tổ chức đệ tử tiến hành có kế hoạch, có thể cầm nối tiếp giã ngoại thu thập cùng thấp phong hiểm đi săn, đoạt được tài liệu, ưu tiên cung cấp sổ ưng đường đệ tử tắm thuốc trúc cơ, chữa trị pháp bảo, luyện chế cơ sở đan dược và phụ lục. Độ chi đường cần chính xác tính toán tiêu hao cùng sản xuất, bảo đảm tài nguyên hướng hoạch tâm bồi dưỡng nghiêng. Thứ hai, công pháp hệ thống hóa, sổ ưng đường 3 năm là đặt nền móng mấu chốt. Cải tiến sau Thái Cực Huyền Thanh đạo 3 tầng đầu, bản rút gọn cơ sở kiếm thuật, pháp thuật chính là hoạch tâm tài liệu giảng dạy. Đồng thời từ tăng sư thúc dẫn đầu, Thủy Nguyên sư thúc, Triệu trưởng lão chờ hiệp trợ, thành lập công pháp ưu hóa viện duy trì liên tục trải bước, ưu hóa thanh vân môn tất cả không phải là hạch tâm truyền thừa công pháp cơ bản. Mục tiêu: an toàn, hiệu suất cao, phổ biến tính mạnh mẽ. Vì tương lai quy mô lớn bồi dưỡng lực lượng trung kiên đặt vững cơ sở. Thứ ba, nhân tài thay đổi xây dựng, số ứng đường đệ tử 3 năm đầy về sau, chọn ưu tú tiến vào tất cả đỉnh núi chuyên sâu. Đồng thời ám tinh vệ duy trì liên tục lưới thiên hạ anh tài, bổ sung máu mới. Hình thành số ứng đường, giáo dục cơ sở, tất cả đỉnh núi, chuyên nghiệp chuyên sâu, tinh nhuệ hạch tâm, như lục sư muội, lâm sư đệ trở, ba cấp nhân tài thay đổi. Tương lai số ưng đường ưu tú giáo viên cũng có thể trở thành tất cả đỉnh núi trưởng lao dự trữ. Thứ tư, nội bộ quét sạch cùng phòng ngự, tài nguyên cùng công pháp là máu thịt, trung thành cùng an toàn gân cốt. Nội bộ quét sạch từ chấp pháp đường cùng Thủy Nguyện sư thúc chủ đạo, nhất thiết phải triệt để. Đại trận hộ sơn chữa trị cùng thăng cấp là thủ hộ tất cả những thứ này bình chướng, tăng sư thúc nhờ vậy. Hội nghị kết thúc, đám người tản đi. Lý Thanh Vân một mình lưu tại Ngọc Giản Các, ngón tay nhẹ nhàng vất qua những cái kia gánh chịu lấy Thanh Vân 1000 năm truyền thừa ngọc giản. Ngoài cửa sổ, số ứng đường đệ tử luyện công buổi sáng tiếng hò hét ẩn ẩn truyền đến, linh điền phương hướng tựa hồ có thể nhìn thấy tăng thư thư bận rộn thân ảnh. Hắn cầm lấy một cái ngọc giản trống không, đem hôm nay định ra quy hoạch cùng tương lai nguyện cảnh, lấy thần thức nghiêm túc khắc vào trong đó. Cố bản bồi nguyên, không phải là một ngày công lao, nhưng đường rõ ràng đường, cụ thể thao tác, cùng với quay chúng quanh tài nguyên, công pháp, nhân tài tạo dựng đóng vòng bản thiết kế, đã ở kịch liệt tranh luận cùng thiết thực thao tác cái này bên trong, dần dần rõ ràng. Cái này chôn sâu tại dưới phế tích bộ rễ, chính tham lam hấp thu chất dinh dưỡng, chờ đợi chống đỡ lấy cái kia chắc chắn tái hiện tại thế cao ngút trời cự mục. Chương 56, tường sắt bao vây người đằng, ý nộ hạ từ thông thiên phong trùng tiến sau khi hoàn thành, số ương đường luyện công buổi sáng kèn lệnh đã thành thường ngày, tài nguyên mạch lạc tại chỉnh nghiễn thu bàn tay sát xuống dần dần rõ ràng, công pháp đổi mới cũng tại ngọc giảng các tranh luận bên trong vững bước đẩy tới. Nhưng mà, Lý Thanh Vân tầm mắt sớm đã vượt qua sơn môn, nhìn về phía cái kia nguy cơ từ phía rộng lớn thiên địa. Ma giáo dương nghiệp như rắn độc cần nút, thú thần họa cũng tại tương lai không lâu. Thanh Vân môn cần càng cường đại sức mạnh thủ hộ cùng càng nhạy cảm con mắt. Trong tay hắn chuôi này u làm sâu xa chấn linh nguyên chính là phá cục mấu chốt. Cơ trụ cột đường bên trong, cực lớn ra thú địa đồ phủ kín toàn bộ mặt đất. Lý Thanh Vân, Tăng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ cùng với mấy vị phụ trách tình báo trưởng lao vây đồ mà đứng. Trên bản đồ, đi chú gần đây ám tinh vệ từ các nơi truyền về, liên quan tới cường đại yêu thú hoặc hung lệ dị thú ẩn hiện tình báo điểm. Thiếu trưởng giáo sư Minh, ngươi nhìn nơi này. Tăng Thư Thư hưng phấn chỉ vào một cái ở vào Thanh Vân Sơn mạch hướng tây bắc, tới gần Man Hoàng Chi địa tiêu ký, ám tinh số 7 mật báo. Hát phong hạp cốc chỗ sâu, hư hư thực thực có huyền giáp địa long hoạt động vết tích. Con thú này lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, nếu có thể thu phục, trong nhà hộ viện. A không, là thủ vệ sơn môn tuyệt hảo a. Hắn kém chút nói lộ ra miệng, treo đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm khỏe miệng hơi bệnh. Lý Thanh Vân tầm mắt rơi vào cái kia đánh dấu lên, ngón tay nhẹ nhàng đập trên chuôi kiếm chấn linh nguyên băng lãnh kiếm cách, huyền giáp địa long. đúng là không tệ phòng ngự hình chiến lược. Tình báo có thể tin được không? Có hay không kỹ càng đặc thù cùng hoạt động quy luật? Phụ trách chỉnh lý tình báo Phong Hồi Phong trưởng lão lập tức đưa lên một cái ngọc giản, về thiếu trưởng giáo, ám tinh số 7 ẩn nút quan sát nửa tháng có thừa. Xác nhận là trưởng thành huyền giáp địa long, thân dài hơn 10 trượng, giáp lưng hiện lên màu đen tuyền, có kim loại sáng bóng, thiện đạo đất, tính tình tương đối ôn hòa, nhưng lãnh địa ý thức cực mạnh. Thường tại đêm trăng tròn tại hẻm núi phía tây hắc diệu thạch rừng hoạt động, hấp thu địa mạch tâm khí. Đêm trăng tròn, phía tây rừng đá. Lý Thanh Vân trầm ngâm khoảng khắc, trong mắt bóng loáng lóe lên, tốt, chính là nó. Thư thư, chuẩn bị địa phược linh lưới cùng trấn địa phủ. Tiểu Phàm, ngươi phệ hồn châu đối địa khí gợn sóng mất cảm, theo ta cùng đi, phụ trách khóa chặt hắn vị trí đưa. Tuyết Kỳ, đến lúc đó ngươi tọa trấn bên ngoài, nếu như có gì ngoài ý muốn, tùy thời tiếp ứng. Tĩnh mịch hẻm núi bị ánh trăng lạnh lẽo rát lên một tầng ánh bạc, khí phách hắc diệu thạch rừng ném xuống dương nhanh múa vút quái ảnh. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi bùn đất cùng nhàn nhạt mùi lưu mình. Đến rồi. Tiêm phục tại một khối nham thạch lớn sau Trương Tiểu Phàm đột nhiên quắc khẽ, trong tay phệ hồn châu tản mát ra yêu đất ánh sáng âm u, chỉ hướng rừng đá chỗ sâu. Mặt đất truyền đến ngột ngạt mà có tiết tấu chấn động, phản phất có cự vật dưới đất đi xuyên. Ầm ầm. Một chỗ mặt đất đột nhiên nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Một đầu quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Nó hình như rắn mối khổng lồ, bao trùm lấy nặng nề như huyền thiết giáp xác, tráng kiện tứ chi như là trụ lớn, đầu lâu dữ tợn, tản ra cường đại thổ hệ yêu lực. Chính là huyền giáp địa long. Nó tựa hồ bị quấy nhiễu, phát ra rít gào chậm chậm, cảnh giác liếc nhìn một phía. Động thủ. Lý Thanh Vân khẽ quát một tiếng. Tăng Thư Thư sớm đã chuẩn bị lâu ngày, nghe vậy lập tức bấm niệm pháp quyết, phược linh lưới, lên. Mấy đạo lập lòe hào quang màu vàng đất linh lực xiển xích từ mặt đất bỗng nhiên bắn ra, như là linh xà quấn quanh hướng huyền giáp địa long tứ chi. Đồng thời hắn bung ra vài chương chấn địa phủ phù lục tại giữa không trung thiêu đốt, hóa thành mảnh liệt sóng chấn động, quấy nhiễu địa long cùng địa mạch liên hệ. Huyền giáp địa long phá đất mà lên gầm thét, chấn động đến hắc diệu thạch rừng rì rào rung động. Đầu này to lớn cự thú như là núi di động câu, bao trùm lấy huyền thiết nặng nghề giáp xác, tráng kiện tứ chi mỗi một lần đạp đất đều dẫn phát trầm muộn rung động. Nó màu đỏ tươi đồng tử dựng thẳng khóa chặt trôi nổi tại giữa không trung, tay cầm u lam kiếm giải Lý Thanh Vân, cuồng bạo thổ hệ yêu lực như là thực chất thủy triều càn quét ra, đem Tăng Thư Thư bảy ra phược linh lưới xung kích đến lung lay sắp đổ. Giống. Địa long phát ra đinh thai nhức góc gào thét, miệng lớn mở ra, một đạo ngưng tụ hủy diệt tính năng lượng màu vàng sẫm của sáng, như là sẽ rách dạ mạc cự mâu, mang theo nghiền nát núi cao uy thế, ngang nhiên bắn về phía Lý Thanh Vân. Kia là nó ngưng tụ địa mạch lực lượng nén giận một kích. Cổ sáng chưa đến, kinh khủng cảm giác gáp bách đã để không khí ngưng trệ. Phía dưới Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư sắc mặt biến hóa, Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia thần kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc, lạnh lạnh ánh kiếm vận sức chờ phát động. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để trọng thương bình thường trưởng lao khủng bố một kích, Lý Thanh Vân ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia sớm đã đoán trường thông dòng. Hắn cũng không lập tức thôi động trấn linh nguyên phong ấn lực lượng, mà là thân hình không lùi mà tiến tới, đón cái kia hủy diệt của sáng, bước ra một bước. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Trong sáng chú luôn bỗng nhiên vang vọng hẻm núi, che lại địa long gào thét. Lý Thanh Vân ngón tay phải hợp lại như kiếm, vút lên trời cao một dẫn. Trong tay hắn trấn linh nguyên thần kiếm giống như nháy mắt sống lại, trên thân kiếm cái kia tối tăm lam phủ văn như là bị nhen lửa ngôi sao, bộc phát ra hào quang chói mắt, mũi kiếm trực chỉ bầu trời. Ầm ầm, nguyên bản lạnh lạnh nguyệt dạ nháy mắt mưa gió biến sắc, nặng nề mây đen không biết từ đâu mà đến, nháy mắt che đậy trăng sáng, hát phong hạp cốc trên không giống như bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ khuấy động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, trắng loa chói mắt ánh chớp điên cuồng hội tụ, lao nhanh, gào thét, hủy diệt tính thiên uy như là như thực chất chút xuống, vững vàng quá chặt hẻm núi. Nhường cái kia cùng bạo địa long đều cảm thấy một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Sán lạn tiên uy, lấy kiếm dẫn. Lý Thanh Vân âm thanh như là lôi đình bản thân, mang theo không thể nghi ngờ phán quyết ý. Hắn giơ cao trấn linh nguyên thần kiếm, trở thành tiếp dẫn chín tầng trời cuồng lôi lối đi duy nhất. Thần, kiếm, ngự, lôi, chân, quyết. Cuối cùng sáu cái chữ, như là sáu đạo kinh lôi nổ vang. Lý Thanh Vân cổ tay bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép. Trấn linh nguyên mũi kiếm, tinh chuẩn chỉ hướng huyền giáp địa long cái kia cực lớn, bao trùm lấy nặng nghề giáp sát đầu lâu. Xoẹt một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nó tráng lệ màu trắng loa của sáng, sẽ rách lăn lộn tầng mây, xuyên qua thiên địa. Đây không phải là đơn giản sấm sét, mà là một đầu từ thuần túy nhất, cuồng bạo nhất chín tầng trời lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, dương nhanh múa vút diệt thế lôi long. Nó mang theo thượng thương chấn nộ, sẽ rách không gian, phát ra làm cho vạn vật nghẹn ngào khủng bố tiếng rít, lấy siêu việt tư duy tốc độ, vô cùng tinh chuẩn đánh vào huyền giáp địa long đầu lâu chính giữa, cái kia nặng nề giáp xác bao trùm phía dưới, tương đối yếu kém nhất, cũng là trung khu thần kinh chỗ khu vực. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, không có long trời lở đất bạo tạc. Chỉ có một đạo cực hạn ngưng tụ, cực hạn áp xúc, đem tất cả hủy diệt tính năng lượng tập trung vào một điểm trắng lóa lấp lóe, tại huyền giáp địa long đỉnh đầu nháy mắt bộc phát. Cái kia đủ để ngăn chặn pháp bảo hành kích huyền thiết giáp xác, tại ẩn chứa thiên uy lôi đỉnh trước mặt, như là bị bàn ủi nung đỏ nóng qua mỡ bỏ, nháy mắt biến đỏ thẫm, mềm hóa, thậm chí xuất hiện tinh mịn vết dạng. Veng, vù vù. Một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang, nương theo lấy rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn cùng năng lượng chôn vùi vù vù, đột nhiên khuyết tán ra đến. Kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, đem phạm vi 100 trượng hắc diệu thạch rừng nháy mắt san thành bình địa, hóa thành một biển. Cơn bạo dòng điện như là vô số đầu ngân xà, nháy mắt bò đầy huyền giáp địa long thân thể cao lớn, để nó như là bị đầu nhập lò luyện cự tượng, kịch liệt run rẩy, cứng ngắc. Địa long cái kia màu đỏ tươi cuồng bạo đồng tử dựng thẳng, tại ánh chớp xuyên vào nháy mắt, đột nhiên trừng lớn đến cực hạn, lập tức tất cả hung lệ, tất cả bạo ngược, tất cả quan mang, như là bị dội tắt ngọn lửa, đột nhiên dập tắt, chỉ còn lại có lỗ trống, mờ mịt cùng hoàn toàn tĩnh mịch sẩm trắng. Nó cái kia đủ để dung chuyển núi cao thân hình khổng lồ, như là bị rút mất tất cả gân cốt, ầm ầm cứng ngắc, sau đó đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, nặng nề vô cùng đánh tới hướng mặt đất. Đại địa run rẩy kịch liệt một chút, bụi bặm ngập trời mà lên. Ánh chớp tàn đi, mây đen lui bước, ánh trăng lạnh lẽo một lần nữa vẩy xuống. Trong hẻm núi một mảnh hỗn độn, trung ương chỉ còn lại có huyền giáp địa long cái kia giống như núi thân thể, không nhúc nhích nằm rạp tại trong hố sâu. Nó đỉnh đầu bị sét đánh chỗ, một mảnh cháy đen, giáp xác vỡ vụn, bốc lên từng sợi khói xanh, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khét lẹt cùng ô rồ hiện khí tức. Nó thân thể cao lớn ngẫu nhiên còn bởi vì lưu lại dòng điện mà rất nhỏ run rẩy, nhưng cặp mắt kia đã triệt để đã mất đi thần thái, rơi vào tê liệt. Lý Thanh Vân chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, tay áo tung bay, rơi vào cự thú đầu lâu phía trước. Trong tay hắn chấn linh nguyên thần kiếm, tia sáng xanh đen lưu chuyển, kiếm cách bên trên đại biểu phong ấn phủ văn hơi lấp lóe, tựa hồ tại ước định lấy cái này mất đi năng lực phản kháng con mồi. Trên thân kiếm còn toát ra mấy sợi nhỏ bé, không cam lòng tiêu tán hồ quang điện, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, tỏa ra hắn bình tĩnh mà sâu xa đôi mắt. Vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một kích, bị hắn lấy tuyệt cường lực khống chế, đem thần lôi hủy diệt năng lượng tinh chuẩn đốt thúc, áp xúc, hóa thành thuần túy nhất chấn động cùng tê liệt nháy mắt phá hủy cái này tự thú ý chí chống cự, chấn choáng thần hồn của nó, mà không phải đem nó triệt để hủy diệt. Phần này đối thần kiếm ngự lôi chân quyết đạt tới đỉnh cao lực khống chế, so cái kia lôi đỉnh bản thân càng làm cho người ta tìm đập nhanh. Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư từ ẩn thân chỗ lướt ra khỏi, nhìn xem hôn mê bất tỉnh to lớn cự thú, nhìn lại một chút dưới ánh trăng cầm kiếm mà đứng Lý Thanh Vân, trong mắt tràn ngập rung động cùng kính sợ. Lục Tuyết Kỳ cũng lặng yên rơi xuống, thiên gia trở vào bao, lạnh lạnh ánh mắt rơi vào Lý Thanh Vân trên thân, lóe qua một tia khó nói lên lời phức tạp tia sáng. Vắng vẻ trong hẻm núi, chỉ có chấn linh nguyên kiếm cách bên trên phủ văn lưu chuyển yếu ớt bù bù, cùng với huyền giáp địa lòng trong hôn mê nặng nề, đứt quãng tiếng hít thở. Một trận lôi đình gió bão, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại tuyệt đối yên tĩnh, tuyên cáo chinh phục hoàn thành. Lý Thanh Vân trong tay chấn linh nguyên thần kiếm phát ra réo rắt bù bù, trên thân kiếm, cổ xưa huyền ảo phong ấn minh văn bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra chấn áp vạn linh khí tức khủng bố. Lý Thanh Vân một tiếng gào to, mũi kiếm trực chỉ địa long đầu lâu. Tia sáng xanh đen tràn phóng, hóa thành một cái cực lớn, xoay tròn phong ấn phù văn, vào đầu chụp xuống. Giống huyền giáp địa long cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra hoảng sợ tuyệt vọng gào thét, thân thể cao lớn bộc phát ra sau cùng dãy rủa, yêu lực tuôn ra. Nhưng mà, tại chấn linh nguyên cái kia nguồn gốc từ thượng cổ phong ấn lực lượng trước mặt, sự phản kháng của nó như là kiến càng lấy cây. U lam phong ấn phủ văn như là lạc ấn, thật sâu khắc sâu vào đầu lâu của nó, cùng bạo yêu lực giống như nước thủy triều bị cưỡng ép về trong cơ thể, cũng bị cái kia phủ văn điên cuồng rút ra, thôn vệ. Địa long trong mắt hung quang cấp tốc rút đi, thay vào đó chính là một loại mở mịt thần phục. Nó thân thể cao lớn đỉnh chỉ dãy rủa, chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, phát ra thấp thuận ô ô u lam phong ấn phủ văn cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, chui vào chấn linh nguyên trong thân kiếm. Kiếm cách phía trên, một cái hơi co lại, sinh động như thật huyền giáp địa long dấu ấn, lặng yên hiện ra. Toàn bộ quá trình bất quá mấy chục giây. Trương Tiểu Phàm thấy được tâm thần quấy động, Tăng Thư Thư lưng phấn cơ quyền, xong rồi. Thiếu trưởng giáo sư Minh ngươi đã đạt tới thượng thanh cảnh. Ừm, vừa đột phá, các ngươi hẳn là cũng nhanh đi. Lý Thanh Vân nhìn xem Tăng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ biết mà còn hỏi. Hắc hắc. Tăng Thư Thư không hề nói gì, chỉ là một mặt cười ngây ngô. Vòng ngoài Lục Tuyết Kỳ cũng lặng yên thu hồi vận sức chờ phát động thiên gia thần kiếm, lạnh lạnh trong con ngươi lóe qua một tia dị sắc. Đây chính là chấn linh nguyên chân chính uy năng. Từ khi chấn linh nguyên bên trong phong ấn cái thứ ba dị thú quỷ như về sau, uy lực của nó đã đạt tới một cái cao độ toàn mới. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, chấn linh tuần thú kế hoạch cấp tốc mở rộng. Lý Thanh Vân căn cứ tình báo cùng Thanh Vân môn nhu cầu, có tính nhắm vào chọn lựa mục tiêu. Thứ nhất, bản thạch kế hoạch, chủ công phòng ngự hệ tâm, mục tiêu khóa chặt lực phòng ngự cường đại, tính tình tương đối khả khống thổ hệ, kim hệ hung thú. Trừ huyền giáp địa long, lại thành công thu phục một đầu nghỉ lại tại phương nam vành đai núi lửa dung nham cự uy. Rùa này hình thể khổng lồ như núi nhỏ, uy giáp ẩn chứa địa hỏa lực lượng, lực phòng ngự càng tại địa long phía trên, được an trí tại thông thiên phong sơn một chỗ, như là một tòa pháo đài di động. Phụ trách trông coi số ương đường thì là một đôi từ cực bắc băng nguyên thu phục xương giáp ma hùng lực lớn vô cùng lại hệ băng yêu lực có thể hình thành cường lực vòng bảo hộ. Thứ hai, tận ảnh kế hoạch, chủ công trinh sát cùng cơ động, mục tiêu khóa chặt tốc độ cực nhanh, nhận biết nhạy cảm phi hành hoặc nhanh nhẹn hình hung thú. Tăng Thư Thư thiết kế một loại cỡ nhỏ, có thể dung nhập lông vũ truy tung pháp khí. Lý Thanh Vân tự mình ra tay, tại Đông Hải chi tân hàng phục một đám cực kỳ hi hữu phong ảnh chuẩn. Này chim cắt hình thể không lớn, nhưng tốc độ như điện, thị lực siêu quần, lại có thể dung nhập trong gió, rất khó nhận ra. Chúng bị phân tán đến ám tinh vệ trong tay, trở thành bí ẩn nhất không trung trinh sát nhãn tuyến. Bên cạnh đó, còn thu phục mấy cái am hiểu ẩn nấp cùng cự ly ngắn không gian khiêu dược ảnh ly phụ trách tại địa hình phức tạp truyền lại khẩn cấp tình báo. Thứ ba, thanh tâm kế hoạch, chủ công phụ trợ cùng tình hóa, mục tiêu khóa chặt nắm giữ đặc thù phụ trợ năng lực hung thú. Tại Tây Nam Trướng Lệ nơi, Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm phối hợp, gian nan thu phục một đầu hiếm thấy thanh âm hạc. Này hạc toàn thân trắng như tuyết, tiếng kêu to ẩn chứa thanh tâm linh thần, xua tan tà trướng lực lượng, đối với ổn định đệ tử tâm thần, tình hóa tu luyện hoàn cảnh thậm chí đối kháng ma giáo tà thuật đều có hiệu quả, được an trí tại sổ ương đường cùng trọng thương đệ tử an dưỡng khu. Mỗi một lần thu phục đều nương theo lấy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, đoàn đội hợp tác, nhất là Trương Tiểu Phàm nhận biết cùng kiềm chế, Tăng Thư Thư phụ trợ pháp khí, Lục Tuyết Kỳ áp trận, cùng với Trấn Linh Nguyên cái kia không gì sánh kịp phong ấn thần uy. Kiếm cách bên trên dấu ấn càng ngày càng nhiều, Thanh Vân môn hung thú quân đoàn hơi có quy mô. Đám hung thú này bởi vì đều bị Trấn Linh Nguyên hàng phục, vì lẽ đó bình thường liền từ cố định người đáng tin đơn độc, đương nhiên đây đều là đi qua Lý Thanh Vân trao quyền. Chúng không chỉ trở thành chiến lược mạnh mẽ bổ sung, càng tại riêng phần mình lĩnh vực phát huy không thể thay thế tác dụng. Đại trận hộ sơn chữa trị cùng thăng cấp là một cái khác hoạch tâm công trình. Phong hồi phong thủ tọa tăng thúc thường dẫn theo trong cửa tinh nhuệ nhất trận pháp sư, ngày đêm càng không ngừng chữa trị bị ma giáo phá hư tiết điểm. Cực lớn trận bàn lơ lửng giữa không trung, vô số huyền ảo phù văn như cùng sống vật lưu chuyển, ghép lại. Khảm bị, ly hỏa tinh năng lượng chuyển vận không ổn định. Kiểm tra thứ ba, thứ bảy phù sợi dây gắn kết tiếp. Tăng thúc thường đầu đầy mồ hôi, chỉ huy bình tĩnh. Sư tôn, thứ bảy phù tuyến có thiêu đốt vết tích, cần thay đổi. Một cái đệ tử cao giọng hồi báo. Lập tức thay đổi. Dùng dự bị hàn ngọc tùy tuyến. Khảm bị chủ nước, ly hỏa tinh cần lấy hàn ngọc trung hòa mới có thể ổn định. Tăng thúc thường kinh nghiệm lão đạo. Lý Thanh Vân mang theo vừa mới vẽ tốt phụ trợ phong ấn trận bản vẽ đi tới trận nhãn nơi trọng yếu. Tăng sư thúc, ngài nhìn cái này. Ta tham khảo trấn linh nguyên phong ấn nguyên lý, kết hợp đại trận hộ sơn linh lực lưu chuyển, thiết kế mấy cái có thể khảm vào hạch tâm tiết điểm phong ấn trận nhãn. Một ngày cảm ứng được siêu việt thiết lập cực hạn cường đại cá thể năng lượng, sẽ tự động kích phát, hình thành ngắn ngủi phong ấn lực trường, không cầu giết địch, chỉ vì chậm chạp nó làm động, cho chúng ta tranh thủ phản ứng thời gian. Tăng thúc thường tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận thôi diễn, trong mắt bóng loáng bắn mạnh, diệu. Diệu a. Mượn lực đả lực, lấy trận nuôi trận. Đem kẻ xâm nhập bộ phận lực lượng chuyển hóa thành phong ấn lực lượng. Trường giáo này đồ, có thể xưng vẽ rồng điểm mắt. Hắn lập tức triệu tập đệ tử, bắt đầu tại mấy cái mấu chốt tiết điểm tiến hành cải tạo khảm bảo. Nhưng mà, mấu chốt nhất điểm mắt bút lại đến từ Linh Tôn Thủy Kỳ Lân. Làm Lý Thanh Vân nếm thử đem cái thứ nhất cải tạo tốt phong ấn trận nhãn kích hoạt khảo thí lúc, trận nhãn phủ văn lấp loé không yên, dòng năng lượng chuyển từ đầu đến cuối vô pháp đạt đến hoàn mỹ đóng vòng. Thủy Kỳ Lân Linh Tôn chẳng biết lúc nào dạo bước tới, cực lớn đầu lâu xích lại gần cái kia lấp loé trận nhãn, trong mắt màu vàng nóng bên trong lóe qua một tia hiểu rõ. Nó bỗng nhiên nâng lên chân trước, một giọt tận chứa nồng đậm tường thủy khí cùng nước lọc linh bản nguyên màu vàng tinh huyết, như là lộng lẫy nhất bảo thạch, nhỏ xuống tại trận nhãn hoạch tâm phủ văn phía trên. Bù bù, toàn bộ trận bản nháy mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có nhu hòa ánh sáng vàng. Nguyên bản vướng víu phủ văn nháy mắt trôi chảy vận chuyển, một cỗ cường đại mà ổn định phong ấn khí tức tràn ngập ra, cùng toàn bộ đại trận hộ sơn hoàn mỹ hòa làm một thể. Thậm chí so Lý Thanh Vân dự đoán hiệu quả còn tốt hơn. Linh tôn, Lý Thanh Vân vừa mừng vừa sợ, tăng thúc thường kích động đến sợi râu run rẩy, tường thủy điểm mắt, bản nguyên tương dung. Có này một giọt linh tôn tinh huyết làm dẫn, nay trận nhãn không chỉ phong ấn lực lượng tăng nhiều, càng cùng ta Thanh Vân địa mạch linh khí nước sữa hòa nhau, sinh sôi không ngừng. Linh tôn đại đức, hắn đối với Thủy Kỳ Lân thật sâu bái chào. Thủy Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, dùng cực lớn đầu lâu thân mật cọ sát Lý Thanh Vân, phảng phất tại nói, việc rất nhỏ. Có Thủy Kỳ Lân điểm mắt thăng cấp sau đại trận hộ sơn, không chỉ lực phòng ngự khôi phục, càng nắm giữ nhằm vào cường giả đỉnh cao chỉ hoãn phong ấn năng lực, trở thành chân chính tường đồng bách sát. Nội bộ quét sạch, như cùng ở tại cơ thể bên trên quét trừ thì tối, thống khổ lại cần phải. Công việc này từ Thủy Nguyệt đại sư tự mình nắm giữ ân soái, chấp pháp đường tinh nhuệ ra hết. Tiểu Trúc Phong, Hàn Đàm cấm địa. Thủy Nguyệt đại sư mặt như sương lạnh, nhìn xem bị giam cầm ở Hàn Băng trong trận một tên Chiêu Dương Phong đệ tử chấp sự. Người này chính là phía trước thông qua vấn tâm cấp cùng Thái Hư kính thẩm tra về sau, bị Thủy Nguyệt âm thầm bố không phát hiện hư hư thực thực nội gian. Triệu Vũ, người thân là Chiêu Dương Phong chấp sự, lại âm thầm đem thông thiên phòng chữa trị bản đồ bố phòng tiết lộ cho ngoài núi chợ đen. Có lời gì nói? Thủy Nguyệt âm thanh so Hàn Đàm nước lạnh hơn. Triệu Vũ sắc mặt trắng bệch, vẫn giảo biện, Thủy Nguyệt sư thúc. Đệ tử hoan uổng. Đệ tử chỉ là cùng người uống rượu nói khoát. Nói khoát. Thủy Nguyệt cười lạnh, bàn tay như ngọc trắng bu lên, một mặt kính nước hiện ra, mặt trên rõ ràng cho thấy Triệu Vũ cùng một người áo đen bí mật chắp đầu, truyền lại ngọc giản hình tượng, ám tinh 11 đã sớm đem nhất cử nhất động của người ghi lại trong danh sách. Còn muốn giảo biện. Triệu Vũ như bị sét đánh, sủi lơ trên mặt đất. Thủy Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, chập ngón tay như kiếm, một đạo băng lanh thấu xương kiếm khí nháy mắt xuyên thủng nó đan điền. Phế tu vi. Giải vào băng ngục, chặt chẽ thẩm vấn. Nhất thiết phải đào ra nó sau lưng tất cả mạng lưới liên lạc. Thủy Nguyệt tâm thanh không thể nghi ngờ. Đệ tử chấp pháp như lang như hổ đem mặt xám như cho Triệu Vũ kéo xuống. Thủy Nguyệt thủ đoạn như là nó tên, lành lạnh, mau lẹ, không nể mặt mũi, nhường ẩn nút đạo trích sợ hãi. Cùng lúc đó, Thông Thiên Phong, Tiêu Dật Tài chủ động tìm được Lý Thanh Vân. Thiếu trưởng giáo, Tế Hạo ánh mắt phức tạp, mang theo một tia kiên quyết, đưa lên một phần thật dày hồ sơ. Đây là ta âm thầm chỉnh lý ra, Long Thủ Phong tất cả cùng thương, cùng phản tắc thương tùng qua lại rất bí mật, lại dấu vết hoạt động có điểm đáng ngờ đệ tử danh sách cùng kỹ càng ghi chép. Trong đó ba người, ta vững tin đã bị ma giáo bí pháp âm thầm khống chế hoặc dẫn dụ sa đoạn. Lý Thanh Vân tiếp nhận hồ sơ, thần thức quét qua, nội dung tường tận, chứng cứ dây xích rõ ràng. Hắn thật sâu nhìn Tề Hạo một cái, "Tề sư minh, ngươi đây là?" Tề Hạo cười khổ một tiếng, mang theo tự dễ ước, Tề Hạo ngày xưa, tự cao tự đại, lại mắt mù tâm mù, không thể nhận ra ân sư biến, thẹn với tông môn. Nay thấy trưởng giáo chăm lo quản lý, thủ đoạn quyết đoán đều là hơn xa tại ta, mới biết ngày xưa nông cạn. Tên này đơn, xem như ta Tề Hạo nhập đội cũng là chuộc tội khởi nguồn. Long Thủ Phong, Long Thủ Phong cần triệt để rửa sạch mới có thể trọng sinh. Xin trưởng giáo hạ lệnh đi. Hắn thật sâu vái chào, tư thái thả cực thấp. Phần danh sách này là hắn bỏ qua khúc mắc, chân chính quy tâm tiêu chí. Cơ trụ cột trong phòng khách, Lý Thanh Vân lần nữa mở rộng địa đồ. Ngày nay trên bản đồ, trừ tình báo điểm, còn nhiều rất nhiều đại biểu đã thu phục hung thú màu xanh dấu ấn đại biểu phòng ngự hình, màu xanh là dấu ấn đại biểu trinh sát hình, màu trắng dấu ấn đại biểu phụ trợ hình, cùng với đại biểu thăng cấp sau đại trận hộ sơn tiết điểm điểm sáng màu vàng nóng. Hắn chỉ vào địa đồ, hướng hoạch tâm tầng miêu tả càng kế hoạch lớn lao. ngắn hạn 1-3 năm bên trong hoàn thành bản thạch tật ảnh thanh tâm tam đại cơ sở hung thú quân đoàn tạo dựng, các loại hình hung thú số lượng đạt tới 10 đầu trở lên, hình thành cơ bản sức chiến đấu cùng phụ trợ mạng lưới. Thành lập hung thú thuần hóa, triệu hoán, hiệp đồng tác chiến sơ bộ quy phạm, từ Trương Tiểu Phàm hiệp trợ quản lý. Trung kỳ 3-6 năm bên trong hoàn thành thăm dò thu phục càng hiếm hoi hơn, càng cường đại đặc thù hung thú, như nắm giữ không gian thiên phú, tinh thần quấy nhiễu, quần thể trị liệu các loại năng lực. Đem bộ phận thuần hóa thành thủ, thực lực cao hung thú, trao quyền cho tất cả đỉnh núi thủ tọa hoặc hạch tâm đệ tử chân truyền như Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ chờ hiệp đồng chỉ huy, mở rộng phạm vi bao trùm. Lâu dài kế hoạch chính là Lý Thanh Vân đối kháng thú thần chuyên môn nghiên cứu lợi dụng chấn linh nguyên phong ấn đặc tính, tính nhắm vào tìm kiếm có thể khắc chế hoặc khô nhiêu thú thần cùng với giới chướng yêu thú đặc thù hung thú, xem như trung cực chiến lược dự trữ. Lý Thanh Vân xem như người xuyên không tự nhiên biết rõ thú thần đáng sợ, thế nhưng hắn khẳng định không thể nói cho đám người, chỉ là định một cái cường đại địch giả tưởng đem ám tinh vệ mạng lưới tình báo, hung thú tật ảnh trinh sát nhóm, thăng cấp sau đại trận hộ sơn dự cảnh hệ thống ba cái chiều sâu chỉnh hợp. Thành lập thiên nhãn trung tâm, từ tăng thúc thưởng, tăng thư thư phụ trách, thực hiện tình báo thời gian thực tập hợp, uy hiếp đẳng cấp tự động ước định, lực lượng phòng ngự, bao quát hung thú, trí năng điều động. Mục tiêu, ở ngoài ngàn dặm, gió thổi cỏ lay, đều là tại năm giữ, cường địch bức kích, chưa đến sân môn, đã gặp trầm trạng. Đem thuần hóa sau hung thú dẫn vào sổ ưng đường sân huấn luyện. Nhưng đệ tử tại tương đối an toàn dưới hoàn cảnh, học tập cùng yêu thú câu thông, hợp tác thậm chí đối kháng kỹ xảo. Đương nhiên đây là tại Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ nghiêm ngặt giám sát phía dưới. Đệ tử ưu tú có thể xin cùng đặc biệt hung thú thành lập sơ bộ liên hệ, xem như tương lai hiệp đồng tác chiến diễn thử. Kéo dài cao áp quét sạch cùng trạng thái bình thường hóa trung thành thẩm tra, từ Thủy Nguyệt chủ đạo. Bảo đảm tân sinh Thanh Vân thuần túy tính cùng lực ngưng tụ. Tiêu Dật Tài cũng chính thức được bổ nhiệm làm Long Thủ Phong đại thủ tọa, Tề Hạo vì Long Thủ Phong trưởng lão, hai người cùng phụ trách nên đỉnh núi chỉnh đốn cùng chủ kiến. Nhìn xem trên bản đồ dần dần thành hình mạng lưới cùng lực lượng, nghe Lý Thanh Vân rõ ràng mà hùng vĩ quy hoạch, mọi người tại đây đều cảm xúc dâng trào. Điền Bất Dịch nhìn xem chính mình cái này đệ tử, trong mắt là không che giấu chút nào kiêu ngạo. Tăng Thúc Thường vê dâu cười to, "Tốt, thiếu trưởng giáo này đồ, mới lộ ta Thanh Vân khí tượng." Hung thú thành chào rằng, tình báo là thay mắt, đại trận vì cứng tuẫn, chim ưng con vì tương lai. Vòng vòng đan sen, tường sắt bao vây. Lục Tuyết Kỳ dù chưa lời nói, nhưng nhìn về phía Lý Thanh Vân tầm mắt, chỉ có đối chỗ yêu người tán đồng. Lý Thanh Vân tay cầm trấn linh nguyên, kiếm cách bên trên hung thú dấu ấn ánh sáng âm u lưu chuyển. Hắn nhìn về phía phương xa, giống như xuyên thấu biển mây, giống như nhìn thấy cái kia ngủ đông thú thần cùng ngao ngoe muốn động vào ma. Tường sắt đã thành, lưỡi dao nơi tay. Thanh Vân môn phục hưng con đường, không chỉ ở chỗ trùng kiến ra biên, càng ở chỗ rèn đúc một cái đủ để chém phá hết thể khói mù, thủ hộ trong lòng chỗ động, tuyệt thế thần phong. Cái này từ hung thú, tình báo, phòng ngự cùng đời mới cùng cấu trúc tường sắt, chính là trong tay hắn kiên cố nhất thuẫn, cũng là sắc bén nhất mâu. Chương 57, Thanh Vân kỷ nguyên mới người đăng, ý nộ hạ 3 năm thời gian, gảy ngón tay mà qua. Ngày xưa vết thương đã sớm bị đồng bộ sinh cơ thay thế, bên trên thông thiên phòng, Ngọc Thanh Điện nguy nga đứng vững, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chết xạ ra ánh sáng bảy màu, so với ngày xưa tăng thêm một chút trang trọng cùng rộng lớn. Cầu vồng bay cưới mây biển, linh vụ lượn lờ trong đó, tiên cầm dị thú, thân ảnh nhẹ nhàng. Thanh Vân sơn mạch, khắp nơi có thể thấy được mới mở độc phủ, chỉnh tề dược điển, cùng với trên diễn võ trường đổ mồ hôi như mưa tuổi trẻ thân ảnh. Trong không khí tràn ngập không còn là khói lửa cùng huyết tinh, mà là linh khí nồng nặc, có một thanh hương cùng một loại dâng trào hướng lên mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Thông thiên phong phía sau núi, số ứng đường diễn võ trường. Hôm nay, không khí nơi này phá lệ trang trọng mà nhiệt liệt. Trên quảng trường cực lớn, gần 200 tên thân mang thống nhất trang phục màu xanh tuổi trẻ đệ tử nghiêm nghị đứng thẳng. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc nhọn, toàn thân linh khí nội ẩn, dù hiện ra non nớt, cũng đã hơi có cao chót vót. Đây chính là sổ ưng đường thứ 5 kỳ, cũng là quy mô lớn nhất một kỳ tốt nghiệp đệ tử. Trên đài cao, Lý Thanh Vân ngồi thẳng chủ vị, một bộ huyền thanh trưởng giáo bào phục, khí độ trầm ngưng như bức sâu. 5 năm trưởng giáo tiếp sống rèn luyện, để hắn rút đi cuối cùng một tia ngây ngô, hai đầu lông mày là trưởng khống toàn cục uy nghiêm cùng sâu xa trí tuệ. Hai bên trái phải, tất cả đỉnh núi thủ tọa cùng hạch tâm trưởng lão toàn bộ dự thính. Điền Bất Dịch sắc mặt đỏ hồng, khỏi hẳn tương thế, nhìn xem dưới đài đệ tử, trong mắt là dấu không được vui mừng cùng tự hào. Thủy Nguyệt đại sư vẫn như cũ lạnh lạnh như trăng, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có một tia đối tương lai mong đợi. Tăng Thúc Thường vê dâu mà cười, nhìn xem chính mình tham dự chế tạo ngọc thô gần nở rộ ánh sáng. Tiêu Dật Tài thần sắc nghiêm túc, mang theo nặng chấn nhất đỉnh núi sứ mệnh cảm giác. Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân chờ cũng trên mặt vui mừng. Chủ trì điển lễ chính là đương nhiệm sổ ưng đường giáo viên Lâm Kinh Vũ. Hắn dáng người như thường, khí tức mạnh mẽ, đã đạt đến thượng thanh cảnh. Âm thanh như là sắt thép va chạm, vang vọng toàn trường. Số ưng đường kỳ thứ 3 đệ tử, 3 năm mài kiếm, hôm nay công thành. Các ngươi trải qua vấn tâm luyện hồn, thiết huyết rèn thể, bách nghệ kiêm tu, đã có Thanh Vân đệ tử chi cốt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem vào tất cả đỉnh núi, thừa tiên đời ý chí, kế tông môn đạo. Nhìn các ngươi không quên sơ tâm, rèn rũa tiến lên, ngày nào đó vì ta Thanh Vân trụ cột. Tiếng nói vừa ra, trên quảng trường bộc phát ra như núi kêu biển gầm đáp lại, cần tuân giáo viên dạy bảo. Vì Thanh Vân, hộ thương sinh. Sóng âm xông thẳng lên trời, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu nhuệ khí cùng hào hùng. Bái sư câu, chính thức bắt đầu. Tất cả đỉnh núi thủ tọa cùng trưởng lão hào hào đứng dậy, đi đến trước đài đặc biệt khu vực. Bầu không khí nháy mắt biến khẩn trương mà chờ mong. Điền Bất Dịch đứng chắc tay, dù thân hình hơi mập, nhưng tự có một luồng tựa như núi cao nặng nề khí thế. Ánh mắt của hắn như nước, quét mắt phía dưới đệ tử. Một cái vóc người và mỡ, ánh mắt kiên nghị như sắt đệ tử vượt qua đám người ra, chính là năm đó Hắc Phong Hạp Cốc bờ bán than thiếu niên, A Thổ. 3 năm rèn luyện, hắn đã rút đi non nớt, một thân thổ hệ tu vi hùng hậu vững chắc, càng thêm lực lớn vô cùng. Đệ tử Thạch Lỗi, ngưỡng mộ đại trúc phong nặng nề cứng cỏi đạo, khẩn cầu điển sư tổ thu vào môn hạ. Thạch Lỗi âm thanh vang dội, quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên một ly trà xanh. Điền Bất Dịch nhìn xem hắn, giống như nhìn thấy năm đó Trương Tiểu Phàm cái bóng, nhưng lại nhiều hơn mấy phần cương nghị. Hắn tiếp nhận bát trà, uống một cái, trầm giọng nói, "Thạch Lỗi, ngươi tâm tính chất phác, căn cơ vững chắc, càng trọng lực đường. Vào ta đại trúc phong, cần biết trọng kiếm cung núi, đại xảo bất công lý lẽ, làm đến nơi đến chốn, mới có thể gánh chịu đại đạo. Có thể nguyện." Đệ tử nguyện ý. "Tạ tổ sư." Thạch Lỗi kích động gật đầu. Điền Bất Dịch sau lưng, Trương Tiểu Phàm mỉm cười hướng hắn gật đầu, hắn hiện tại đã là đại trúc phong thủ tịch đệ tử. Đương nhiên đây nhất định là trừ ra Lý Thanh Vân. "Tốt, vậy ngươi liền bái nhập Trương Tiểu Phàm môn hạ đi." Điền Bất Dịch phân phó nói. Thủy Nguyệt đại sư đứng ở trước đài, lạnh lạnh như cô phong tuyết liên. Cả người tư thế nhẹ nhàng, ánh mắt linh động như nước thiếu nữ chậm chậm tiến lên, chính là năm đó trong sơn thôn vẽ mây tiểu nhà, ngày nay đã ra rơi vào duyên dáng yêu kiều, tên là Vân Chỉ. Nàng khí tức quanh người mát lạnh tinh khiết, đối nước, hệ băng thuật pháp thiên phú chắc tuyệt. Đệ tử Vân Chỉ, tâm mộ tiểu trúc phong băng tâm bình ngọc, kiếm ngưng xương hoa cảnh, khẩn cầu Thủy Nguyệt sư tổ chiếu cố. Vân Chỉ âm thanh trong trẻo, như châu rơi mâm ngọc, cung kính dâng trà. Thủy Nguyệt đại sư tầm mắt rơi vào Vân Chỉ trên thân, cảm nhận được trong cơ thể nàng tinh thuần thủy linh căn cùng cái kia phần khó được linh tính thông suốt. Nàng hơi gật đầu, tiếp nhận ly trà, âm thanh réo rắt, "Vân Chỉ, ngươi linh tính tự nhiên, tâm như lưu ly. Vào ta tiểu trúc phong, cần cầm tâm như băng, kiếm ý ngưng xương, ngoại vật không vướng vận, mới được đại đạo chân ý có thể cầm hay không?" Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, định cầm tâm thủ chính. Vân Chỉ thật sâu cúi đầu. "Tốt, vậy ngươi liền bái nhập Văn Mẫn môn hạ đi." Tạ sư tổ thu lưu. Lục Tuyết Kỳ đứng tại Thủy Nguyệt sau lưng, lạnh lạnh bên trong ánh mắt khó được toát ra một tia đối vị tiểu sư muội này tán thành. Tiêu Dật Tài một thân long thủ phong thủ tọa bảo phục, khí độ trầm ổn, hai đầu lông mày đã không bằng năm phức tạp, chỉ còn lại có kiên quyết tiến thủ sắc bén. Một tên mày kiếm mắt sáng, khí tức sắc bén bức người đệ tử tiến lên, tên là Lăng Phong. Hắn một tay cơ sở kiếm thuật đã đến nhanh, chuẩn, hung ác ba vị, ẩn ẩn có Lâm Kinh Vũ năm đó phong thái. Đệ tử Lăng Phong, lập chí kế tục long thủ phong kiếm đạo sắc bén, chẳng yêu trừ ma, vệ ta thanh vân. Khẩn cầu tiêu sư bá thu bảo. Lăng Phong quỳ một chân trên đất, tư thái dâng trào. Tiêu Dật Tài nhìn trước mắt cái này tràn ngập nhuệ khí thiếu niên, giống như nhìn thấy long thủ phong dục hỏa sống lại hy vọng. Hắn tiếp nhận bắt trà, cất cao giọng nói, "Lăng Phong, kiếm giả, thả gậy không cong. Đầu rồng chi kiếm chính là thanh vân sắc bén nhất lưới. Và môn hạ của ta, cần thời khắc rèn giũa sắc bén, càng cần làm rõ sai trái, kiếm chỉ làm chỉ chỗ. Có thể nguyện gánh này trách nhiệm." Đệ tử muôn lần chết không nề hà. "Tạ sư phụ." Lăng Phong âm thanh lên keng. Lâm Kinh Vũ xem như long thủ phong đi ra truyền kỳ, cũng hướng vị sư đệ này ném đi cổ vũ tầm mắt. Tăng Thúc Thường cười híp mắt nhìn xem một đám nóng lòng muốn thử, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng sáng tạo muốn đệ tử. Một cái mang theo đặc chế kính mắt, trên tay còn dính lấy dầu máy dấu vết thiếu niên chen lên phía trước, hưng phấn nói, "Đệ tử Mặc Hành, thích nhất cơ quan xảo thuật, trận pháp phù lục. Câu tăng sư tổ thu ta làm đồ đệ, ta cũng nghĩ tạo ra có thể bay lên trời cơ quan chim." Hắn dâng lên bát trà bên cạnh, còn để đó một cái hắn tự chế, biết nhảy nhót tiểu một biết. Tăng Thúc Thường cười ha ha, đối cái này tràn ngập sức sống đồ tôn đời rất là yêu thích, "Tốt, tốt. Kỳ tư diệu tưởng, chính thích hợp ta phong hồi phong. Mặc Hành, và môn hạ của ta, đầu muốn sống, tay muốn cần, càng muốn chịu được nhàm chán nghiên cứu. Có thể làm lấy được." "Làm được." Sư tổ ở trên, nhận đồ nhi cúi đầu. Mặc Hành hưng phấn cuốn quýt dập đầu. Xa xa Tăng Thư Thư, hiện tại cũng là phong hồi phong thực tế người phụ trách, nhìn xem một màn này, đắc ý nhíu mày. Triều Dương Phong, Lạc Hà Phong mấy người cũng có tất cả đệ tử bái nhập ngưỡng mộ trong lòng thủ tọa hoặc trưởng lão môn hạ. Trên quảng trường, bái sư âm thanh, động viên âm thanh, chúc mừng âm thanh liên tiếp, tràn diện lòng trọng mà cảm động. Mấy năm trong thời kỳ, số ứng đường tính gộp lại tốt nghiệp đệ tử 1.750 người. Ngày nay, bọn hắn như là mỏ mới, điểm trung bình phối đến tất cả đỉnh núi, mỗi đỉnh núi ước 250 người, bái nhập tất cả đỉnh núi thủ tọa, trưởng lão cùng với giống Trương Tiểu Phàm, Tề Hạo chờ hạch tâm chân truyền môn hạ. Thanh Vân môn bởi vì ma giáo xâm lấn mà gãy vỡ truyền thừa dây xích, bị triệt để tiếp tục, thậm chí so di vãng càng thêm tráng kiện cứng cỏi. Lại tăng thêm Lý Thanh Vân những năm này, không ngừng ở thế giới các nơi bắt giữ dị thú, hiện tại Thanh Vân môn dị thú thủ hộ đã là hơi có quy mô. Bàn thạch phòng ngự hạch tâm, huyền giáp điệu long, ba đầu, rồng nham cự quỳ, hai đầu, xương giáp ma hùng, năm đôi, chờ tổng cộng 15 đầu cường lực phòng ngự hình hung thú, trở thành thủ hộ sân môn, tất cả đỉnh núi chỗ trọng yếu thậm chí trọng yếu khoáng mạch pháo đài di động. Tất ảnh trinh sát mạng lưới, phong ảnh chuẩn, siêu trăm con, ảnh ly, mấy chú con, tạo dựng lên bao trùm Thanh Vân sơn mạch cùng xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi lập thể trinh sát lưới, phối hợp thiên nhãn trung tâm, chân chính làm đến gió thổi cỏ lay, đều ở trong lòng bàn tay. Tăng Thư Thư phát minh tử mẫu đưa tin la bàn thực hiện tình báo tức thời truyền lại. Thanh tâm phụ trợ lực lượng, thanh âm hạt, năm con, có thể bài tiết chữa thương linh lộ bích ngọc tiềm, ba con, có thể tịnh hóa thổ địa địa mạch đằng yêu, hai gốc, các loại, cực lớn cải thiện đệ tử tu luyện hoàn cảnh, tăng lên hậu cần bảo đảm năng lực. Trấn Linh Nguyên kiếm cách phía trên, hung thú dấu ấn dày đặc, ánh sáng âm u lưu chuyển, trở thành Lý Thanh Vân cùng Thanh Vân môn cường đại nhất lá bài tẩy một trong. Mạng nhện tiên nhãn, càng là vững như thành đồng. Thăng cấp sau đại trận hộ sơn, dung hợp thủy kỳ lần tinh huyết phong ấn trận nhãn uy lực mạnh mẽ. Mấy năm qua thành công chống cự 3 lần thế lực không rõ tham dò tính công kích và mấy lần cường đại yêu thú xung kích, trong đó một lần hư hư thực thực thú thần dưới trướng tiên phong, bị trận nhãn chậm chạp phong ấn gần nửa canh giờ, cuối cùng bị chạy tới Lý Thanh Vân phối hợp hung thú quân đoàn nhẹ nhõm xoắn giết. Đại trận oai, làm cho đạo trích sợ hãi. Đồng thời ám tinh vệ đã thâm nhập thiên hạ, không chỉ vì Thanh Vân chuyển vận nhân tài, càng liên tục không ngừng chuyển về liên quan tới ma giáo dư nghiệt độc tĩnh, cùng với thiên hạ đại thế tinh chuẩn tình báo. Tại Trình Nghiễn thu bàn tay sắt quản lý cùng Tăng Thư Thư tầng tầng lớp lớp kỳ kỹ dâm xảo phụ trợ phía dưới, Thanh Vân môn kho tàng tràn đầy, linh điển sản lượng ổn định tăng trưởng, hình thành tốt tuần hoàn. Mới xây bách công phường, luyện đan, luyện khí, chế phủ, cơ quan, quy mô hùng vĩ, sản xuất liên tục không ngừng cung cấp trong cửa tiêu hao. Đi qua duy trì liên tục ưu hóa công pháp cơ bản hệ thống Thái Cực Huyền Thanh Đạo cải tiến bản, tinh giản kiếm thuật pháp thuật tổng hợp tương đương quả rõ rệt. Số ứng đường đệ tử rộng rãi tại trong 3 năm đạt tới Ngọc Thanh Cảnh 3 tầng trở lên, tư chất kẻ ưu dị như thạch lỗi, Vân Chỉ Chờ đã tiếp cận Ngọc Thanh Cảnh 4-5 tầng. Tất cả đỉnh núi truyền thừa tại duy trì đặc sắc đồng thời giao lưu tham khảo làn gió ngày càng hưng thịnh. Tại Thủy Nguyệt Đại sư thiết huyết cổ tay cùng Tiêu Dật Tài toàn lực phối hợp xuống, đi qua tính vòng cạo xương liệu độc quét sạch, Thanh Vân môn nội bộ thai hỏa ngầm bị cơ bản thanh trừ. Ngày nay môn quy nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh, lực ngưng tụ chưa từng có cường đại. Ngày nay Thanh Vân môn đệ tử nhân số từ sau cuộc chiến không đủ ngàn người, bạo tăng đến gần 3.000 chúng. Trong đó, số ứng đường tốt nghiệp đệ tử là tuyệt đối chủ lực, càng có thông qua cách khác thu nạp nhân tài ưu tú. Mới cũ kết hợp, nhân tài đông đúc, thực lực tổng hợp viễn siêu ma giáo xâm lấn phía trước. Đại trận hộ sơn không thể phá vỡ, hung thú quân đoàn uy năng có lượng, mạng lưới tình báo không lọt chỗ nào, đợi mới đệ tử tiềm lực vô hạn. Đã ổn thỏa chính đạo chức thủ khoa, trở thành đối kháng ma giáo dư nghiệt trụ cột vững vàng. Đi qua mấy năm dốc lòng tu luyện, Lý Thanh Vân tu vi đã sâu không lường được, lại tăng thêm chấp trưởng trấn linh nguyên, thân mang tiên thiên kiếm thể, tu vi sớm đã đạt đến thượng thanh cảnh 4 tầng, thần kiếm ngự lôi chân quyết càng là xuất thần nhập hóa, là làm không thẹn Thanh Vân trụ cột. Lục Tuyết Kỳ xem như tiểu trúc phong thủ tọa người thừa kế, thiên gia thần kiếm đứng đầu. Khí chất càng thêm lạnh lạnh cao ngạo, kiếm ý cô độc như vạn năm hàn băng, tại 3 năm trước đây đột phá tới thượng thanh cảnh, một ánh kiếm lạnh, chấn nhiếp quần ma. Tiêu Dật Tài đương nhiệm Long Thủ Phong thủ tọa, rửa sạch duyên hoa, trầm ổn giả dặn. Dựa vào thâm hậu tích lũy cùng trọng trấn Long Thủ Phong quyết tâm, tại 2 năm trước đột phá tới thượng thanh cảnh, kiếm pháp đường hoàng chính đại, lãnh tụ phong phạm nổi bật. Tề Hạo đương nhiệm Long Thủ Phong trưởng lão, thiên phú vốn cũng không phàm, kinh lịch tông môn kịch biến sau càng thêm cần cù. Tại 1 năm trước đột phá tới thượng thanh cảnh, Hàn Băng Tiên thuật tạo nghệ tinh thâm, phụ tá Tiêu Dật Tài quản lý Long Thủ Phong, hai người cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Kinh Vũ tuy không chức vụ cụ thể, thật là Thanh Vân môn thế hệ tuổi trẻ trừ Lý Thanh Vân, Lục Tuyết Kỳ mấy người bên ngoài chiến lược mạnh nhất một trong. Lại tăng thêm hắn 5 năm qua rất được vạn kiếm nhất chân truyền, Trảm Long kiếm sắc bén càng tăng lên, một thân tu vi mạnh mẽ vô song, tại 4 năm rưỡi trước liền đã đột phá tới thượng thanh cảnh, lâu dài tọa trấn sổ ưng đường hoặc chấp hành nguy hiểm nhất ngoại vụ, được vinh dự Thanh Vân mũi nhọn. Tăng Thư Thư, phong hồi phong thực tế kỹ thuật lãnh tụ. Tại Lý Thanh Vân chỉ đạo phía dưới, dù say đắm kỳ kỹ dâm sạp nhưng thiên phú dị bẩm, tu vi cũng không rơi xuống. Tại nửa năm trước lấy một mình sáng tạo vạn giới quy lưu pháp, dẫn động thiên địa linh khí của mình, thành công đột phá tới thượng thanh cảnh. Là Thanh Vân môn nhất không làm việc đàng hoàng thượng thanh cảnh đại cao thủ. Trương Tiểu Phàm, đại trúc phong thủ tịch đệ tử. Tính cách vẫn như cũ nội liễm, nhưng tu vi sâu xa nặng nề. Phệ hồn đồng vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Tại nửa năm trước đột phá tới thượng thanh cảnh, thực lực sâu không lường được, là đại trúc phong hoàn toàn xứng đáng trụ cột, cũng là Lý Thanh Vân tin cậy nhất huynh đệ. Thanh Vân sơn đỉnh, mây mù cuồn cuộn. Lý Thanh Vân độc lập với Ngọc Thanh điện phía trước, quan sát cái này sinh cơ bừng bừng, muôn hình vạn trạng tông môn. Mấy năm trước, hắn tiếp nhận chính là một cái tàn tạ khắp nơi cục diện rối rắm, mấy năm sau, hắn đúc thành chính là một cái dục hỏa sống lại, càng hơn trước kia chống trời cự phách. Bên mình, Lục Tuyết Kỳ áo trắng như tuyết, lặng yên làm bạn, lạnh lạnh bên trong ánh mắt phản chiếu lấy dưới núi nhà nhà đốt đèn cùng bên cạnh người thân ảnh. Tuyết Kỳ Lý Thanh Vân âm thanh trong bình tĩnh mang theo lực lượng, căn cơ đã thành, lưỡi dao nơi tay. Tiếp xuống, nên là dọn sạch hoàn vũ, chấm dứt tiếp nối thời điểm. Thú thần bóng tối, Quỷ Vương tông độc tĩnh, cùng với trong lòng cái kia phần cải biến tất cả mọi người vận mệnh chấp niệm, như là phương xa gió bão đang nổi lên. Nhưng thời khắc này Thanh Vân môn đã không phải là hôm qua Thanh Vân. Nó cánh chim đã giàu có, mũi kiếm đã mài, chỉ đợi cái kia một tiếng sét, liền đem dương cánh bay lượn, kiếm chỉ bầu trời. Thuộc về Lý Thanh Vân cùng thế hệ này Thanh Vân đệ tử thời đại, chính nên đón huy hoàng nhất thiên trường. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện đại điện đi qua, bảy đỉnh núi thủ tọa tề tụ Ngọc Thanh Điện nghiêng sảnh. Thủy Nguyệt đại sư tay trắng phất qua trà án, sương khí tại thanh chén sứ xuôi theo ngưng tụ thành tinh mịn băng hoa văn, đây là nàng mới đụng Hàn Mai điểm tuyết lễ đại khách. Tăng Thúc Thường đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, trong tay cơ quan bản tính kết lóc cóc rung động, 1.750 tên hợp cách đệ tử, tất cả đỉnh núi truyền thừa chưa ngừng phản chứa. Hắn chuyển hướng Lý Thanh Vân, đột nhiên đứng dậy xá giải, năm đó lão phu còn chất vấn qua sổ ưng đường cơ cấu tổ chức, hôm nay chuyên tới để thỉnh tội. Lý Thanh Vân vội vàng đỡ lấy, tăng sư thúc gấp chết ta. Như không có ngài cải tiến linh khí đoán mạnh nghi, chúng ta làm sao có thể tinh chuẩn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nói lên cái này phong hồi phong thủ tọa thương chính lương vỗ bàn đứng dậy, bên hông treo đưa tin la bàn len ken vang rền, thiếu trưởng giáo ngài nhìn. Hắn tung ra một bức vải lụa, mặt trên lít nha lít nhít ghi lại tất cả đỉnh núi công pháp ưu hóa thành quả, đại trúc phong xích viêm quyết có thể hao tổn giảm xuống 3 thành, tiểu trúc phong băng tâm chú tu luyện chu kỳ rút ngắn. Thương sư minh chấm đã. Thủy Nguyệt đại sư đột nhiên đánh gãy, mắt lạnh bên trong lóe qua một tia hiếm thấy ý cười. Các ngươi phong hồi phong học trộm ta tiểu trúc phong ngưng xương thành gương thuật cải tiến la bàn, bút chướng này còn không có tính. Đám người cười vang ở giữa, Tiêu Dật Tài khẽ chọc mặt bàn nói, muốn ta nói, tất cả đỉnh núi bí truyền sớm nên bù đắp nhau. Tháng trước kinh vũ sư đệ đem Trảm Long kiếm quyết cùng chiêu dương phong húc nhật đông thăng dung hợp, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Ngoài điện đột nhiên truyền đến réo rắt, đám người xuyên thấu qua chạm khắc cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp năm cái thanh âm hạc chính dẫn đệ tử mới tham quan sơn môn. Năm đó bị Lý Thanh Vân hàng phục huyền giáp địa long ghé vào cầu vồng bờ mặc cho sổ ưng đường hài đồng tại nó giáp lưng bên trên chơi đùa. Điền Bất Dịch đột nhiên meo mắt lại, nói đến, năm đó một ít người thế nhưng là liền linh tôn đại nhân tinh huyết cũng dám đòi hỏi. Hắn cố ý sụ mặt chỉ hướng Lý Thanh Vân, hiện tại ngược lại tốt, liền hộ sơn thần thú đều thành nhìn hài tử bảo mẫu. Lý Thanh Vân cười không nói, bên hông chấn linh nguyên hơi bù bù. Kiếm cách bên trên hung thú dấu ấn theo thứ tự sáng lên, phản chiếu hắn khuôn mặt như vẽ. Lục Tuyết Kỳ an tĩnh đứng tại hắn bên cạnh thần, thiên gia kiếm bông lúa bên trên băng tinh chết xạ ra thất thải quan bàn. Đây là nàng 2 năm trước đột phá thượng thành cảnh lúc, Lý Thanh Vân lấy lôi đỉnh rèn luyện hạ lễ. Chương 58, hai người, một đời, một chút viện người đăng, ý nộ hạ Thanh Vân môn trưởng giáo quyền hành, thống ngự mấy ngàn đệ tử binh nghi, hàng phục hung thú, bảy mưu nghị kê mưu tính sâu xa. Làm thông thiên phong ngọc thanh điện thương nghị sự tình trung âm thanh tản đi, làm xử lý xong cuối cùng một phần cần hắn định đoạt hồ sơ, Lý Thanh Vân khát vọng nhất chính là chút bỏ cái kia thân biểu tượng tôn vị huyền thanh bảo phủ, thay đổi bình thường trường sam màu đen, đập lên ánh nắng chiều, ngự kiếm bay về phía đại trúc phong phía sau núi chỗ sâu. Xuyên qua quen thuộc, càng phát ra xanh tươi rậm rạp rừng hát tiết trúc, lá trúc vang xào xạc, phảng phất tại hoan nên chủ nhân trở về. Sâu trong rừng trúc, rộng mở trong sáng, một tòa tường trắng lông mày ngói, mái cong vịnh sừng sân nhỏ lặng lặng tỏa lạc. Đây chính là hắn mới vào Thanh Vân môn cái kia 3 năm, từng cây chặt cây, rèn luyện, tự tay xây dựng lên nhà một tòa dung hợp Tô Châu vườn lâm nhã dồn cùng Thanh Vân sơn giã linh vận biệt viện, trúc vận huyện. Tường viện không cao, bò đầy xanh biết dây leo, mấy cành sớm mở lăng tiêu hoa nhô đầu ra. Đẩy ra hờ khép, dùng hết trúc tỉ mỉ bệnh cửa sân, chạm mặt là một cái nhỏ nhắn đình viện. Bàn đá xanh lát thành đường mòn uốn lượn, thông hướng nhã trí phòng. Đình viện một góc là một hồ nước chảy, dẫn từ sân tuyển, mấy đôi cá chép đang ngủ lá sen hạ du dặc. Bên cạnh ao trồng đá lung linh, mấy bụi tu trúc nghiêng người dựa vào, tăng thêm một chút bám vẻ. Một góc khác thì là một cái nho nhỏ vườn hoa, trồng chút thường gặp linh thảo cùng phạm tục hoa cỏ, sinh cơ bừng bừng. Nơi này không có thông thiên phong rộng lớn trắng lệ, lại khắp nơi lộ ra dùng tầm cùng thanh thản. Mỗi một cục gạch ngói, mỗi một cây lương mục đều ướt sũng lấy hắn năm đó đổ mồ hôi như mưa vết tích, là hắn tại đây dị thế cắm rễ chứng minh, là linh hồn hắn có thể nghỉ ngơi duy nhất cảng. Phòng cửa mở rộng ra, bên trong bày biện đơn giản nhã trí. Trúc chế cái bàn, màu trắng rèm vải, treo trên tường một bức chính hắn viết chữ viết thành chữ tính. Nơi hẻo lánh khung bác cổ bên trên, không có chân quý pháp bảo, chỉ tùy ý để đó mấy cái hắn nung thô bình gốm, bên trong cắm ứng quý hoa dại, hoặc là mấy cuốn nhàn thư. Lý Thanh Vân xe nhẹ đường quen đi đến sân sau. Nơi này bị hắn mở ra thành một cái phòng bếp nhỏ cùng một mảnh cảng tư mật sân thượng. Trong phòng bếp, nồi chén bầu chậu đầy đủ mọi thứ, đều là hắn dùng núi đá hoặc trúc giả tỉ mỉ rèn luyện, mang theo chất pháp vật bị. Hắn thuần thục sinh ra nhà bếp, dùng chính là bình thường nhất tuổi, mà không phải đạo pháp. Ánh lửa chiếu đến hắn rút đi uy nghiêm sau bình thản gương mặt. Hắn từ một cái đặc chế, có khác giản dị hàn băng trận pháp tủ trúc bên trong lấy ra tươi mới nguyên liệu nấu ăn, một chút là dưới núi Hà Dương thành mua được lúc sơ, có rất nhiều phía sau núi săn bắn đến sân trần, còn có chút là trong linh điển hái mang theo linh khí trái cây. Hôm nay, hắn dự định làm một đạo con sóc cá mẻ. Đây là hắn trong trí nhớ giang nam mùi vị. Cạo bẩy, cạo xương, đánh hoa đao. Động tác nước chảy mây trôi, không mang một tia khói lửa, lại tràn ngập sinh hoạt nhiệt độ. Chảo dầu xì xì rung động, bọc lấy dịch trứng hồ dán thân cá trượt vào lăn dầu. Nháy mắt tách ra vàng óng ánh xốp giòn hình thái. Chua ngọt nước tương tại một cái khác nồi nấu bên trong nấu chín, hương khí dần dần tràn ngập ra, cùng trúc lâm thanh khí, bùn đất mùi thơm ngát đan vào một chỗ, cấu thành đại trúc phong phía sau núi hoàng hôn dụ người nhất khí tức. Ngay tại nước tương nấu đến đậm đặc vừa lúc, một đạo lạnh lạnh như trăng hoa thân ảnh, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong sân bàn đá xanh bên trên. Lục Tuyết Kỳ đến, nàng vẫn như cũng là một thân trắng hơn tuyết áo trắng, nhưng hai đầu lông mày thuộc về tiểu trúc phong băng sương, tại bước vào tòa này trúc viện lúc, liền lặng lẽ hòa tan một chút. Nàng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng tựa tại liên tiếp phòng bếp cùng sân thượng cửa mặt trăng một bên, nhìn xem cái kia tại trước bếp lò bận rộn thân ảnh. Ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra Lý Thanh Vân chuyên chú bên mặt, thái dương có nhỏ xíu mồ hôi. Hắn kéo tay áo, lộ ra rắn chắc cánh tay, chính cẩn thận từng ly từng tí cho nổ tốt cá sối bên trên đỏ phát sáng mê người nước tương. Giờ khắc này, hắn không phải là uy chấn thiên hạ Thanh Vân thiếu trưởng giáo, chỉ là một cái dùng tâm vì người yêu chuẩn bị bữa tối bình thường nam tử. Đến, Lý Thanh Vân cũng không quay đầu lại, khóe miệng cũng đã cong lên, giống như có thể cảm nhận được khí tức của nàng. Vừa bạn, cuối cùng một món ăn, lập tức ra nổi. Hôm nay thử một chút ta mới suy nghĩ giang nam đồ ăn. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng ngư một tiếng, đi đến sân thượng trúc bên cạnh bàn ngồi xuống. Trên bàn đã dọn xong hai bộ bát đũa, là Lý Thanh Vân chính mình nung ngọ sứ men trắng, ôn nhuận một mạng. Không bao lâu, Lý Thanh Vân bưng hương khí phân tán, hình như tùng chuột, màu sắc mê người cá mẹ đi ra, đằng sau còn đi theo hai đĩa rau xanh xào lúc sơ cùng một bát quần nấm canh. Nếm thử. Lý Thanh Vân cho nàng phân thức ăn, ánh mắt mang theo chờ mong. Lục Tuyết Kỳ cầm lấy đũa trúc, động tác vẫn như cũ ưu nhã, kẹp lên một khối thịt cá. Ra ngoài xốp giòn, bên trong tươi non, chua ngọt nước tương bao vây lấy vị giác, là nàng chưa hề hưởng qua kỳ diệu tư vị. Nàng lạnh lạnh trong mắt hơi sáng một chút, dù chưa nhiều lời, nhưng ngay kỹ nuốt chậm tư thái, đã là lớn nhất ca ngợi. Như thế nào? Lý Thanh Vân cười, ảo thuật vậy từ dưới mặt bàn lấy ra một cái gốm đàn, đẩy ra bùng phòng, một luồng mát lạnh thuần hậu mùi rượu lập tức phiêu tán ra tới, mang theo lá trúc cùng quả dại mùi thơm ngát. Phối điểm ta năm ngoái nhưỡng rượu trúc diệt thành. Hắn vì hai người tất cả rót một chén, nước rượu hiện lên nhàn nhạt màu hổ phách, tại trúc trong ly dập dờn. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem rượu trong ly, lại nhìn xem đối diện cười nhẹ nhàng Lý Thanh Vân, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng hiện ra một vẻ cực kỳ nhạt lại chân thực đỏ ửng. Nàng bưng lên ly, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Chúc cái bóng bà xa, ánh trăng mới lên, bao phủ nhà nho nhỏ, hai người ngồi đối diện, ăn cùng hiện đại thế giới liên hệ thức ăn, thưởng thức tự nhượng chút rượu, trò chuyện tông môn về bạn, hoặc là gì đó cũng không tán gẫu, chỉ là lặng lặng nghe rừng trúc tiếng gió trong ao cá bọn. Lục Tuyết Kỳ thỉnh thoảng sẽ nói lên sổ ưng đường cái nào đó đệ tử chuyện lý thú, hoặc là tiểu trúc phong mới mở một loại linh hoa. Lý Thanh Vân thì biết nói một chút hắn chấn linh tuần thú lúc gặp phải kỳ văn dị thú, hoặc là nhà danh cái nào đó trưởng lão cố chấp. Không có long trời lở đất lời thề, không có oanh oanh liệt liệt chiến miên, chỉ có khe nhỏ sông dài làm bạn, tại đây mới tùy hắn tự tay chế tạo, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn rừng trúc trong tiểu viện lặng lặng chảy xuôi. Lục Tuyết Kỳ lành lạnh khí chất ở đây biến nhu hòa, Lý Thanh Vân trên người gánh nặng ở đây có thể dỡ xuống. Bọn hắn tựa như một đôi nhất bình thường với lữ, thưởng thụ lấy lao động sau bữa tối, chia sẻ lấy tự nhưỡng rượu ngon, tại chút cái bóng dưới ánh trăng, trải qua chỉ thuộc về bọn hắn, như là thần tiên bức tranh yên tĩnh thời gian. Qua ba lần rượu, ánh trăng càng lộ vẻ trong trẻo. Lục Tuyết Kỳ thả ra trong tay chút ly, đầu ngón tay vô ý thức lướt về mép ly nhắn nhủi hoa văn. Nàng ngước mắt, nhìn về phía đối diện chính kẹp lên một đũa rau xanh xào mang nhọn Lý Thanh Vân, lạnh lạnh thanh tuyến tại tĩnh mịch trong bóng đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Thanh Vân. Hả? Lý Thanh Vân ngẩng đầu, đối đầu nàng trong veo như hàn đảm đôi mắt. Có chuyện, tiểu phàm nâng ta chuyển cáo ngươi. Lục Tuyết Kỳ dừng một chút, tựa hồ tại châm trước tìm tử. Mấy ngày trước đây, hắn cùng Điền Linh Nhi sư muội đã báo cáo Điền sư thúc cùng Tô sư thúc quyết định chính thức kết làm đạo lữ. Bởi vì ngươi những ngày qua bận bịu tông môn sự vụ, hành tung bất định, hắn sợ những ngươi, liền nâng ta tìm cái thuận tiện lúc báo cho ngươi. Lý Thanh Vân đôi đũa trong tay có chút dừng lại, mang nhọn dừng ở giữa không trung, trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia kinh ngạc, lập tức bị cực lớn ngạc nhiên cùng vui mừng thay thế. Hắn để đũa xuống, chậm rãi dựa vào hướng thành ghế, cầm chén rượu lên, khóe miệng ức chế không nổi hướng dương lên lên. Tiểu tử này, cuối cùng khai thiếu. Hắn cười nhẹ lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy cảm khái cùng từ đáy lòng vui sướng. Cái này thế nhưng là thiên đại hỷ sự. Tốt, quá là được. Hắn ngửa đầu đem trong ly còn lại rượu trúc diệp thanh uống một hơi cạn sạch, mắt lạnh trên choáng hỗn hợp có vì huynh đệ cảm xúc cao hứng, để hắn trong mắt ánh sáng rực rỡ rạng rỡ. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem hắn từ đáy lòng vui vẻ bộ dáng, lạnh lạnh khỏe môi cũng hơi cong lên một cái cực nhỏ độ cong, như là băng tuyết ban đầu tăng ra, hôn kỳ đã định ra, liền tại sau 10 ngày. Tiểu Phàm có nói, đến lúc đó nhất định muốn mời ngươi uống nhiều mấy chén hắn rượu mừng. Kia là tự nhiên. Lý Thanh Vân cười và nói, một lần nữa vì chính mình cùng Lục Tuyết Kỳ rót đầy rượu, nâng chén, vì Tiểu Phàm cùng Linh Nhi, cũng vì chúng ta Thanh Vân môn, lại thêm một cọc việc vui. Nên uống cạn một chén lớn. Hai cái chúc ly tại không trung nhẹ nhàng va nhau, phát ra thanh thúy lay động. Ánh trăng vẩy vào trong ly nhộn nhạo màu hổ phách nước rượu bên trên, cũng tỏa ra hai người trong mắt vì bạn người cảm thấy ấm áp ý cười. Tin tức này, như là đầu nhập bình tĩnh ao nước một viên cục đá, tại đây yên tĩnh ban đêm tràn ra một vòng tên là viên mãn gợn sóng, vì cái này thần tiên bức tranh, lại thêm vào một vẻ ôn nhu nhân gian khói lửa. Cái này cũng có thể chính là trong lòng Lý Thanh Vân, chân quý nhất đạo. Trường giáo quyền hành là trách nhiệm, chấn linh thần kiếm là lực lượng, mà tại đây chỗ ngồi đại trúc phòng, hát tiết trúc vờn quanh nho nhỏ sân nhỏ, mới là hắn xuyên qua đến đây, chân chính vì chính mình tìm được, tên là nhà kết cục. Mà có thể cùng hắn chia sẻ phương tiên địa này, phần này điên tĩnh Lục Tuyết Kỳ, chính là cái này kết cục bên trong, ấm áp nhất ánh sáng. Chương 59, Trương Tiểu Phàm đại hôn người đăng, Ý Nộ Hà đại trúc phòng, hôn lễ một ngày trước đại trúc phòng, tòa này ngày xưa hơi có vẻ quẩn cu é đỉnh núi, giờ phút này như là sôi trào linh tuyển, huyên náo mà vui mừng. 5 năm phát triển, đại trúc phong sớm đã xưa đâu bằng này, mấy trăm tên đệ tử thân mang mới tinh trang phục màu xanh, như là cần cù ống tợ, qua lại ngọn núi các nơi, đem mỗi một tấc đất đều trang trí đến náo nhiệt náo nhiệt. Chỉ gặp mấy tên nam hiểu ngự phong thuật tuổi trẻ đệ tử, tại sư minh sư tỷ chỉ huy phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí thao túng linh lực, đem từng chuỗi to lớn, điểm đầy linh quang phủ văn đèn lồng đỏ phủ lên chủ điện mái cong, đình viện cổ thụ, thậm chí là tu mới tập diễn võ trường hành lang. Lụa đỏ như là bốn lượn hỏa long, từ sơn môn một mực trải ra điền bất dịch cùng tốt như ở lại thủ tĩnh đường trước. Càng hữu tâm hơn linh khéo tay nữ đệ tử, dùng ẩn chứa linh khí giấy đỏ tiễn ra tinh xảo chữ hỉ cùng mây lành đồ án, dán đầy cửa sổ cột trụ hành lang. Mà đổi thành một bên, thủ tĩnh đường bị lâm thời bố trí thành trang nghiêm mà vui mừng lễ đường. Cực lớn đến đỏ tại đặc chế đế cắm đến bên trên thiêu đốt, tản mát ra ấm áp vầng sáng cùng nhàn nhạt đàn hương. Điền bất dịch chân tàng mấy tấm cổ họa bị tạm thời thu hồi, thay đổi ngụ ý cắt tường tiên hạc mây lành đồ. Chính giữa hương án phủ lên hồng nhung bố, trưng bày biểu tượng tiên địa tiên tổ bài vị, bên cạnh là hai thanh vị cô dâu, chú rể chuẩn bị ghế xếp. Tống đại nhân mang theo mấy cái ổn trọng sư đệ, lặp đi lặp lại điều chỉnh cái bàn bày ra góc độ, gắng đạt tới thập toàn thập mỹ. Phía sau núi đất trống thì là bị mở thành cực lớn lộ thiên yến hội sân bãi, lâm thời xây dựng bếp lò khói lửa lờ, đại trúc phong chủ nghệ tốt nhất mấy vị đệ tử, thậm chí từ phong hồi phong mời đến nam hiểu nấu nướng linh thực đệ tử hỗ trợ. Bọn hắn chính đổ mồ hôi như mưa, cực lớn lồng hấp bốc lên bừng bừng hơi nóng, bên trong là ẩn chứa linh khí chim quý thú lạ, trên tất ánh đao lấp lóe, xử lý từ Đông Hải ra roi thúc ngựa vận đến linh ngư tươi tôm, càng có đệ tử xuyên qua trong đó, vận chuyển lấy thành đàn linh cửu, xếp thành núi nhỏ linh quả. Trong không khí tràn ngập đủ loại mùi thơm mê người, câu dẫn người ta thèm trùng đại động. Không ít đường xa mà đến tân khách đã bắt đầu lần lượt đến. Đỗ Tất Thư mang theo một đội đệ tử, phụ trách dẫn dắt thiên âm tự, phần hương cốc mấy quý khách tiến về trước sớm đã chuẩn bị kỹ càng tinh sáng nghỉ ngơi, loay hoay chân không chạm đất, trên mặt lại tràn đầy tự hào dáng tươi cười. Trên đỉnh các nơi đều có thể nghe được các đệ tử nhiệt tình chào mời cùng qua lại hợp tác âm thanh. Vương sư đệ, bên trái cái kia đèn lồng lại cao một chút. Đúng đúng đúng, cân bằng. Lý sư tỷ, cái này 100 năm tốt hợp lụa hoa treo nơi này được chứ? Trương sư minh, thiên âm tự phổ trí đại sư mấy vị sư đệ đến, an bài tại đông sương nghe trúc hiên. nhanh. Bếp sau nước linh tuyển không đủ, lại đi dẫn một bậc đến. Tại đây mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng bên trong, một thân ảnh lộ ra phá lệ nhàn nhã lại phá lệ dung nhập. Lý Thanh Vân sớm đã thay đổi thiếu trưởng giáo bào phục, mặc một thân xoáy khí áo xanh, đang đứng tại trước thủ tĩnh đường trên bậc thang, cười híp mắt nhìn xem đám người bận rộn. Trong tay hắn luốt luốt hai cây vừa gọt xong tham trúc, thỉnh thoảng còn chỉ điểm hai câu. Ai, bên kia treo bằng lụa tiểu tử, cẩn thận một chút, đừng dẫm lên vừa trải tốt linh thảo. Lão Lục, ngươi cái kia linh tiểu rời thời điểm kiềm chế một chút, cái kia thế nhưng là sư phụ áp đáy hòm bà bối, ngã nát một vò hắn đến đau lòng nửa năm. Hắn giống như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, một lần nữa biến trở về năm đó cái kia tại Đại Trúc Phong chém cây trúc, cùng các sư huynh đệ đùa giỡn phổ thông đệ tử. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm bị mấy cái sư huynh đệ lôi kéo mặc thử đỏ thấm hỉ phục, cái kia xưa nay trầm ổn trên mặt khó được lộ ra chật hẹp cùng ngượng ngùng, Lý Thanh Vân càng là cười đến thoải mái. Hắn đi ra phía trước, vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai, từ trong ngực lấy ra một cái cổ phát hộp gỗ từ đàn. "Tiểu Phàm, cho." Lý Thanh Vân cười đem hộp nhét vào Trương Tiểu Phàm trong tay. Trương Tiểu Phàm nghi hoặc mở ra, chỉ gặp trong hộp đệm lên mềm mại tơ lụa, mặt trên lẳng lặng nằm một đôi ngọc bội. Ngọc bội toàn thân ôn nhuận, ngọc cũng không phải ngọc, xúc tu sinh ấm, tản ra nhu hòa mà tinh thuần linh khí. Một cái ngọc bội điêu khắc sinh động như thật dương cánh thanh loan, một cái khắc viên thì là ưu nhã xoay quanh thải phượng, hai viên ngọc bội hợp lại cùng nhau, biên giới đường vân kín kẽ, cấu thành một cái hoàn mỹ vòng tròn, thanh loan màu đầu phượng đôi lẫn nhau ngậm, linh quang lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có reo rắt phượng gáy thanh âm tại trong thức hải hồi vang. Đây là Trương Tiểu Phàm cảm nhận được trong ngọc bội ẩn chứa cường đại thủ hộ lực lượng, tuyệt không phải vật tầm thường. Một điểm tâm ý Lý Thanh Vân dáng tươi cười ôn hòa, loan phượng hòa minh bội. Không phải là gì đó long trời lở đất pháp bảo, chính là mang theo dưỡng sinh tinh tâm, còn có thể cản cản nhỏ tai nạn nhỏ mù mịt. Ngươi cùng Linh Nhi một người một cái, xem như ta cái này làm đại ca. Một điểm chúc phúc. Hắn không có nâng ngọc bội này hao phí bao nhiêu tài liệu chân quý, lại xin tăng thúc thưởng ra chỉ bao nhiêu trận pháp bảo vệ, chỉ nói là bình thường lễ vật. Trương Tiểu Phàm nhìn xem ngọc bội, lại nhìn xem Lý Thanh Vân nụ cười chân thành, trong lòng dòng nước cấm phun trào, trọng trọng gật đầu, "Thanh Vân, cảm ơn." Đại hôn ngày đó, mặt trời đỏ mới lên, ánh sáng vạn đạo. Toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch đều giống như bị bao phủ tại một mảnh tường thụy hỉ khí bên trong, đại trúc phong càng là trở thành sung sướng đại dương. Thủ tĩnh đường trong ngoài, sớm đã là khách quý trần nhà. Đạo Huyền chân nhân dù đang bế quan, nhưng đưa tới thân bút lời chúc mừng cùng hậu lễ. Điền Bất Dịch cùng Tô Như ngồi thẳng chủ vị, mặt đỏ lừ lừ, Thủy Nguyệt đại sư trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng mang theo khó được cấm áp, Tăng Túc Thường, Thương Chính Lương, Thiên Vân đạo nhân chuyện trò vui vẻ, Tiêu Dật Tài, Tề Hạo đại biểu Long Thủ Phong đến đây, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thường, Tống đại nhân chờ hạch tâm đệ tử càng là sớm trình diện. Thiên Âm tự phái ra đức cao vọng trọng phổ hoàng đại sư dưới trướng đại đệ tử, Phần Hương Cốc thì từ một vị thực quyền trưởng lão dẫn đội, đưa lên Nam Cương đặc hữu kỳ chân dị bảo. Còn lại trung tiểu môn phái, tán tu danh túc càng là nối liền không dứt. Toàn bộ đại trúc phong tiếng người mênh áo, tiên quang lượn lờ, chúc mừng không ngừng bên hai. Cứ việc hỉ khí ngút trời, Lý Thanh Vân cũng không buông lòng cảnh giác. Tại hắn cường đại thần niệm điều khiển phía dưới, Chấn Linh Nguyên thần kiếm trôi nổi tại bên trên đại trúc phong không tầng mây chỗ sâu, kiếm cách phía trên tất cả hung thú dấu ấn không tiếng động sáng lên. Huyền giáp địa long thân thể cao lớn giống như núi nhỏ nằm dạp tại đại trúc phong phía sau núi đường giao thông quan trọng, dòng nham cự quy thì trấn thủ tại thông hướng thông thiên phong núi hẹp, xương giáp ma hùng tại rừng trúc biên giới an tĩnh tuần sát. Phong ảnh chuẩn nhóm ở trên không xoay quanh, sắc nhọn tầm mắt quét mắt phương biên trong dặm. Thanh âm hạc đứng ở thủ tĩnh đường mái con phía trên, réo rắt kêu to dung nhập vui vẻ bên trong, trong lúc vô hình gột rửa lấy khả năng tồn tại lệ khí. Chúng như là trung thành nhất vệ sĩ, im lặng bảo vệ lấy cuộc thịnh yến này an toàn. Giờ lành đã đến, tiên nhạc cùng vang lên. Thân mang đỏ thâm áo cưới Trương Tiểu Phàm, tại sư minh đệ vòng vây phía dưới, khẩn trương lại mong đợi chờ đợi. Làm che kín khăn vân đỏ, thân mang mũ vượng khăn quàng vai Điền Linh Nhi, tại phù dâu nâng đỡ, đình đình lượn lờ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, toàn trường buộc phát ra nhiệt liệt reo hò cùng chúc phúc. Tại Điền Bất Dịch cùng Tô Như vui mừng tầm mắt nhìn chăm chú, tại Đạo Huyền chân nhân lời chúc mừng tuyên đọc âm thanh bên trong, tại vô số thanh vân môn người cùng tân khách chứng kiến phía dưới, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi trịnh trọng ba bái chín khấu, kết xuống vĩnh sinh không đổi đạo lữ liên kết. Làm Trương Tiểu Phàm tay run run, nhẹ nhàng xốp lên Điền Linh Nhi khăn vân đỏ, lộ ra tấm kia xấu hổ mang e sợ, diễm như đảo mận gương mặt xinh đẹp lúc, toàn bộ đại trúc phong đều sôi trào. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, chúc phúc âm thanh hội tụ thành sung sướng đại dương. Hôn lễ nghi thức về sau, long trọng lộ thiên yến hội chính thức bắt đầu. Bàn dài như rồng, chân tu đẹp soạn như nước chảy dâng lên, linh cửu rượu ngon thoải mái uống. Các đệ tử xuyên qua mời rượu, tiếng cười không ngừng, thế hệ trước thủ tọa nhóm khó được buông xuống uy nghiêm, lẫn nhau nâng chén nói say sưa. Đám đệ tử trẻ tuổi càng là buông ra hạn chế, hoàn tụ tỳ hành lệnh, vô cùng náo nhiệt. Tăng Thư Thư không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái biết phun nhả màu sắc rực rỡ xương mù cơ quan đồ chơi nhỏ, chọc cho hài đồng các tân khách truy đuổi vui cười. Lâm Kinh Vũ dù vẫn như cũ nói ít, nhưng khỏe miệng từ đầu đến cuối khẽ nở nụ cười ý, cùng Tống đại nhân đám người liên tiếp nâng chén. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi bị đám người luân phiên mời rượu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc đỏ ửng. Trương Tiểu Phàm càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, xưa nay nội liêm hắn, hôm nay phảng phất muốn đem tất cả vui sướng đều chút xuống. Tại viên nào đám người biên giới, Lục Tuyết Kỳ lặng lặng đứng lặng. Nàng vẫn như cũng là toàn thân áo trắng, tại toàn cảnh là biển đỏ bên trong lộ ra phá lệ lạnh lạnh xuất trần. Nàng nhìn xem Trương Tiểu Phàm bụng về lại vô cùng chân thành vì Điền Linh Nhi càng rượu, nhìn xem trong mắt Điền Linh Nhi không che giấu chút nào hạnh phúc cùng dựa vào, nhìn xem bọn hắn bị đám người chúc phúc vây quanh, mang trên mặt từ đáy lòng cười yếu ớt. Nhưng mà, tại cái kia song thanh trong mắt như hàn đàm băng mắt chỗ sâu, lại lặng yên nổi lên một tia khó mà phát giác gợn sóng. Cái kia gợn sóng cũng không phải là đố kỵ, mà là một loại càng thâm trầm, càng mềm mại hướng tới. Nàng nhìn xem Điền Linh Nhi mũ phượng khăn quàng vai xuống thẹn thùng bộ dáng, nhìn xem trong mắt Trương Tiểu Phàm mấy cái kia ở muốn tràn ra tới quý trọng, nhìn xem bọn hắn mười ngón tay nắm chặt, tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong ngượng ngùng lại kiên định đứng chung một chỗ. Từng cảnh tượng ấy, như là đầu nhập tâm hồ cục đá, tại nàng xưa nay bình tĩnh không lay động tâm cảnh bên trong, tràn ra từng vòng tên là chờ mong gợn sóng. Nàng hơi nghiêng đầu, tầm mắt xuyên qua ồn ào đám người, rơi vào cách đó không xa đang cùng Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường chờ trưởng bối chuyện trò vui vẻ trên thân Lý Thanh Vân. Hắn hôm nay cũng bỏ đi trưởng giáo uy nghi, dáng tươi cười cởi mở, giữa lông mày đều là nhẹ nhõm cùng vui sướng. Lục Tuyết Kỳ đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng phất qua trong tay áo chỉ kia Lý Thanh Vân dùng đại trúc phong hắc tiết trúc tự tay vì nàng điêu khắc làm trầm, lạnh lạnh ánh mắt ở trên người Lý Thanh Vân dừng lại chỉ chốc lát, lại chậm rãi rời về đôi kia bích nhân trên thân. Cái kia thân chói lóa mắt đỏ, cái kia cả sảnh đường chân thành tha thiết chúc phúc, cái kia dắt tay sóng vai lời thề. Tất cả những thứ này, như là ấm áp nhất ngọn lửa, lặng yên hòa tan vào nàng đáy lòng chỗ sâu nhất tầng kia băng cứng, chiếu rọi ra một cái nàng chưa từng nói lại lặng yên mọc rễ nảy mầm tưởng niệm. Nàng khẽ rũ mắt xuống màn, lông mi thật dài tại trắng nõn trên gương mặt ném xuống nhàn nhạt bóng tối, che khuất cái kia chợt lóe lên, liền chính nàng cũng không từng hoàn toàn sáng tỏ ước mơ cùng chờ mong. Tại đây đỉnh núi vui mừng cùng huyên náo cái này bên trong, tiểu trúc phong băng tuyết tiên tử, lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ đến, cái kia phân loại tại khói lửa nhân gian, tên là viên mạng ấm áp cùng lực hút.